Chương 1073, Đoàn Thị, mất hết thể diện nữa à? Cưu Ma Chi vô lý yêu cầu. Canh 1, chương 1073, Đoàn Thị, mất hết thể diện nữa à? Cưu Ma Chi vô lý yêu cầu. Canh 1, Nhạc Lao Tam lại là hấp ta hấp tấp đi dùng tiền tìm người, đem Đoàn Dự cùng bốn nam tử luận bản võ học chiêu thức sự tình nói ra. Đừng xem Nhạc Lao Tam trưởng hình thủ kỳ quái, thế nhưng đầu óc của hắn có thể không phải đần, nhìn lấy những người đó lấy tiền rời đi bối ảnh, Nhạc Lao Tam trên mặt lộ ra có chút nụ cười thần bí, tin tưởng ngày mai Đoàn Thị hoàng tộc nhất định sẽ thỏa mãn chính mình đưa cho bọn họ phần lễ vật này. Sau đó Nhạc Lao Tam thi triển khinh công, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong bóng tối. Bên kia thu tiền mấy người đang hướng phía tử lâu, sòng bạc, thanh lâu đám người nói nhiều tạp địa phương đi tới, bắt đầu giải tin tức. Nhất thời tại thành đại lý bên trong, một cái liên quan tới đại lý trấn Nam Vương Thế Tử cùng mấy cái nam tử luận bàn võ học chiêu thức tin tức liền truyền ra ngoài, thậm chí càng truyền càng thái quá, truyền tới phía sau biến thành Đoàn Dự lấy một địch 100, đánh vỡ quân địch. Sáng sớm hôm sau, đại lý vương triều hoàng cung, Đoàn Chính Minh đang chuẩn bị xuất môn bên trên tạo triều, xa xa liền thấy những thị vệ kia cùng cung nữ ở một bên xì xào bàn tán, đợi đến hắn đến gần thời điểm, tất cả đều ngừng lại, túi đầu không ở nói 940 ngữ. Cái này cử chỉ khác thường làm cho Đoàn Chính Minh nhíu mày một cái, phải biết rằng hắn vốn là nhân từ hoàng đế, đối với bọn hắn chỉ cần không phải đàm luận thiệp quốc vượt chính sự tình, mình cũng sẽ không trách cứ hắn nhóm, bọn họ trước đây cũng sẽ không như vậy đột nhiên đình chỉ, chẳng lẽ bọn họ đang nói cái gì chuyện không nên nói. Đoàn Chính Minh sắc mặt ôn hòa nhìn lấy thị vệ mở miệng dò hỏi, các ngươi ở đàm luận gì thế? Nghe được Đoàn Chính Minh hỏi, mấy người đưa mắt nhìn nhau đều không dám lên tiếng, chỉ là tựa đầu thấp sâu hơn, trong ánh mắt cũng đầy là thần sắc kinh hoàng. Thấy thế Đoàn Chính Minh thần sắc càng thêm nghi ngờ, các ngươi đến cùng đang bàn luận chuyện gì? Nghe được Đoàn Chính Minh thanh âm thay đổi có chút nghiêm túc, mọi người nhất thời bị sợ trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Đoàn Chính Minh dập đầu nói, mời bệ hạ thứ tội, chúng ta cũng không dám nữa, đem chuyện mới vừa rồi nói ra, thứ cho các ngươi vô tội. Nghe nói như thế phía sau mấy người liếc nhau một cái, một người thị vệ cắn răng vẫn là quyết định đem bọn họ nghe được tin tức nói ra, bởi vì coi như là bọn họ không nói, đến lúc đó bệ hạ cũng đồng dạng sẽ biết chuyện này. Sau đó liền đem bọn họ nghe được liên quan tới Đoàn Dự tin tức đi ra. Nghe được cái tin tức này, Bảo Định Đế nhất thời sắc mặt tái nhợt, tức giận cả người sợ run, muốn vất tay trực tiếp đem người trước mặt này đập chết, nhưng là hắn biết cái này dạng cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ là cố nén lửa giận trong lòng, thanh âm có chút trầm thấp dò hỏi, tin tức này là từ chỗ nào chuyển tới? Nghe được bệ hạ hỏi, thị vệ lắc đầu, có chút sợ hãi mở miệng nói, tin tức này không tra được khởi nguồn, những thứ kia tin tức truyền ra người đều không thấy. Nghe nói như thế, Đoàn Chính Minh cầm chính mình quên đầu, trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra, có người muốn để cho bọn họ Đoàn Thị mất hết thể diện. Lúc này nhìn thoáng qua vẫn còn ở trên mặt đất nằm thị vệ, phân phó nói, bây giờ lập tức tiếp tục đi thăm dò, nhất định phải đem người giật dây trà cho ta đi ra. Nghe nói như thế sau đó, thị vệ lúc này gật đầu, liền lập tức đứng dậy đi thăm dò chuyện này. Bảo Định Đế lại là sắc mặt xanh mét hướng phía Tào Triều đại điện đi tới, hắn biết sáng sớm hôm nay Tào Triều sợ rằng cũng sẽ không thái bình. Bất quá bọn họ nhất định là không tra được hắc thủ sau màn, bởi vì tin tức truyền ra mấy người kia đã bị Nhạc Lao Tam giải quyết rồi, người chết nhưng là không có biện pháp nói. Bên kia, Mộ Dung Phục đang mang theo Vương Ngự Yên cùng tứ đại gia thần hướng phía Lạc Dương chạy đi. Hắn lúc này trong lòng đang tính toán cùng với chính mình làm như thế nào làm cho điếm chủ giúp mình. Đột nhiên trong lòng cảnh linh đại tác, Mộ Dung Phục dừng bước, liền thấy trước người mình lúc này đang đứng một cái tăng nhân, cả người xuyên hoàng sắc tăng bào, chân mang một đôi màu vàng tăng dày, thoạt nhìn lên niên kỷ vẫn chưa tới 50 tuổi, tuy là quần áo bình thường, thế nhưng trên mặt thần thái phấn chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, giống như là minh châu bảo ngọc, tự nhiên sinh huy, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được tâm sinh thân cận cảm giác. Bất quá Mộ Dung Phục không chỉ không có tâm sinh thân cận, ngược lại là vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì ở tăng nhân trên người hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tứ đại gia thần cũng phản ứng lại, vội vàng chắn chính mình công tử trước người, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy trước mặt tăng nhân. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn lại công tử nhà ta lối đi? A Di Đà Phật. Tăng nhân thấy bọn họ như vậy cảnh giác dáng dấp, thần sắc không biến hóa chút nào, trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói, tiểu tăng thổ phiên quốc quốc sư, Đại Luân tự trụ chỉ Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí? Đại Luân Minh Vương. Mộ Dung Phục trong lòng cả kinh, không biết cái này Đại Luân Minh Vương ngăn trở tự đi đường làm cái gì. Nguyên lai là Cưu Ma Chí đại sư. Không biết đại sư vì sao ngăn lại công tử nhà ta lối đi ạ? Nghe được Cưu Ma Chí tên, tứ đại gia thần càng thêm là cảnh giác và phần. Chư vị không cần khẩn trương, nói đến tiểu tăng cùng Mộ Dung công tử còn có cũ đâu. Cưu Ma Chí xem cùng với chính mình đối diện vẻ mặt cảnh giác Mộ Dung Phục, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, năm đó tiểu tăng cùng phụ thân của người tiên sinh Mộ Dung bác trở thành chi kỷ bản thân, năm đó hẹn xong nếu như tiểu tăng có thể đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ cho hắn xem, để tiểu tăng ở quý phủ hoàn thi thủy các quanh quẩn mấy ngày, nghiên cứu trong đó cất giữ võ học điển tịch. Bây giờ tiểu tăng đã đem lục mạch thần kiếm mang đến, đáng tiếc tiên sinh Mộ Dung bác lại trước tiểu tăng một bước rời đi. Cưu Ma Chí hít một khẩu khí sau đó, trên mặt hiện lên nhớ lại thân sắc, một lúc lâu mới điều chỉnh tốt tâm tình mình, cười nhạt nhìn lấy Mộ Dung Phục nói, bất quá may mắn Mộ Dung công tử, ngươi vẫn còn ở, không bằng từ Mộ Dung công tử mang tiểu tăng đi phụ thân ngươi trước một phần, đem lục mạch thần kiếm bí tịch tự mình đốt cho hắn, đang để cho tiểu tăng chiếu theo ước định đi hoàn thi thủy các sơ lược quần thư. Đang nghe Cưu Ma Chí lời nói phía sau, Mộ Dung Phục vẻ mặt mộng bức nhìn lấy hắn, ngươi có muốn nghe một chút hay không, xem ngươi nói cái gì nữa. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng. Đánh giá, đặt. Cảm tạ quyền thế giới chỉ thích đại ca ngươi vài tháng. Chương 1074, Ngốc Vương Ngữ Yên. Người Nhật tin tức. Canh 2,
Chương 1074, Ngọc Vương Ngữ Yên. Người Nhật tin tức. Canh 2, chính mình tuy là một lòng một dạ đặt ở Phục Quốc đại nghiệp bên trên, nhưng là chính mình cũng không đốc. Trước tiên, cha mình và hắn có hay không chuyện này không nói, coi như là có. Cái kia bí tịch không phải nên cho mình nha, bắt được chính mình cha trước mộ đốt là chuyện gì xảy ra? Làm chính mình là người ngu sao? Cầm một bản không biết thiệt giả bí tịch, sau đó đổi lấy hoàn thi thủy các nhiều như vậy bí tịch võ lâm, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Mặc dù mình hiện tại đã biết mình nhỏ cửa hàng cái này bảo địa, thế nhưng cũng không nguyện ý làm một cái ngốc tử. Đại sư, ngươi cùng ta phụ thân giữa ước định, ta cũng không cảm kích, thế nhưng ta đối với kia cái gì lục mạch thần kiếm, không có bất kỳ ý tưởng, đại sư hay là mời trở về a. Nghe được Mộ Dung Phục cự tuyệt, Cưu Ma Chí nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Mộ Dung Phục. Đây là tiểu tăng cùng Mộ Dung tiên sinh ước định, cũng xin Mộ Dung công tử thành toàn. Cưu Ma Chí vẻ mặt thành thật nhìn lấy Mộ Dung Phục, trong mắt mơ hồ có tinh quang thiểm thước. Kỳ thực trong tay hắn cũng không có cái kia lục mạch thần kiếm bí tịch, bất quá hắn biết Mộ Dung Bát sau khi chết, liền ngụy tạo một cái giả bí tịch, muốn tay không bắt sói, cho nên mới đưa ra tự mình đem điều này bí tịch ở Mộ Dung Bát trước mộ tiêu hủy. Nếu như Mộ Dung Phục đưa ra muốn kiểm tra bí tịch, hắn cũng đã nghĩ xong phương pháp đối phó, sở dĩ hắn đều không quan tâm mình bị bắt trần. Mộ Dung Phục nhìn lấy Cưu Ma Chí một bộ chính mình nếu là không đồng ý liền thể không bỏ qua dáng vẻ, trong lòng có chút gấp, bộ dáng như vậy dây dưa chính là mình lúc gian a. Nhưng là chính mình lại không thể dễ dàng như vậy làm cho hắn đi kiểm tra hoàn thi thủy các bí tịch. Mộ Dung Phục đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hướng về phía Cưu Ma Chí mở miệng nói, như vậy đi, đại sư, ngươi muốn đi hoàn thi thủy các đọc sách cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi cho ta 10 vạn lạng hoàng kim, như vậy hoàn thi thủy các bên trong tàng thư cùng bí tịch tùy ý ngươi quan sát. Thật không? Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, Cưu Ma Chí nhất thời nhíu mày một cái, 10 vạn lạng hoàng kim mặc dù có chút nhiều, thế nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là cái gì việc khó, ngược lại hắn cảm thấy yêu cầu này quá mức đơn giản, làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi. Đương nhiên là thực sự. Mộ Dung Phục vẻ mặt khẳng định gật đầu, hiện tại đối với hắn mà nói, hoàn thi thủy các bí tịch còn không bằng 10 vạn lạng hoàng kim tới có lời, đương nhiên cũng là vì đem Cưu Ma Chí xua đuổi ly khai, đường chậm trễ mình mở bình thời gian. Tốt, chúng ta đây liền một lời đã định. Cưu Ma Chí nhìn thấy Mộ Dung Phục thật tình như thế dáng dấp, cũng không ở hoài nghi, đáp ứng rồi Mộ Dung Phục yêu cầu. Tốt, đại sư chuẩn bị xong hoàng kim sau đó, phái người tới cho ta biết là được rồi. Cưu Ma Chí cũng không có tiếp tục vướng víu Mộ Dung Phục, mà là trực tiếp xoay người ly khai, suy nghĩ biện pháp chuẩn bị hoàng kim đi. Nhìn lấy Cưu Ma Chí rời đi bối ảnh, Mộ Dung Phục cũng không có để ở trong lòng. Mặc kệ Cưu Ma Chí có hay không có thể đem hoàng kim góp đủ, lần sau một lần ở lúc gặp mặt, đến lúc đó đối với mình mà nói, hắn cũng không tính một cái uy hiếp. Đi thôi. Theo Mộ Dung Phục phân phó, mấy người lần nữa hướng phía thành Lạc Dương phương hướng chạy đi. Chỉ bất quá Vương Ngữ Yên trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được hướng phía Mộ Dung Phục dò hỏi, "Biểu ca, làm sao tìm không thấy A Chu A Bích hai vị muội muội? Còn có, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào ạ? A Chu A Bích hai người ở Lạc Dương chờ chúng ta đấy, chúng ta bây giờ phải đi tìm các nàng." Nghe được Mộ Dung Phục trả lời sau đó, Vương Ngữ Yên gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ có tứ đại gia thần nhìn lấy Vương Ngữ Yên lấy khéo léo răng dấp, há miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài, không nói gì. Biểu tiểu thư không biết nàng gần đối mặt cái gì, thế nhưng thành tiểu Mộ Dung Phục gia thần, tự nhiên là biết Mộ Dung Phục muốn làm cái gì. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể là tiết hận một cái, cũng không có đem chân tướng nói cho nàng biết. Bên kia, thành Lạc Dương, bên trên phủ thái thú. Vương Thế Sung lắc đầu, thưởng thụ thị nữ giúp mình rửa mặt, một bên chậm rãi từ say rượu ở giữa tỉnh lại. Cầu hoa tươi. Tối hôm qua cùng những người đó uống quá nhiều, uống vẫn là hoa mãn lâu chế ra cao độ rượu, thêm lên không có sử dụng nội lực giải rượu, sở dĩ ngàn chén không say hắn cũng uống đến say mềm. Bất quá cái rượu kia uống thật đúng là thoải mái, so với chính mình trước đây đã uống đại đa số rượu đều tốt uống, đến lúc đó đi tìm Đồng Phúc khách sạn mua chút đặt ở trong nhà mang theo. Phía trước thời điểm, là hắn biết Đồng Phúc khách sạn người cũng đều phải đi qua bình nhỏ cửa hàng, cho nên đối với bọn họ, Vương Thế Sung cũng là bình đẳng đối đãi. Lao ra, ngày hôm qua có cái đệ tử của cái bang tìm ngươi, nói là có tin tức muốn báo cho biết ngươi. Nghe được lời của thị nữ, Vương Thế Sung không có bất kỳ ngoài ý muốn, đệ tử cái bang cho bọn hắn truyền lại tin tức cũng không phải lần một lần hai, sở dĩ hắn chỉ là gật đầu. Ngươi khiến người ta mang nàng tới tiền tính chờ ta a, chuẩn bị cho hắn một ít ăn ngon. Thị nữ nghe vậy gật đầu, lập tức xoay người đi an bài chuyện này. Vương Thế Sung lại là không nhanh không chậm chậm rãi hướng phía tiền tính đi tới, đợi đến hắn đi tới tiền sảnh thời điểm, liền thấy cái kia ăn mày đang ở không có hình tượng chút nào ăn trước mặt thức ăn. Vương Thế Sung chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, sau đó cười doanh doanh đi tới. Chứng kiến Vương Thế Sung tới, cái này đệ tử cái bang lập tức đem vật cầm trong tay đùi gà hai cái ăn tươi, uống một ngụm canh, vẻ mặt cung kính nhìn lấy Vương Thế Sung thi lễ một cái. Thái thú đại nhân, không cần đa lễ. Vương Thế Sung khoát tay hào ý bảo hắn không cần đa lễ, vẻ mặt hiếu kỳ dò hỏi, không biết huynh đệ ngươi có tin tức gì phải cho ta nói sao? Đệ tử cái bang lau miệng bên trên dầu, đem trong thành Lạc Dương vào một nhóm người nhận sự tình nói cho hắn. Vương Thế Sung nhất thời nhíu mày một cái, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một đoạn thời gian trước, Đồng Phúc khách sạn đầu bếp giết chết một cái ẩn tàng tại thành Lạc Dương bên trong người nhận sự tình. Bọn họ cái này dạng cất giấu thân phận tiền đến, nhất định là có mục đích riêng, cũng không biết bọn họ đến cùng ở mưu đồ cái gì. Xem ra chính mình phải đi tỉ mỉ điều tra một cái, đây rốt cuộc là chuyện gì hoàn. Chương 1075, tức giận Loan Loan. Chúc vô song đến. Canh 1, chương 1075, tức giận Loan Loan. Chúc vô song đến. Canh 1, còn có những thủ vệ kia rốt cuộc là làm cái gì ăn, dĩ nhiên lén lén lút lút chạy vào nhiều người như vậy, chính mình một chút tin tức đều không thu được.
Bên cạnh thị nữ chứng kiến Vương Thế Sung trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, cũng biết lại có người phải gặp tai ương.
"Tốt, đa tạ huynh đệ qua đây truyền lại tin tức, ta biết rồi, đây là một điểm nho nhỏ tạ lễ."
Vương Thế Sung sau khi nói xong từ trong lòng ngực móc ra một tỏi bạch ngân đặt ở trước người hắn. Đệ tử cái bang thấy thế hai mắt sáng lên, trong nháy mắt liền đem bạch ngân cầm lên đặt ở chính mình nghi ngờ chung, hướng phía Vương Thế Sung thi lễ một cái. "Đa tạ thái thú đại nhân."
"Vậy huynh đệ ngươi ăn, ta đi xuống trước an bài một chút."
"Không được, nếu tin tức đã truyền đến, nhỏ cũng liền cáo tử."
Đệ tử cái bang ngoài miệng mặc dù là nói như vậy lấy, không thế nhưng ánh mắt lại nhìn chừng chừng lên trước mắt trên bàn thức ăn.
"Người đến, cho vị này cái bang bằng hữu đem các loại tất cả đều trang hảo."
Vương Thế Sung lập tức hội ý hướng về phía một bên phân phó.
"Hắc hắc, cảm ơn thái thú đại nhân."
Đệ tử cái bang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết mình nếu như không mang đi lời nói, mấy thứ này đến lúc đó cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp vứt bỏ, còn không bằng chính mình mang về cho các huynh đệ cũng ăn chút ăn ngon.
Vương Thế Sung cười cười, sau đó liền xoay người ly khai, đi xử lý người Nhật cái chuyện này.
Cái này đệ tử cái bang lại là cầm đồ đạc hoan thiên hỉ địa ly khai.
Bên nhỏ cửa hàng bên trong, Tần Nam Huyền đang ngồi trên ghế, thản nhiên hưởng thụ vệ trình trinh xoa bóp, liền thấy Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi hai người bọn họ vô cùng lo lắng đi tới trước mặt của hắn, vẻ mặt tức giận nhìn lấy Tần Nam Huyền, phảng phất hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn một dạng.
Tần Nam Huyền nhíu mày một cái, vẻ mặt ghét bỏ đè xuống đầu nhỏ của nàng đẩy ra.
"Làm gì đâu? Như thế tức giận nhìn ta?
Ngươi còn không thấy ngại nói?
Vì sao chúng ta mở bình đã đến giờ, ngươi không phải nói cho chúng ta biết?"
Đối với Loan Loan tỷ tỷ nói rất đúng.
Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi hai người bọn họ một sướng một họa mở miệng nói.
Trong khoảng thời gian này ở bình nhỏ cửa hàng bên trong, dĩ nhiên quên mất mở bình thời gian, nhớ lại sau đó, các nàng nhanh chóng qua đây mở bình tử, tùy tiện xem có thể hay không từ điểm chủ nơi đây đòi một vài chỗ tốt.
Nghe được là chuyện này, Tần Nam Huyền một bộ xem ngốc tử bộ dạng nhìn lấy các nàng, sắc mặt cổ quái mở miệng nói, "Mở bình giờ tí gian chính ngươi không nhớ rõ, còn có thể quái đến trên đầu của ta tới."
"Không nghe không nghe."
Hai người nhất thời bưng bít chính mình thái đóa, không ngừng phe phẩy đầu.
Lại chứng kiến Tần Nam Huyền vẻ mặt thản nhiên nhìn lấy các nàng, ánh mắt dường như đang nói, gặp các ngươi có thể chơi đùa ra hoa dạng gì.
Chứng kiến Tần Nam Huyền cái dạng này, Loan Loan các nàng có chút tiết khí nhìn lấy Tần Nam Huyền, một tả một hữu đi tới bên người của hắn, chớp chớp cái kia thủy ông ông đôi mắt đẹp, hướng phía Tần Nam Huyền mở miệng bán manh nói, "Điếm chủ, hai chúng ta muốn mở bình tử, ngươi để hai chúng ta lái ra một ít thứ tốt ta."
Quả thật trong bình mặt là có thứ tốt, thế nhưng làm sao bình đồ vật bên trong đều là ngẫu nhiên, các nàng sợ hai chính mình bận khí xui xẻo, lái ra đều là không có tác dụng gì đồ vật, vậy lãng phí một lần mở bình tử cơ hội.
"Ta không có biện pháp khống chế cái này bình ra cái gì đồ vật, nay chỉ có thể dựa vào chính các ngươi bất khí."
Tuy là Tần Nam Huyền cũng hưởng thụ bọn họ yêu thương nhung nhớ, thế nhưng loại chuyện như vậy còn là muốn dựa vào sự thực báo cho biết các nàng.
Nghe được Tần Nam Huyền không muốn giúp mình, hai người đều là chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt tức giận răng rắc, hiện ra phá lệ khả ái.
Bất quá các nàng cũng cầm Tần Nam Huyền không có biện pháp, chỉ có thể dùng được viên kia đi dạo mắt to trừng mắt liếc hắn một cái.
Sau đó Loan Loan có chút không cam lòng xuất ra 2 vạn lượng ngân phiếu đưa cho một bên Tần Nam Huyền.
"Dạ, quỷ hẹp hỏi, chúng ta mỗi cái mở 10 cái bạch ngân bình."
"Tốt, chính mình đi chọn a."
Tần Nam Huyền cười nhạt gật đầu.
Hai người liền đi tới bạch ngân bình giá hàng trước, đi tới cái này bình trước mặt đập đập, cái lon kia lúc trước nghe một chút, chọn các nàng cho rằng sẽ có thứ tốt bình.
Bên kia, Đồng Phúc khách sạn bên trong.
Lúc này Bạch Triển Đường vẻ mặt kinh hoàng nhìn trước mắt nữ tử này.
Không có gì khác, bởi vì người con gái trước mắt này chính là sư muội của hắn, Trúc Vô Song.
Trúc Vô Song lúc này vẻ mặt cười doanh doanh nhìn trước mắt Bạch Triển Đường, đây là nàng phế đi khí lực thật là lớn mới, chỉ có cuối cùng tìm được, điều này làm cho nàng nhất thời cảm giác được vui vẻ không ngớt. Thế nhưng trước mặt nàng Bạch Triển Đường liền không như thế hưng phấn, ngược lại là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, còn tưởng rằng là Quý Hoa phân phát hiện chỗ ở của hắn, tới nơi này chuẩn bị đưa hắn tóm lại.
"Sư Minh, ngươi như thế sợ hãi làm cái gì?"
Nghe được Lục Vô Song hỏi, Bạch Triển Đường nhất thời khổ cái khuôn mặt, thanh âm có chút kinh hoàng mở miệng nói, "Ta đều bị các ngươi phát hiện, ta có thể không sợ sao?"
Nghe được Bạch Triển Đường nghe được lời này, Trúc Vô Song biết hắn đây là hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích, "Cũng không có những người khác biết tung tích của ngươi, chỉ có ta một cái người biết."
Nghe được Trúc Vô Song lời này, Bạch Triển Đường lúc này mới tùng một khẩu khí, vô vô chính mình lòng miệng.
"Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là lao tổ phái tới bắt ta về đi đâu. Phải biết rằng nếu như trốn tránh giả bị bắt trở về Quý Hoa phái, như vậy thì sẽ bị phế bỏ tu vi, chém đứt tay chân. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Quý Hoa phái còn sẽ không 54 để cho ngươi tử vong, loại này sống không bằng chết cảm giác, Bạch Triển Đường cũng không muốn lĩnh hội."
Trúc Vô Song lộ ra một cái thật đẹp đủ cười, khe khẽ mở miệng nói, "Sư Minh, ta hiện tại cũng là không có nhà để về, cũng chỉ có thể đầu nhập vào ngươi."
Nghe được Trúc Vô Song lời nói, Bạch Triển Đường nhất thời sửng sốt.
"À, ngươi không trở về à?"
Bạch Triển Đường trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nếu như đem nàng ở lại chỗ này, đến lúc đó nếu như Quý Hoa phái người đi tìm tới thì phiền toái.
Bạch Triển Đường nhất thời lắc đầu, trong đầu nhất thời hiện lên kịch liệt bao tác, sau đó vẻ mặt chân thành nhìn lấy Trúc Vô Song nói, "Song Nhi, ngươi nghe sư huynh nói với ngươi à?"
"Đoét, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt."
Chương 1076, Bạch Triển Đường bị mất mặt. Cương đại quần thể khống chế kỹ năng.
Canh 2, chương 1076, Bạch Triển Đường bị mất mặt.
Cương đại quần thể khống chế kỹ năng.
Canh 2, sư huynh ta ở chỗ này cũng là một cái chạy đường, không chịu những người khác gai kiến, mỗi ngày đều khi dễ ta căn bản không bảo vệ được ngươi còn là một lần nữa tìm một chỗ.
"Đây là người nào a, cô nương này dáng dấp chân thủy linh. Lúc này Đông Tương Ngọc vừa lúc từ trên lầu đi xuống, chứng kiến Trúc Vô Song nhịn không được tán dương một câu. Một bên Lữ Tú Tài thả ra trong tay thư, thuận miệng hồi đáp, mới vừa nghe giữa hai người bọn họ đối thoại, cô nương này hình như là lão Bạch sư muội. Huyền, nguyên lai là lão Bạch sư muội a. Đông Tương Ngọc trên dưới quan sát một chút Trúc Vô Song, nhất thời hai mắt sáng lên, vẻ mặt nụ cười nhìn lấy nàng mở miệng nói, cô nương, có phải hay không còn không có chỗ ở ạ? Nếu không, trước tiên ở chúng ta nơi đây ở một đoạn thời gian, ngược lại chúng ta nơi đây khách sạn gian phòng còn nhiều mà. Sau đó Bạch Triển Đường liền thấy Đông Tương Ngọc mang theo Mộng Mộng Đồng Đồng Trúc 23 Vô Song hướng phía hậu viện đi tới. Ba ba ba. Đồng Phúc khách sạn bên trong giường như vang lên một trận và bạt thai thanh âm, Bạch Triển Đường trầm mặc đinh thai nhức óc. Gặp qua phá, chưa thấy qua các ngươi như thế phá. Từ đã từng biết quá, đường chậm rãi bên ngoài nghỉ xa này ta đem lên dưới đông tây nam bắc trung trắng bệnh, nơi đi đến đều tán loạn mà cầu tác. Nhìn thấy Bạch Triển Đường ánh mắt u hoán nhìn qua, Lữ Tú Tài vội vàng cầm trên bàn sách vợ tiếp tục nhìn xem, vẻ mặt thành thật răng rấp, phảng phất là mới vừa không có gì cả phát sinh giống nhau. Bạch Triển Đường tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thật coi chính mình không có có đi học à, cái kia tử nói qua lời như vậy. Bạch Triển Đường lúc này lại không có thời gian để ý tới hắn, mà là hướng phía hậu viện đi tới, muốn ngăn cản trưởng quỹ đem Trúc Vô Song lưu lại. Lữ Tú Tài nhìn thấy Bạch Triển Đường không có tìm chính mình phiền phức, lúc này mới tùng một khẩu khí, cầm trong tay ngược lại đi qua sách vở, lật lên, tiếp tục quan sát trong tay hắn sách vở. Bên kia, bình nhỏ cửa hàng bên trong, Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi hai người đều đã chọn xong chính mình phải chuẩn bị mở bình tử. Sư tỷ, không bằng ngươi tới trước mở bình tử a. Bạch Thanh Nhi lúc này lại vẻ mặt khiêm nhượng nhìn lấy Loan Loan, để cho nàng trước mở bình tử. Loan Loan tự nhiên biết Bạch Thanh Nhi ý tưởng là muốn cho chính mình thử xem cái này Bạch Ngân Bình đến cùng làm sao rồi, bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà là hướng về phía Tần Nam Huyền ném một cái mị hoặc nhắn thần, nũng nịu mở miệng nói, "Điếm chủ, Loan Loan muốn mở bình tử lạc." Nghe được Loan Loan lời nói, Tần Nam Huyền vây vây tay, giá hàng bên trên mới vừa bị nàng chọn trúng Bạch Ngân Bình, trong nháy mắt xuất hiện ở mở bình trên bàn. Loan Loan sâu hút một khẩu khí, sau đó phất tay hướng phía đệ một cái bình đánh. Ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến chính mình mở ra đệ một cái bình chính là quả cầu ánh sáng màu tím, Loan Loan trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, vẻ mặt mong đợi hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. Xích Luyện Vô Minh, đến từ nào đó cấp thế giới ở giữa, Côn Lôn Tuyệt Chiêu, tiêu hao trong cơ thể mình năng lượng triệu hoán âm thần mắt, tiêu ký đang sử dụng giả nhìn kỹ trong phạm vi đối thủ, 5 giây sau đó, sẽ đem chu vi sở hữu nhìn kỹ đến địch nhân tất cả đều mê mỗi 5 giây, bị âm thần mắt nhìn kỹ đến đối thủ, đem bị áp chế không cách nào sử dụng tinh công, bất quá chỉ cần ở mê mỗi trước 1 giây tránh né âm thần mắt nhìn kỹ, như vậy thì đem sẽ không mê mỗi, bất quá người sử dụng bản thân lúc sử dụng cũng vô pháp tiến hành công kích. Có thể mê mội cảnh giới, cùng với âm thần mắt nhìn kỹ phạm vi, nhìn người sử dụng cảnh giới mà định ra, thời gian có đao, một ngày. Cũng không tệ lắm, là một cái quần thể khống chế kỹ năng. Tần Nam Huyền thấy liếc mắt Loan Loan lái ra quả cầu ánh sáng màu tím, nhất thời nhíu mày, thản nhiên mở miệng nói, kỹ năng này gọi là Xích Luyện Vô Minh. Sau đó Tần Nam Huyền đem kỹ năng này hiệu quả cho Loan Loan giới thiệu một chút. Nghe được cái này kỹ năng hiệu quả thật không ngờ cường đại, Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên thần sắc hưng phấn, phải biết rằng kỹ năng tuy là sử dụng một lần sau đó khoảng cách thời gian tương đối lâu, thế nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ cường đại, lúc này có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị Loan Loan hấp thu, có quan hệ với Xích Luyện Vô Minh phương pháp sử dụng, cùng với hiệu quả đều hiện lên. Tại chính mình não trong biển, quả nhiên dường như điếm chủ nói cường đại như vậy. Một bên sư Phi Huyên cũng là cho mày, nếu như Loan Loan sử dụng chiêu thức này đi đối phó các nàng từ hàng tinh trai lời nói, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp, xem ra phải nghĩ biện pháp đi đem tin tức này chuyển cho sư phụ các nàng, làm cho các nàng làm tốt phòng bị. Loan Loan nhịn xuống thầm nghĩ muốn thí nghiệm một chút xung động, hít sâu mấy cái, bình phục một chút chính mình kích động nội tâm, sau đó phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái lớn chừng quả đấm cái dương rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Hụp. Chứng kiến chính mình lái ra là một cái dương 200, Loan Loan vẻ mặt hiếu kỳ quan sát một cái, phát hiện ngoại trừ cái dương này tạo hình có chút phong cách cổ xưa ở ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì những thứ khác chỗ đặc thù, chẳng lẽ chính mình cái này cái dương cũng giống là trước kia tiểu phong lái ra giống nhau, là một dương hoàng kim a? Sau đó có chút không xác định hướng phía Tần Nam Huyền dò hỏi, điếm chủ, cái dương này là cái gì? Nghe được Loan Loan hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra cái dương nhìn lại. Hồng giữ đồ, đến từ nào đó không biết thế giới, một loại thần kỳ cái dương, có thể chứa được 100 món vật phẩm, thế nhưng không giới hạn trọng lượng, có thể để vào cùng là một cái chứa vật cách, có thể thiết định mở ra mật mã, cài đặt về sau liền không cách nào di động bên ngoài vị trí. Chứng kiến vật này giới thiệu thời gian, Tần Nam Huyền trong đầu hiện lên chính là chính mình phía trước chơi trong trò chơi máy chơi game co, hơn nữa còn là dùng chung máy chơi game co. Đây là một cái hòm giữ đồ, có thể chứa được 100 chủng đồ giống vậy, có thể thiết trí mở ra mật mã, hơn nữa cùng một loại đồ đạc sẽ không hạn chế trọng lượng, cũng tỉ như nói hoàng kim. Thế nhưng có một chút chính là, hắn đặt sau đó, liền không cách nào đang di động. Chương 1077, tối cường đại trái ác quỷ, không thể hấp thu bảo vật. Canh 1, chương 1077, tối cường đại trái ác quỷ, không thể hấp thu bảo vật. Canh 1, nguyên do bởi vì cái này hòm giữ đồ tử bất tiện di động. Sở dĩ một dạng có thể dùng đến cho rằng môn phái tàng bảo sử dụng, hoặc là dùng để thu thập đồ đạc sử dụng. Nghe được Tần Nam Huyền sau khi giải thích, Loan Loan công nhận gật đầu, xác thực, như loại này không cách nào di động cái dương, vẫn là thành tựu bang phái sử dụng tương đối khá. tự sử dụng khó tránh khỏi có chút phù khoa, dù sao luôn không khả năng ôm lấy cái dương lớn, chạy loạn khắp nơi à, cái này dạng còn không bằng nguyên lai thuận tiện đâu. Bất quá một bên vô tình còn nghĩ tới một loại khác cách dùng, cái kia chính là dùng để chữa lương, nói như vậy, có thể tiết kiệm không gian rất lớn, hơn nữa phi thường thuận tiện chứa đựng. Đáng tiếc, vô tình lắc đầu, xem Loan Loan cái dạng này cũng biết nàng sẽ không đem vật này tặng cho chính mình. Xem ra chỉ có thể đợi đến lúc đó, xem mình có thể hay không đủ lái ra vật này, hoặc là Quách Cự Hiệp có thể hay không lái ra. Loan Loan đem cái dương cầm rồi xuống tới, ở trong tay nhìn, sau đó trực tiếp đem bên ngoài bỏ vào ở trong chữ vật giới chỉ, đang không có cất đặt phía trước, có thể bỏ vào ở trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng ở đặt phía sau nói, liền không có biện pháp ở bỏ vào. Loan Loan đưa tay hướng phía cái thứ ba bạch ngân bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, 017 một cái trái cây rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Trái ác quỷ. Chứng kiến cái này vẻ bề ngoài quái dị, thậm chí có một ít xấu xí trái cây, Loan Loan trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng phía Tần Nam Huyền có chút mong đợi dò hỏi, "Điếm chủ, cái này có phải hay không trái ác quỷ ạ?" Chấn động trái cây, đến từ nào đó hải tặc cùng hải quân thế giới ở giữa, tối cường hệ siêu nhân trái ác quỷ, bị xưng là trên biển bí bảo, hải chi ác ma hóa thân, dùng ăn phía sau có thể giao phó cực kỳ cường đại năng lực, dùng ăn giảm một quyền một kích đều có thể tùy ý gây nên bầu trời, đại địa, đại khí cùng hải dương chấn động, có thể dẫn phát mãnh liệt địa chấn cùng biển gầm cùng với uy lực cự đại sóng chấn động, đồng thời có thể theo cùng với chính mình lòng ý tự do điều tiết, chấn động trình độ, phạm vi cùng với uy lực lớn nhỏ sở hữu cực mạnh vật lý lực phá hoại, bị cường giả đương thời xưng là hủy diệt thế giới lực lượng, nếu như có thể khai phát đến thức tỉnh cảnh giới nói, thậm chí có thể đạt được trực tiếp chấn vỡ không gian tình trạng. Vận khí không tệ. Tần Nam Huyền chứng kiến cái này trái cây giới thiệu lúc, nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới Loan Loan vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên lái ra công nhận lực lượng tối cường trái cây. Loan Loan nghe nói như thế sau đó, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Cái này trái cây gọi chấn động trái cây, có thể nói bên trên là mạnh nhất công kích trái cây, phục dụng ăn cái này trái cây sau đó, ngươi công kích sẽ khiến bầu trời, đại địa, đại khí cùng hải dương chấn động, phát sinh sóng chấn động, sở hữu cực mạnh vật lý năng lực phá hoại, làm ngươi khai phát đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí có thể chấn vỡ không gian. T. Đám người nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, cũng không nhịn được hít vào một hơi, cái này trái cây đã vậy còn quá cường đại sao? Loan Loan lại là trong mắt kia sáng cảm giác giống như là trong trời đêm sáng nhất tinh một dạng, chắc không được phía trước điếm chủ không cho mình trái cây, nguyên lai là trước cho mình một cái tốt nhất. Á Loan Loan nhất thời phong bế chính mình bị giác, lột ra chấn động trái cây vỏ ngoài, liền ăn một miếng nhỏ. Sau đó không cần Tần Nam Huyền nhắc nhở, liền nhắm hai mắt lại cảm thụ được cổ năng lượng kia, nhìn nhiều người như vậy hấp thu cái này trái cây năng lượng, nàng cũng sớm đã khinh xa thủ lộ. Một lát sau, Loan Loan chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng đã có thể cảm nhận được cổ năng lượng này, cái này trái cây đơn giản là phi thường thích hợp với nàng, phối hợp với nàng tiên ma âm, đã có thể mê hoặc người khác tâm trí, lại có thể phát sinh cường đại công kích. Loan Loan bung giật mình tay mình cánh tay, chấn động trái cây năng lực sử xuất, trước mặt nàng người thứ tư bình ầm ầm nổ bể ra tới, đồ vật bên trong cũng theo đó rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Loan Loan, mới vừa các nàng cũng không có cảm nhận được nàng sử dụng nội lực, chỉ là nhận thấy được một trận quỷ dị năng lượng ba động phía sau, trước mặt nàng bình liền vỡ vụn rồi. Loan Loan lại là hướng cùng với chính mình lái ra đồ đạc nhìn lại, chỉ thấy một khối óng ánh trong suốt tảng đá rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Loan Loan vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt óng ánh trong suốt tảng đá, mơ hồ nhận thấy được trong đó có giống như là mây mù lưu chuyển một dạng dòng năng lượng di chuyển, có vẻ hơi thần bí. Điếm chủ, đây là cái gì tảng đá ạ? Linh hạch, đến từ nào đó tu chân thế giới, do thiên địa gian linh khí cường đại ngưng tụ mà thành một loại kết tinh, bên trong ẩn chứa sung túc linh khí, có thể bị tu luyện giả hấp thu luyện hóa, trợ giúp để thăng tu vi, ở tu chân giới thời điểm cũng có thể thành vì tiền tệ sử dụng. Nghe được Loan Loan hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra tảng đá nhìn một chút, khoan thai mở miệng nói, vật này không tệ, là linh thạch, bên trong đựng đều là linh khí, bất quá ngươi cảnh giới bây giờ muốn hấp thu cái này linh thạch, có thể sẽ có chút chắc trở. Nghe được Tần Nam Huyền nói cái này là linh thạch, Loan Loan trên mặt hiện lên thần sắc tò mò, đưa tay trực tiếp đem linh thạch cầm rồi xuống tới, trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại thuần túy năng lượng, có thể so với hắn hiện tại nội lực mạnh hơn nhiều, nàng thử bắt đầu hấp thu cái này trong viên đá năng lượng, kết quả lại phát hiện trong viên đá năng lượng, chính mình một chốc căn bản không hấp thu được. Lúc này trên mặt lộ ra tiết khí thần sắc, xem ra cái này linh thạch chỉ có thể cho mình sư phụ sử dụng. Sau đó Loan Loan cũng không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem linh thạch bỏ vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Sau đó tinh tế bàn tay trắng loan huy vũ, ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình tan vỡ thanh âm nhớ tới, một cái tiếp lấy một cái đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái lớn chừng bàn tay giống như là sân khấu một dạng đồ đạc, một cái túi tiền tử, một cái màu đỏ thùng sắt. Xem cùng với chính mình lái ra đồ đạc, Loan Loan nhất thời nhíu mày một cái này ba cái đồ đạc cho nàng cảm giác đều không phải là cái gì đặc biệt đồ tốt, ánh mắt rơi vào nàng cảm thấy duy nhất thứ tốt, cũng chính là cái kia túi vải mặt trên. DS, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Chương 1078, luôn cảm giác hệ thống ở bên trong hàm cái gì? Cường đại hộ thân phủ. Canh 2, chương 1078, luôn cảm giác hệ thống ở bên trong hàm cái gì? Cường đại hộ thân phủ. Canh 2, càn khôn một mạch túi, đến từ nào đó võ hiệp thế giới, một cái thần kỳ cái túi, này túi mật không thông gió, chất liệu kỳ diệu, không phải sợi không phải cách, đao kiếm tầm thường căn bản không biện pháp phá vỡ, miệng túi địa phương lấy ngàn cuốn trăm kết thúc trói lại, ngoại trừ đặc thủ thủ pháp ở ngoài, đem không ai có thể cởi ra. Nhìn thoáng qua cái túi hiệu quả, Tần Nam Huyền cười nhạt từ từ mở miệng nói, đây là càn khôn một mạch túi, có thể dùng đến chứa người hoặc là trang bị những thứ đồ khác. Càn khôn một mạch túi là bố đại hòa thượng cái kia càn khôn một mạch túi sao? Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Loan Loan nhất thời nhíu mày một cái, nàng từng nghe quá Đại Nguyên Vương Triều Minh giáo bên trong, Minh giáo ngũ tán nhân một trong bố đại hòa thượng sử dụng chính là cái này vũ khí, nhất thời có chút không xác định hướng phía Tần Nam Huyền hỏi thăm. Không sai. Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu, Loan Loan trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, vật này đối với mình không có gì tác dụng quá lớn, bất quá ngược lại là có thể đem vật này cho bên trong môn đệ tử sử dụng. Sau đó đem thu vào, hướng phía còn lại hai thứ nhìn lại. Học cấp tốc sân khấu, đến từ nào đó đỏ dạ e mẩn thế giới ở giữa, một loại thần kỳ đạo cụ, chỉ cần đem đặt ở mặt đất thời điểm, trong nháy mắt sẽ kiến tạo ra một cái đại hình sân khấu, có thể hát nhảy dạng, biểu diễn tài nghệ. Một thùng xăng, đến từ nào đó hiện thực thế giới, bên trong đựng là tràn đầy một thùng xăng, còn như công dụng là đa dạng mà lại phức tạp. Chứng kiến hai thứ này giới thiệu, Tần Nam Huyền sắc mặt có chút cổ quái, cảm giác mấy thứ này thực sự nội hàm cái gì. Đây là một cái dạng đơn giản học cấp tốc sân khấu, chỉ cần ngươi đem thả trên mặt đất, như vậy thì có thể lập tức biến thành một cái siêu đại vũ đài. Loan Loan theo Tần Nam Huyền ngón tay cái kia lớn chừng bàn tay đồ đạc nhìn một chút, xem ra vật này cũng là có thể biến lớn. Điếm chủ, vật này có thể tuần hoàn sử dụng sao? Mới vừa điếm chủ cũng không có nói vật này không thể sử dụng, cũng chính là cái vật này cũng có thể tái diễn sử dụng. Đối với Tần Nam Huyền gật đầu, chỉ cần không có bị phá hư ở ngoài, có thể vẫn tuần hoàn sử dụng. Loan Loan gật đầu, vậy vật này vẫn là rất không sai, về sau âm quỷ phái ở khai triển cái gì hoạt động nói, liền không cần khổ cực như vậy đi chế tác xây dựng võ đài. Còn như khác một cái xăng, Tần Nam Huyền chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, Loan Loan gật đầu, xem ra cái này tùn đồ vật bên trong cùng dầu hỏa không sai biệt lắm, trừ cái đó ra, còn có thể dùng đến thêm tại cái kia chút thiết bên trong xe. Loan Loan biết sau đó, liền đem hai thứ này thu đến ở trong chữ vật giới chỉ, sau đó phất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Nhìn lấy rơi ra ngoài quả cầu ánh sáng màu trắng, Loan Loan lộ ra thần sắc mừng rỡ, nếu như cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là linh khí, như vậy mới vừa lái ra khối kia linh thạch, chính mình là có thể sắp xếp bên trên tác dụng rồi, dù sao mình chỉ cần trong cơ thể mình nội lực bắt đầu chuyển hóa trở thành linh khí sau đó, chính mình có thể chủ động hấp thu linh khí trong thiên địa. Nghĩ tới đây, Loan Loan nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Toàn thuộc tính ảnh cấp nhị dạ chắc cả, đến từ một cái nhị dạ thế giới, một cái ảnh cấp nhị dạ toàn thuộc tính chắc cả, hấp thu về sau, trong cơ thể đem không cái gì tác dụng phụ sở hữu ảnh cấp nhị dạ chắc cả, không sẽ cùng nội lực xung đột. Tần Nam Huyền nhìn lấy Loan Loan lái ra quả cầu ánh sáng màu trắng, khoan thai mở miệng nói, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là toàn thuộc tính ảnh cấp chắc cả. Nghe được Tần Nam Huyền nói cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là chặt cả thời điểm, Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cao, tuy là một cái ảnh cấp chặt cả trên cơ bản tương đương với một cái đại tông sư cường giả, nhưng là chính mình cũng không biết cái gì nhân thuật, coi như là có bóng cấp cường giả chặt cả cũng không làm nên chuyện gì. Loan Loan khổ cái khuôn mặt bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng, theo quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, dung nhập nàng toàn thân chung, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể này cổ cường đại chặt cả, cầu hoa tươi lại không thể sử dụng, Loan Loan liền hiện ra càng thêm buồn bực. Có chút không vui phất tay hướng phía thứ 9 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái lưu ly bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đấu thần gầm bí dược, đến từ nào đó 800 vạn dũng sĩ thế giới, phục dụng sau đó gia tăng một thành thực lực, duy trì liên tục 60 giây. Đấu thần gầm bí dược. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua phía sau, giới thiệu một chút cái này dược tề tác dụng. Nghe được cái này dược tề có thể để thăng chính mình một tầng thực lực, Loan Loan không vui sắc mặt lúc này mới hơi chút dễ nhìn một ít, đem đấu thần gầm bí dược cất xong sau đó, Loan Loan lúc này mới phất tay hướng phía cuối cùng một cái bình đánh. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một tấm lá bùa rơi xuống, phiêu phủ ở giữa không trung. Chứng kiến mình mở đi ra ngoài là một tấm lá bùa, Loan Loan đôi mi thanh tú hơi nhíu, hướng phía Tần Nam Huyền ném nghi hoặc mục đích quang. Hộ thân phủ, đến từ nào đó tu chân giới, một vị cường đại tu tiên giả chế tác một lần hộ thân phủ, sử dụng sau đó sẽ tại trong cơ thể hình thành là cấn, lần tiếp theo thu được vết thương chí mệnh thời điểm biết công kích vô hiệu hóa, không bị bất cứ thương tổn gì, đồng thời hóa thành một vệ kim quang, làm cho ánh mắt của đối phương ngắn ngủi mù. Cũng không tệ lắm. Chứng kiến cái này lá bùa hiệu quả, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, lá bùa này gọi là hộ thân phủ. Sau đó đem nhập thân phủ hiệu quả nói cho Loan Loan. Nghe được cái này lá bùa hiệu quả đã vậy còn quá cường đại, Loan Loan trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn lấy tầm thường phụ chú, thật không ngờ lợi hại, đưa tay có thể bắt được đến từ phía sau. Dựa theo Tần Nam Huyền mới vừa nói, trực tiếp tuyển trạch sử dụng cái này hộ thân phủ, nhất thời liền thấy hộ thân phủ hóa thành một vệ kim quang, sắp nhập vào thân thể của hắn ở giữa. Loan Loan cũng là vẻ mặt mờ mịt thần sắc, hướng phía Tần Nam Huyền dò hỏi, sau đó thì sao? Không có a. Thua thiệt. Chương 1079, Loan Loan hướng tới. Cấm kỵ nhẫn thuật mở ra. Chương 1079, Loan Loan hướng tới. Cấm kỵ nhẫn thuật mở ra. Tần Nam Huyền có chút buồn cười nhìn lấy Loan Loan, nhịn không được mở miệng trêu nói, chẳng lẽ còn phải cho ngươi đến cái địa dụng kim tuyển, hư không sinh kim liên, thiên âm cộng minh, tiên hạc tế phi, loại này đặc biệt thiên tượng à? Nghe được Tần Nam Huyền miêu tả phía sau, Loan Loan vẻ mặt hướng tới, nhất thời khả ái gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Tốt, tốt, điếm chủ, ta chuẩn bị xong, ngươi nhanh làm cho dị tượng hàng lâm a. Vậy ngươi buổi tối lúc ngủ, nhớ kỹ đem gối đầu lót một ít. Nghe được Loan Loan thật đúng là cảm tưởng, Tần Nam Huyền tức giận cho nàng một cái bạo lật, đau Loan Loan vẻ mặt ủy khuất nhìn lấy Tần Nam Huyền. rõ ràng chính là điếm chủ tự mình nói, còn đánh chính mình, điếm chủ thật là quá đáng rồi tay. Bất quá lại nói tiếp, chính mình còn không có thấy 417 đã đến loại này thần kỳ hiện tượng đâu, cũng không biết về sau chính mình có cơ hội hay không biết một chút về. Tần Nam Huyền lại là suy nghĩ hiện tại đem có thể đem các nàng lái ra những thứ kia ngoại trừ không thích hợp thiếu nhi điện ảnh, còn lại đều có thể đặt ở đại sảnh, tuần hoàn phát hình, nói như vậy, cũng có thể để cho bọn họ càng hiểu rõ sâu hơn thế giới này. Bên kia, Bạch Thanh Nhi chứng kiến Loan Loan đã khai hòa bình, vẻ mặt không kịp chờ đợi trực tiếp đem Loan Loan ba lạc qua một bên, mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Loan Loan nhìn lấy Bạch Thanh Nhi cái này dáng vẻ kích động, tức giận đi tới một bên, chờ, các loại, khai hoàn bình đang dạy dỗ nàng. Loan Loan mà bắt đầu nghiên cứu chấn động trái cây năng lực, phải như thế nào phối hợp cùng với chính mình bên trong lực sử dụng. Bạch Thanh Nhi chứng kiến Tần Nam Huyền đem chính mình chọn chúng bình cầm tới sau đó, vẻ mặt kích động hướng phía đệ một cái bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cũng không biết là nội lực vẫn là cái gì. Bạch Thanh Nhi chứng kiến quả cầu ánh sáng màu trắng thời điểm cũng không có rất kích động, ngược lại thì nhíu mày một cái. Dù sao mới vừa Loan Loan mới cho nàng biểu hiện một cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Điếm chủ, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là nội lực, vẫn là cái gì khác? Đặc biệt thượng nhẫn toàn thuộc tính chakra, đến từ một cái nỉ dạ thế giới, một cái đặc biệt thượng nhẫn toàn thuộc tính chakra, hấp thu về sau, trong cơ thể đem không cái gì tác dụng phụ sở hữu đặc biệt thượng nhẫn toàn thuộc tính chakra, không sẽ cùng còn lại năng lượng xung đột. Chứng kiến Bạch Thanh Nhi lái ra cái này quả cầu ánh sáng màu trắng giới thiệu, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, đây là một cái đặc biệt thượng nhẫn toàn thuộc tính chakra. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi nhất thời nhíu mày một cái. Đặc biệt thượng nhẫn, nàng là biết đến, so với nàng sư tỷ lái ra cái cảnh giới kia chắc cả, còn muốn kém hơn rất nhiều. Bất quá nghĩ đến ngược lại cái này chặt cả đều không có bất kỳ tác dụng gì, không hề có khác biệt cũng không đáng kể. Bạch Thanh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu hấp thu trước mặt cái này quả cầu ánh sáng màu trắng, quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành từng cổ một tinh thuần chặt cả dung trong cơ thể nàng. Bạch Thanh Nhi cảm nhận được này cổ năng lượng kỳ lạ, không kém nàng chút nào hiện tại thân thể nội lực, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, thì tương đương với chứng kiến vô số vàng bạc châu báu bày ở trước mặt mình, lại không biện pháp sử dụng giống nhau, có vẻ hơi khó chịu. Bạch Thanh Nhi cơ cơ đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái lưu ly cái ống rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bất quá chứng kiến cái này lưu ly ống Bạch Thanh Nhi cũng là vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì trong này cũng không phải là những vật khác, mà là một loại thuốc thử. Phía trước người khác mở ra loại này thuốc thử đều là phi thường cường đại năng lực, không biết mình lái ra cái này có năng lực đặc thù gì không có. Lúc này vẻ mặt hiếu kỳ hướng phía Tần Nam Huyền dò hỏi, điếm chủ, đây là vật gì? Nghe được Bạch Thanh Nhi hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra ống nghiệm nhìn lại, khi thấy ống nghiệm hiệu quả thời điểm, nhịn không được nhíu mày, khoan thai mở miệng nói, cái này còn không sai. Dung độn, huyết kế giới hạn, đến từ nào đó nhị dạ thế giới, huyết kế giới hạn ở giữa một loại, dung hợp cái này thể chất sau đó, có thể phóng xuất ra vốn có rất mạnh hủ thực tính dính tính chất lỏng nhân thuật, hơn nữa có thể rất nhanh ngưng kết vì cứng rắn cố thể. Bạch Thanh Nhi nghe được Tần Nam Huyền nghe được lời này sau đó, nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Đây là một loại huyết kế giới hạn, gọi là dung độn, dung hợp sau đó có thể sử dụng chuyên môn nhân thuật. A, phối hợp nhân thuật sử dụng năng lực sao? Bạch Thanh Nhi nghe được cái này, năng lực dĩ nhiên là phối hợp nhân thuật sử dụng, mới vừa còn mặt tươi cười khuôn mặt nhất thời sụ xuống, mấu chốt là mình bây giờ căn bản cũng sẽ không nhân thuật. Bạch Thanh Nhi khoan thai hít một khẩu khí sau đó, cũng không có tuyển trạch dùng trước mặt cái này thuốc thử, mà là đem bỏ qua một bên, đợi đến thời điểm nếu như lái ra nhân thuật, chính mình tại dùng cũng không trễ. Bạch Thanh Nhi đem mấy thứ cất xong sau đó, lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ ba bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quyển trục rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến cái này quyển trục dáng vẻ, Bạch Thanh Nhi hai mắt sáng lên, cái này quyển trục có chút giống là trước kia bọn họ lái ra ghi lại nhận thuật quyển trục, chẳng lẽ mình đây là lái ra cái gì nhận thuật? Nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Đa trọng ảnh phân thân thuật quyển trục, đến từ nào đó nhận thôn đại chiến thế giới ở giữa, mặt trên ghi chép từ đời thứ hai hộ cả. Senjuto bị giả mạo phát minh a cấp nhận thuật, lợi dụng khổng lồ chặt cả 45 số lượng tăng thêm ảnh phân thân con số, một lần có thể phân ra ngàn cái ảnh phân thân. Nếu như không có khổng lồ chặt cả số lượng người sử dụng, sẽ đối với mình người thể tạo thành thương tổn, nghiêm trọng thậm chí biết nguy hiểm cho đến sinh mệnh, sở dĩ cần cẩn thận sử dụng, cũng bị liệt vào cấm kỵ nhẫn thuật. Đây là một cái không sai nhẫn thuật học tập quyển trục. Tần Nam Huyền nhìn lấy Bạch Thanh Nhi lái ra cái này nhẫn thuật quyển trục, nhất thời hai mắt sáng lên, cái này nhẫn thuật ngược lại không tệ, chính là quá tiêu hao chặt cả. Cái này nhẫn thuật gọi là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, cần chính mình học tập, bất quá cái này quyển trục chỉ cần không bị bởi vì hư hại, có thể vẫn sử dụng. DS, cảm tạ chư vị xem quan đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá. Chương 1080, dĩ nhiên một lần khai xuất hai cái nhẫn thuật. Trêu cợt người bảo vật. Canh 2, chương 1080, dĩ nhiên một lần khai xuất hai cái nhẫn thuật. Trêu cợt người bảo vật. Canh 2, nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi trên mặt nhất thời hiện lên vui vẻ biểu tình, nói như vậy chỉ cần là các nàng âm quỷ phái người, đều có thể tu luyện cái này nhẫn thuật. Đây cũng là thật không tệ, cũng không biết cái này nhẫn thuật đến cùng có mạnh hay không. Bạch Thanh Nhi đưa tay đem quyển trục cầm rồi xuống tới, theo từng bước hiểu rõ cái này nhẫn thuật, ánh mắt của nàng càng phát sáng sủa, cái này nhẫn thuật quá cường đại. Dĩ nhiên có thể phân ra nhiều như vậy phân thân tới, hơn nữa mỗi một cái cũng có thực thể, cũng không phải là cái gì ảo thuật. Nếu như không phải điếm chủ nói cái này là nhẫn thuật lời nói, nàng đều cho rằng cái này là trong truyền thuyết tiên thuật. Nhưng là khi nàng nhìn thấy cuối cùng phóng thích cái này nhận thuật cần đại lượng chặt cả, hơn nữa lúc sử dụng còn có thời điểm nguy hiểm, Bạch Thanh Nhi nhất thời nhíu mày một cái, cũng không biết mình đến cùng có thể hay không thi triển ra cái này nhận thuật. Lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tần Nam Huyền dò hỏi, điếm chủ, ta học xong cái này nhận thuật, có thể sử dụng được sao? Có thể bị nguy hiểm hay không a? Nghe được Bạch Thanh Nhi hỏi, Tần Nam Huyền lắc đầu, 26 cười nhạt nhẹ giọng mở miệng nói, bên trong cơ thể ngươi chặt cả đầy đủ ngươi phóng ra cái này nhận thuật, cũng sẽ không có nguy hiểm. Nghe được Tần Nam Huyền nói không có nguy hiểm sau đó, Bạch Thanh Nhi lúc này mới tùng một khẩu khí, một bên Loan Loan nghe được Bạch Thanh Nhi lái ra tất cả mọi người có thể tu luyện nhân thuật, nhất thời ánh mắt khẽ híp một cái, cười doanh doanh nhìn lấy nàng. "Sư muội, ngươi bây giờ trước mở bình tử à, cái này quyển trục trước hết cho sư tỷ ta xem một chút a." Bạch Thanh Nhi chần chờ sau một lát, hay là đem quyển trục đưa cho một bên Loan Loan. Đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Loan Loan sau đó, Bạch Thanh Nhi lúc này mới phất tay hướng phía bình đánh. "Ba ba ba." Kèm theo ba tiếng bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tiếp lấy một cái đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một khối hai ngón tay dày tấm ván gỗ, một cái lớn chừng bàn tay xe. Bạch Thanh Nhi ánh mắt cũng là trước tiên rơi vào quả cầu ánh sáng màu tím bên trên, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Dung độn nhân thuật bách khoa toàn thư, đến từ nào đó nghĩ ra đại chiến thế giới, bao hàm tất cả dung độn nhân thuật, cần phối hợp huyết kế giới hạn dung độn sử dụng. Hai cái nhân thuật theo thứ tự là dung độn, dung nham quái thuật cùng với dung độn, lạc tinh phá. Vận khí không tệ, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là một cái xuyên di nhân thuật, trong đó bao hàm hai cái nhân thuật, theo thứ tự là dung độn, dung nham quái thuật cùng với dung độn, lạc tinh phá. Cần phối hợp dung độn huyết kế giới hạn sử dụng. Cái gì? Dĩ nhiên bao hàm hai cái nhân thuật. Nghe được Tần Nam Huyền lời này sau đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy Bạch Thanh Nhi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên một lần lái ra bao hàm hai cái nhận thuật quả cầu ánh sáng. Bạch Thanh Nhi cũng là vẻ mặt mừng rỡ, nàng không nghĩ tới chính mình vận khí lại lốt như vậy, mở ra nhận thuật không nói, nhưng lại có thể phối hợp chính mình mới vừa lái ra thuốc thử cùng nhau sử dụng. Bạch Thanh Nhi nhất thời có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, theo quả cầu ánh sáng màu tím bị nàng hấp thu, có quan hệ với hai cái nhận thuật phương thức tu luyện cùng với thi triển ra hiệu quả đều hiện lên ở trong đầu nàng. Bạch Thanh Nhi trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, hai cái này nhận thuật đều tốt cường đại. Dung độn, dung nham quái thuật có thể trực tiếp từ trong miệng thốt ra vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ axit ăn mòn, đây quả thực so với biến hóa thi thủy đều đáng sợ, bởi vì nó thậm chí có thể ăn mòn nội lực hộ thuẫn. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này nhận thuật là một cái cực đại phạm vi tính nhận thuật, mặc dù không bằng võ học, thế nhưng thắng ở phạm vi cực đại. Dung độn, lạc tinh phá càng là dùng để âm nhân nhân thuật, có thể đem chua xót lấy bắn đạn hình thức từ trong miệng phun ra ngoài, hoặc là từ dưới đất sản sinh vốn có niêm tính cùng mạnh mẽ axit ăn mòn, sau đó khống chế hình thành nổ lớn, hoàn toàn khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù sao người trong võ lâm công kích có rất ít từ dưới đất phát động. Bất quá cái này nhẫn thuật coi như là chính mình dạy cho sư tỷ các nàng cũng không thi triển được, bởi vì điếm chủ đã vừa mới nói, cần cái này sở hữu huyết kế giới hạn mới được. Bạch Thanh Nhi đưa mắt nhìn bên cạnh thuốc thử bên trên, sau đó cầm lên dựa theo điếm chủ nói thao tác, đem rót vào trong cơ thể mình. Sau đó Bạch Thanh Nhi liền nhận thấy được thân thể mình dường như sinh ra một ít gì biến hóa vi diệu, nàng suy đoán cái này liền chính là điếm chủ nói huyết kế giới hạn năng lực a, sau đó mới vừa còn không cách nào thi triển hai cái nhẫn thuật, lúc này lại đã có thể thi triển ra. Bạch Thanh Nhi vẻ mặt hài lòng cười hướng còn lại hai thứ nhìn lại. Cái kia lớn chừng bàn tay xe, phải là có thể không cần động vật dẫn dắt có thể chạy cái loại này, còn như cái kia của gỗ, nàng nhưng không biết là vật gì, cảm giác trước đây cũng chưa từng thấy qua. Năng lượng mặt trời xe tải lớn, đến từ nào đó khoa học kỹ thuật thời đại, từ khoa học gia nghiên cứu chế tác được, có thể vẫn mở xe tải lớn. 353 hoa dung đạo, đến từ nào đó dị vật thế giới ở giữa, có thể đang sử dụng giả chu vi chế tạo tường không khí, di động hoa dung đạo vị trí, liền có thể thay đổi tường không khí vị trí. Cái này là hoa dung đạo. Tần Nam Huyền chỉ vào Bạch Thanh Nhi không biết là gì đó khối kia tấm ván gỗ, khoan thai mở miệng nói, cái tấm ván gỗ này sẽ ở ngươi chu vi bảy tường không khí, cũng chính là cùng loại nội lực hộ cháo một loại đồ đạc, di động phía trên của gỗ, có thể thay đổi tường không khí vị trí. Tốt như vậy chơi đùa. Bạch Thanh Nhi trước tiên nghĩ tới không phải vật này có bao nhiêu tác dụng, mà là nghĩ tới cái này đồ đạc tốt bao nhiêu chơi đùa, dùng để trêu cả người, chắc là một cái tốt đạo cụ. Nhất thời, Bạch Thanh Nhi vẻ mặt mong đợi đem hoa dung đạo cầm rồi xuống tới, nhất thời cảm giác được, chỉ cần mình nghĩ, tùy thời có thể ở chung quanh bố trí cái này tường không khí, đem người nốt ở bên trong, hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này tường không khí cũng không có bất kỳ năng lượng ba động, coi như là đại tông sư cảnh giới cường giả, cũng rất khó phát hiện, chỉ có ở va chạm vào tường không khí trong nháy mắt sẽ xuất hiện một tia sóng gợn. Đến lúc đó người không biết, nhất định sẽ cho là mình đột ủy. Chương 1081, Bạch Thanh Nhi chủ ý xấu. Thần kỳ đang nhập ký. Canh 1, chương 1081, Bạch Thanh Nhi chủ ý xấu. Thần kỳ đang nhập ký. Canh 1, Bạch Thanh Nhi có chút không có hảo ý nhìn một chút một bên Loan Loan, trong lòng đã tại kế hoạch làm như thế nào đi bỡn cợt nàng. Ai kêu nàng bình thường lao nói mình đần, còn khi dễ chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Nhi khỏe miệng không kiềm hãm được dương lên so với ạc còn khó hơn đẻ đủ cười. Một bên Loan Loan chứng kiến nụ cười của nàng, nhất thời khép cau mày một cái. Tổng cảm giác mình cái này không quá thông minh sư muội, đang suy nghĩ gì việc xấu. Chứng kiến chính mình sư tỷ nghi hoặc mắt thần, Bạch Thanh Nhi phục hồi tinh thần lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng cùng với chính mình lái ra khác một vật nhìn qua, mình nhất định muốn ổn định, không thể để cho sư tỷ phát hiện chính mình ý hình ảnh, nếu không, đến lúc đó cũng không có biện pháp trêu cợt nàng. Đây là một chiếc năng lượng mặt trời xe tải. Nghe xong Tần Nam Huyền giới thiệu sau đó, Bạch Thanh Nhi cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bởi vì khi nhìn đến vật này thời điểm, nàng cũng đã đoán được vật này hiệu quả. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới chính là, vật này dĩ nhiên không phải sử dụng xăng, mà là sử dụng năng lượng mặt trời. Nói như vậy, ngược lại không cần lo lắng đến lúc đó lái xe đến phân nửa, xe không dầu. Chỉ bất quá Bạch Thanh Nhi nghĩ đến mới vừa điểm chủ nói cái xe này tử rất lớn, nếu như hiện tại chính mình đem hắn lấy xuống lời nói, đến lúc đó bình nhỏ cửa hàng bên trong chưa chắc có thể bung được. Điểm chủ, ngươi có thể cho cái xe này tử tạm thời không phải khôi phục nguyên dạng sao? Bạch Thanh Nhi quả đoán hướng phía Tần Nam Huyền xin giúp đỡ. Nàng là không có biện pháp giải quyết vấn đề này, thế nhưng điểm chủ nhất định là có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Tốt. Chứng kiến Bạch Thanh Nhi ánh mắt cầu trợ, Tần Nam Huyền gật đầu, sau đó phất tay một cổ vô hình năng lượng đem điều này xe tải bao vây lại, sau đó hướng về phía Bạch Thanh Nhi nhẹ giọng mở miệng nói, đến lúc đó ngươi một ngày tuyển trạch khôi phục nguyên dạng sau đó, như vậy cũng không có biện pháp đang nhỏ đi. Nghe được Tần Nam Huyền lời này sau đó Bạch Thanh Nhi gật đầu, sau đó đem xe tải lấy xuống, nhìn lấy như vậy tinh xảo xinh xắn xe tải, thực sự rất khó tưởng tượng vật này sẽ thành cùng phòng ở không sai biệt bao cao. Bạch Thanh Nhi sau đó đem để qua một bên, phất tay hướng phía cái thứ 7 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tạo hình đặc biệt sắt thép chế tạo đen tủi lùi cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là một cái đại quả cầu sắt. Bạch Thanh Nhi chứng kiến trước mắt cái này quả cầu sắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc, vật này vô luận nàng thấy thế nào, đều giống như một cái không có bất cứ tác dụng gì đại quả cầu sắt, xem ra cái này chắc là không có ích lợi gì sắt vụn, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc thất vọng. Tần Nam Huyền cũng là hướng phía Bạch Thanh Nhi lái ra khối này tiết nhìn lại, khi thấy vật này giới thiệu lúc, nhất thời nhíu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới lại vẫn có thể mở ra vật như vậy, thứ này ở nhàm chán thời điểm ngược lại là có thể dùng để giết thời gian, bình thường cũng có thể làm một cái giải trí hạng mục, tiết kiệm Loan Loan các nàng suốt ngày ở nơi này đánh bài. Thu thu xe bay hương nghĩ thế giới đăng nhập ký, đến từ nào đó khoa huyện thế giới chế tác, có thể tuyển trạch một chỗ cất đặt sau đó, sẽ xuất hiện một cái đăng nhập thu thu xe bay nhập cầu, sau khi tiến vào, liền có thể bắt đầu và bạn tốt vô cùng nhuần nhuyễn thi đấu lái xe. Có thể sử dụng vàng bạc mua sắm xe cộ, cùng với thời trang trở, các loại, kim tệ tiêu hao cùng hoàng kim bạch ngân tỷ lệ nhất trí. Sở đồ mua không thể mang tới ngoại giới sử dụng, chỉ có thể ở trò chơi ở giữa sử dụng, trò chơi được đến thu nhập đều thuộc về đăng nhập ký người sử dụng sở hữu, cất đặt sau đó không cách nào di động. Vật này cũng không tệ lắm. Nghe được Tần Nam Huyền nói vật này cũng không tệ lắm, Bạch Thanh Nhi cũng biết nàng sai, nàng lại sai, cũng đúng, bình nhỏ cửa hàng đồ vật làm sao lại đơn giản như vậy đâu, lúc này vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Điếm chủ, đây là thứ tốt gì ạ? Đây là một cái đăng nhập khí. Đăng nhập khí? Bạch Thanh Nhi vẻ mặt ngượng bức thần sắc, đăng nhập khí là vật gì? Trước đây cũng không có người lái ra quá loại vật này, cho nên nàng chỉ có thể không hiểu nhìn lấy Tần Nam Huyền. Cái gì? Có thể tiến vào khác một cái thế giới? Theo Tần Nam Huyền giải thích, trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Sau đó liền vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Tần Nam Huyền, điếm chủ, đây là không chuẩn bị ẩn giấu hắn tiên nhân thân phận sao? Đã gặp các nàng ánh mắt sùng bái, Tần Nam Huyền có chút mạc danh kỳ diệu, chính mình không hề làm gì cả, làm sao đột nhiên đều thay đổi vẻ mặt sùng bái xem cùng với chính mình. Nếu như vật này có thể tiến nhập khác một cái thế giới lời nói, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới sở hữu người trong giang hồ giành cướp. Bạch Thanh Nhi vốn là muốn vật này cất đặt sau đó, dùng để kiếm tiền, chỉ là khác một cái thế giới hư đầu cũng đủ để cho những người trong giang hồ này độc lòng, kiếm tiền tự nhiên không phải một chuyện khó khăn. Bất quá Bạch Thanh Nhi nghĩ lại, sợ rằng đến lúc đó chuyện này sẽ khiến khắp thiên hạ hoành động, sợ rằng chỉ dựa vào mượn các nàng âm quỷ phái thế lực cũng không biện pháp chống lại. A Bạch Thanh Nhi nhất thời rơi vào trầm tư ở giữa, tuy là nàng muốn bị Loan Loan nói ngốc, thế nhưng nàng trí lực cũng không yếu, chỉ là hơi kém cùng Loan Loan các nàng mà thôi. Bạch Thanh Nhi dư quang đột nhiên chứng kiến bên cạnh Tần Nam Huyền, nhất thời rộng mở trong sáng, đáy lòng có chủ ý, chính mình tại đường tiền giá tốt, địa phương mở tiệm khả năng cần suy nghĩ nguy hiểm, thế nhưng ở thành Lạc Dương mở tiệm, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng điều kiện tiên quyết là đạt được điểm chủ phù hộ mới được. Xem ra đến lúc đó cùng sư tỷ thương lượng một chút, đến cùng làm như thế nào đi làm cho điếm chủ bằng lòng chuyện này. Bạch Thanh Nhi lắc đầu, không ở đi suy nghĩ chuyện này can hệ trọng đại, đến lúc đó vẫn là thương lượng lại nói, chính mình hay là trước mở bình tử A sau đó đem quả cầu sắt một dạng đăng nhập khí lấy xuống nhìn thoáng qua, liền đem bên ngoài bỏ qua một bên, sau đó phất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái chổi rơi ra ngoài, nổi bồng bền giữa không trung có đủ. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá. Chương 1082, mất đi linh tính tiên khí, bị manh hóa chúng nữ. Canh 2, chương 1082, mất đi linh tính tiên khí, bị manh hóa chúng nữ. Canh 2, chứng kiến chính mình lái ra là một thanh cái chổi, Bạch Thanh Nhi nhất thời nhíu mày một cái, chẳng lẽ vật này là chổi bay? Nàng trước kia cũng đã từng thấy qua có người lái ra loại này có thể chổi bay, chỉ bất quá loại này cái chổi đối với mình mà nói không có tác dụng quá lớn. Sao quả tạ cái chổi, đến từ nào đó tiên ma thế giới, sao quả tạ đã từng sử dụng tiên khí cái chổi, bất quá đã bị đã tiêu hao hết linh khí, mất đi linh tính. Ngoại trừ không thể phá vỡ ở ngoài, không có những tác dụng khác, e rằng khôi phục linh tính sau đó có những tác dụng khác. Chứng kiến Bạch Thanh Nhi lái ra cái này cái chổi giới thiệu, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, đây là tiên giới tiểu thần sao quả tạ cái chổi. Cái gì? Thần tiên cái chổi, như vậy là tiên khí. Bạch Thanh Nhi nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ ngày hôm nay chính mình muốn bật khởi, trực tiếp trở thành một cái thần tiên? Bạch Thanh Nhi nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, vẻ mặt thần sắc hưng phấn. "Ân, cái này quả thật tính là bên trên là một thanh tiên khí." Tần Nam Huyền đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đáng tiếc, chính là đã mất đi linh tính, ngoại trừ không thể phá vỡ ở ngoài, cũng không biện pháp 783 sử dụng pháp thuật, chỉ có thể làm vũ khí tới sử dụng. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, đã mất đi linh tính cái chổi đối với nàng mà nói, liền không có bao nhiêu tác dụng, dù sao tổng có thể không phải có thể làm cho mình cầm một bả cái chổi đi đánh lộn a. Bạch Thanh Nhi trong đầu hiện lên tay mình cầm một cái chổi cùng người ta đánh nhau chẳng cảnh, nhất thời đánh dùng mình một cái, trong nháy mắt đối với cái này cái chổi mất đi hứng thú. Ngược lại thì một bên Loan Loan tò mò hướng về phía Tần Nam Huyền dò hỏi, "Điếm chủ, ngươi mới vừa nói cái này cái chổi mất đi linh tính, như vậy nó còn có khôi phục linh tính khả năng sao?" Nghe được Loan Loan lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi cũng kịp phản ứng, vật này nếu như có thể khôi phục linh tính nói, như vậy nó vẫn là tiên khí à, cũng hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi nhãn thần. "Có thể, chỉ cần ngươi lái ra có thể khôi phục linh tính bảo vật, như vậy nó đến lúc đó thì sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước." Bạch Thanh Nhi trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc mừng rỡ, nói như vậy mình cũng xem như là sở hữu một bả chuẩn tiên khí. Liên mang cái chổi ngoại hình thoạt nhìn lên, đều biến đến thuận mắt dậy rồi. Đưa tay đem cái chổi cầm rồi xuống tới, suy nghĩ một cái, phát hiện cái này cái chổi không hề giống là còn lại cái chổi như vậy có phân lượng, ngược lại là nhẹ nhàng, nếu như không phải cảm nhận được cầm trong tay của chính mình đồ vật nói, nàng thậm chí đều cho là mình không có lấy đồ đạc. Bạch Thanh Nhi thôi động nội lực, một trường hướng phía cái này cái chổi đánh, lại chính mình bên trong lực đối với cái này cái chổi không có đưa đến bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, cái này cái chổi quả nhiên dường như điếm chủ theo như lời, không thể phá vỡ. Bạch Thanh Nhi quan sát một phen sau đó, lúc này mới đem bỏ qua một bên, phất tay hướng phía thứ 9 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái hồng bạch sen nhau cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bộ kỳ bản. Xem đều cái này rơi ra ngoài bộ kỳ bản, Bạch Thanh Nhi trong nháy mắt liền nhận ra vật này, cũng không biết bên trong cái này tinh linh nhìn có được hay không, thông minh hay không, sau đó hướng phía Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Tiểu tiên sữa, đến từ nào đó tinh linh thế giới ở giữa, yêu tinh thuộc tính tiểu tinh linh, có thể tối trung tiến hóa trở thành xương sữa tiên. Khi này cái bộ kẽ mần đang sử dụng giả trung quanh thời điểm, người sử dụng sẽ không bị động rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi lái ra bộ kỳ bản, Tần Nam Huyền từ từ mở miệng nói, cái này bộ kỳ bản bên trong là một cái tên là tiểu tiên sữa tinh linh. Sau đó Tần Nam Huyền đem tiểu tiên sữa tác dụng cho Bạch Thanh Nhi giới thiệu một chút. Điếm chủ, ngươi nói sẽ không bị động rơi vào trạng thái hôn mê là có ý gì? Là chỉ khói mê một loại đồ là sao? Bạch Thanh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tần Nam Huyền. Nếu là như vậy cái này tiểu tinh linh tác dụng liền lớn. Ân. Tần Nam Huyền gật đầu. Khoan thai mở miệng nói, thế nhưng không ngừng ngươi mới vừa nói cái này, chỉ cần là bị động rơi vào trạng thái hôn mê, như vậy đều sẽ vô hiệu. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi vẻ mặt mừng rỡ, có chút không kịp chờ đợi đưa tay đem bộ kỳ bản cầm rồi xuống tới, sau đó thuần thục trực tiếp đem sử dụng bộ kỳ bản, bắt đầu triệu hoán điếm chủ nói cái này tiểu tiên sữa. Thình thịch. Theo một cỗ khói trắng tán đi, đám người liền thấy một cái tạo hình cổ quái giống như là giọt nước giống nhau tiểu tiên sữa, chỉ có hai con mắt cùng một cái miệng, thân thể phơi bày dịch thể hình dáng, bên cạnh tràn ra tới bơ thoạt nhìn lên giống như là nó hai cái tiểu thủ. Tiểu tiên sữa cũng không có chân, mà là rung động nổi đồng bền giữa không trung. Hoa, thật là đáng yêu. Bên nhỏ cửa hàng đám người đều bị trước mắt cái này khả ái sinh vật cho chinh phục, tuy là nàng dáng vẻ rất kỳ quái, nhưng ở trong mắt của các nàng lại có vẻ dị thường khả ái. Tiểu tiên sữa chứng kiến Bạch Thanh Nhi phía sau, con mắt tròn vo nhất thời mê thành một đạo dường như nguyệt nha khẽ hở, sau đó hướng phía Bạch Thanh Nhi nhẹ nhàng qua đây, hiển nhiên nhìn thấy chủ nhân nó, cũng hiện ra cao hứng phi thường. Bạch Thanh Nhi cũng là đưa hai tay ra đem nâng ở lòng bàn tay, nhìn lấy nó ở trong tay mình nhảy tới nhảy lui, cảm giác mình lòng đều phải bị manh biến hóa. Thận trọng vươn chính mình tinh tế ngón tay trắng nõn tiếp xúc đụng một cái nó, nào ngờ tiểu tiên sữa giống như là bị chạm tới ngứa huyệt một dạng, ở trên bàn tay của nàng lăn lộn, phát sinh đủ tiếng thê. Nghe nó như thế chưa chỉ tiếng cười, trên mặt mọi người đều không tự chủ được lộ ra gì mụ cười. Nhìn lấy khả ái như thế tiểu tiên sữa, Bạch Thanh Nhi không khỏi có chút mong đợi, đến lúc đó nó tiến hóa biết là hình dáng gì. Điếm chủ, tiểu tiên sữa muốn cái gì vậy? Tài năng mới có thể tiến hóa à? Cần đường đồ trang sức mới có thể để nó tiến hóa. Đường đồ trang sức đó là vật gì? Chương 1083, điếm chủ, ngươi không muốn ăn nàng. Bạch Thanh Nhi quấn quýt. Canh 1, chương 1083, điếm chủ, ngươi không muốn ăn nàng. Bạch Thanh Nhi quấn quýt. Canh 1, nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, đám người đều là vẻ mặt ngộng bức thân sắc, cái này đường đồ trang sức lại là vật gì, các nàng trước đây làm sao chưa có nghe nói qua. Đã gặp các nàng nghi hoặc mắt thần, Tần Nam Huyền cho các nàng giải thích một chút cái này là thứ gì. Đám người giờ mới hiểu được đường đồ trang sức chính là nghĩ kẹo một dạng đồ đạc. Loan Loan đột nhiên có một cái đặc biệt ý tưởng, nhịn không được hướng về phía Tần Nam Huyền mở miệng nói, điếm chủ, nếu như làm một cái đường đồ trang sức đi ra có thể đưa đến tác dụng sao? Nghe được Loan Loan lời này, Tần Nam Huyền nhãn thần giống như là xem ngốc tử giống nhau nhìn lấy nàng. Tức giận mở miệng nói, nếu như làm được hữu dụng, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Loan Loan nghe nói như thế, nhất thời nghịch ngợm phun ra chính mình lưỡi đầu, xem ra chính mình vẫn còn có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cũng đúng, dù sao cái này tiểu tinh linh đều không phải là các nàng cái thế giới này đồ đạc, các nàng làm được nói, tự nhiên cũng là không có cái kia hiệu quả. Bạch Thanh Nhi cũng là đem đường đồ trang sức vật này âm thầm ghi tạc trong lòng mình, đến lúc đó nếu có những người khác lái ra đường đồ trang sức lời nói, mình ngược lại là có thể dùng một ít không dùng được đồ đạc trao đổi. Huyền, được rồi, còn có một chút chính là hắn toàn thân cũng có thể ăn. À, có thể ăn. Đám người nghe được Tần Nam Huyền lời nói, trực tiếp vẻ mặt ngộp bức, sau đó phục hồi tinh thần lại đều là vẻ mặt đau lòng cầu khẩn nhìn lấy hắn. Tiểu tiên sữa càng là vẻ mặt sợ hãi bay tới Bạch Thanh Nhi phía sau cất dấu, con ngươi màu trắng tử hoàng sợ nhìn lấy Tần Nam Huyền. Điếm chủ, tiểu tiên sữa đáng yêu như vậy, ngươi không muốn ăn nó có được hay không? Tiểu Long nữ càng là rũ xuống huyền muốn khóc, một bộ thương tâm dáng vẻ. Các ngươi làm gì? Đã gặp các nàng cái dạng này, trong mắt Tần Nam Huyền hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, vẻ mặt im lặng mở miệng nói, ta lúc nào nói muốn ăn hắn? Những nha đầu này chính là yêu náo bổ, chính mình chỉ là nói cho các nàng biết cái này có thể ăn mà thôi, lại không nói mình muốn ăn nó. A, điếm chủ, ngươi mới vừa nói sẽ không ăn tiểu tiên sữa. Bạch Thanh Nhi xem cái này Tần Nam Huyền mở miệng lần nữa xác nhận lấy, nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, đám người lúc này mới yên lòng lại, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười sáng lạ. Phản phất mới vừa thương tâm không phải là các nàng một dạng. Xem Tần Nam Huyền nhịn không được lật một cái lên mắt, quả nhiên có người nói nữ nhân giống như là giỏi thay đổi khí trời giống nhau, không biết tâm tình, quả nhiên không phải một câu nói xuông. Xem ra có thể nói ra câu nói này người, cũng không phải là cái gì đơn giản người vật. Tần Nam Huyền sau đó đem tiểu tiên sữa hai cái kỹ năng cho nàng giới thiệu một chút. Nó theo thứ tự là hương thơm đám xương cùng bá trạng. Đúng hiệu quả ngươi nên biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Hương thơm xương mù hiệu quả là để thăng tự thân đối với đối phương chiêu thức lực phòng ngự. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc nhìn liếc mắt tiểu tiên sữa, không nghĩ tới còn tìm cái vật nhỏ chẳng những có thể yêu, hơn nữa nó hai cái kỹ năng cũng không tệ lắm. Bạch Thanh Nhi ánh mắt rơi vào cuối cùng một cái bình mặt trên, cũng không biết cái này cuối cùng một cái bình có thể hay không lái ra thứ tốt gì. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái lớn chừng bàn tay đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là một khẩu giếng. Bạch Thanh Nhi chứng kiến cái giếng này bỗng nhiên thời tú mi nhíu chặt, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lái ra một cái giếng tới, bất quá đây chính là từ chẳng lẽ cái này giếng nước có thể mang theo người, tùy thời có thể lấy nước nói, như vậy vật này tác dụng vẫn đủ lớn. Câu nguyện giếng, đến từ nào đó cấp thế giới ở giữa, một loại thần kỳ đặc thù sản vật, có thể đem bất kỳ vật gì bỏ vào cái giếng, có tỷ lệ biến thành thứ càng tốt, cũng có tỷ lệ biến thành càng rác rưởi đồ vật, có thể sử dụng 3 lần. Nào có đổ cầu mỗi ngày thua, nào có tiểu hài tử hàng đêm khóc. Chứng kiến Bạch Thanh Nhi lái ra vật này, Tần Nam Huyền trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Thanh Nhi dĩ nhiên lái ra cái này. 3 lần vật khí, coi như là vận khí kém đi nữa cũng sẽ ra một cái tốt. A, Tần Nam Huyền phục hồi tinh thần lại sau đó, từ từ mở miệng nói, cái này gọi là cầu nguyện giếng, ngươi có thể hướng phía bên trong ném 3 lần đồ đạc. Cầu hoa tươi, mỗi lần biến ra đồ vật có thể sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ kém hơn. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói sau đó, Bạch Thanh Nhi nhất thời hai mắt sáng lên, vẻ mặt cảm thấy hứng thú đánh giá trước mắt cái này lớn chừng bàn tay giếng, chỉ thấy cái giếng này cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cùng chính mình tại địa phương khác chứng kiến yên tĩnh giống nhau, bất quá điếm chủ nếu nói như vậy cái giếng này nhất định là sở hữu cái này tác dụng, nghĩ tới đây sau đó, Bạch Thanh Nhi đưa tay đem yên tĩnh cầm rồi xuống tới, sau đó dựa theo Tần Nam Huyền gợi ý, đưa hắn tất đặt trên mặt đất, liền thấy miệng giếng toát ra một trận kim quang, chỉ có nắm tay sâu cạn đáy giếng hiện lên trong suốt thấy đáy thủy. Không không đám người đều là kinh ngạc nhìn một màn này, Bạch Thanh Nhi ngược lại là chau mày, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình rốt cuộc thứ gì đó tới khảo sát đây? Loan Loan chứng kiến Bạch Thanh Nhi dáng vẻ trầm tư, cũng biết nàng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đi làm, không khỏi lật một cái thật đẹp bạch nhãn, chính mình cái này sư muội luôn là như thế liều lĩnh, bất quá nàng cũng đang suy tư nên dùng cái gì đồ vật tới biến hóa, dù sao điếm chủ mới vừa cũng nói, rác rưởi vật phẩm cũng có thể biến thành thứ tốt cũng sẽ biến thành rác rưởi, đây hoàn toàn chính là dựa vào vật khí, không có bất kỳ một điểm kỹ xảo đáng nói. Như vậy đi. Loan Loan ngẩng đầu nhìn còn đang trầm tư Bạch Thanh Nhi. Thả một cái tốt, một cái người đồ thông thường, một cái không có tác dụng gì đồ vật. Loan Loan trong lòng suy nghĩ cái này Dạng Quân Hành nói, coi như là vận khí không tốt, cũng không trở thành thua thiệt rất nhiều. Tốt, tốt lắm đồ đạc ta dùng cái gì chứ? Bạch Thanh Nhi gật đầu, tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Loan Loan. Hay dùng cây chổi kia a? Cái kia tiết khí. Bạch Thanh Nhi nghe được Loan Loan lời nói phía sau, trên mặt nhất thời hiện lên đau lòng thần sắc, được không dễ được thanh thứ nhất tiết khí, chẳng lẽ mình liền muốn cái này Dạng đem hắn từ bỏ sao? Đs, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Bói. Chương 1084, Bạch Thanh Nhi quyết định. Bạch Thanh Nhi, sư phi huyên, thiên tài kiếm đạo. Ta nổ vào. Canh 2, chương 1084, Bạch Thanh Nhi quyết định. Bạch Thanh Nhi, sư phi huyên, thiên tài kiếm đạo. Ta nổ vào. Canh 2, bất quá Bạch Thanh Nhi rất nhanh thì làm ra quyết định, ngược lại hiện tại cái này cái chổi chính mình cũng không dùng được, còn không bằng dùng để thử xem chính mình vật khí, xem có thể hay không biến ra thứ gì tốt được. Còn như thứ đồ thông thường. Bạch Thanh Nhi móc ra phía trước lái ra tiểu lý phi đao, chính mình cũng sẽ không tiểu lý phi đao, đồ chơi này nàng giữ lại cũng không có tác dụng gì. Còn như không có tác dụng gì đồ vật, Bạch Thanh Nhi ánh mắt rơi vào gấu trúc đang ở ôm lấy gặm ăn mới mẻ trên gậy trúc, trong mắt một tia sáng hiện lên, sau đó chậm rãi đi tới gấu trúc trước mặt. Gấu trúc đang ở ăn cái gì, phát hiện mình chu vi đột nhiên trở tối, lúc này ngẩng đầu lên hướng phía nhìn một phía, nhìn thấy Bạch Thanh Nhi tại chính mình mặt trước, đen bóng trong mắt nhỏ mặt tràn đầy nghi hoặc tứ tứ bảy thần sắc. Tựa hồ đang hỏi, ngươi làm gì thế? Bạch Thanh Nhi đưa tay sờ một cái gấu trúc đầu sau đó, liền đại nó từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt hưởng thụ thời điểm, đưa hắn trong tay gậy trúc cầm đi. Đợi đến gấu trúc phục hồi tinh thần lại sau đó, vẻ mặt mộng bức xem cùng với chính mình trong lòng giống tuyết, gấu trúc chào chào giật giật, chính mình trúc từ đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ mình gặp phải cái gì khủng bố chuyện tình? Nghĩ tới đây, gấu trúc lặng lẽ đứng dậy,
dãy rủa thân thể đi tới phía sau Tần Nam Huyền núp vào, sau đó dùng chính mình móng vuốt đem hai cái tròn vo mắt đen che lại, một bộ ta nhìn không thấy, liền sẽ không bị thương tổn dáng vẻ. Chứng kiến gấu trúc như vậy làm lạ dáng vẻ, đám người đều là một người. Bạch Thanh Nhi xem cùng với chính mình cầm ba cái đồ đạc, trên mặt lộ ra một tia cụ kết thần sắc, chính mình chắc là dùng trước cái kia một cái nếm từ đâu. Tính rồi, còn hắn, ngược lại đều là xem vận khí đồ vật, cái kia dùng trước đều giống nhau. Sau đó Bạch Thanh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem chính mình lái ra cái chổi vứt xuống trong giếng. Bá, một trận kim quang chói mắt hiện lên, cái chổi biến mất, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phiêu phủ ở cầu nguồn giếng. Dĩ nhiên là quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Trong mắt Bạch Thanh Nhi hiện lên thần sắc mừng rỡ, ở nàng trong ấn tượng, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện số lần so với chữ vật giới chỉ số lần còn thiếu, không biết mình cái này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng là vật gì. Điếm chủ, cái này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng là cái gì thiên phú? Kiếm tâm thông minh, đến từ nào đó tu chân thế giới, một loại thần kỳ thiên phú, hấp thu dung hợp sau đó sẽ đạt được kiếm tâm thông minh, kiếm ý nhập thần, kiếm thế hóa đạo, toàn bộ kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm chiêu chỉ cần nhìn qua một lần, có thể hiểu ra lý giải, còn như có hay không có thể thi triển ra, vậy cần xem tự thân thực lực. Nghe được Bạch Thanh Nhi hỏi sau đó, Tần Nam Huyền nhìn lấy nàng biến ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là một cái cực kỳ cường đại thiên phú. Bạch Thanh Nhi nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, vẻ mặt mong đợi trông chừng tiệm chủ. Cái thiên phú này gọi là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh? Đó không phải là từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện cảnh giới sao? Không giống với. Tần Nam Huyền lắc đầu, hai cái danh tự này mặc dù là giống nhau, thế nhưng hiệu quả cũng không giống nhau, có thể nói từ hàng tĩnh trai kiếm tâm thông minh là cái này kiếm tâm thông minh thiên phú bạn cắt giảm. Đợi đến Tần Nam Huyền đem cái thiên phú này tác dụng sau khi nói ra, quanh nhỏ cửa hàng trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ khiếp sợ, Bạch Thanh Nhi dĩ nhiên lái ra như thế cường đại thiên phú, quả thực bất khả tư nghị. Chỉ bất quá một bên Sư Phi Huyên cùng Nôn Tịnh Am sắc mặt của hai người liền biến có chút khó coi. Sư tỷ, đến lúc đó Bạch tỷ tỷ truyền đi chúng ta từ hàng kiếm điện là các nàng ma giáo công pháp làm sao bây giờ? Sư Phi Huyên tức giận trừng nàng liếc mắt, sẽ không nói, liền không nên mở miệng, các nàng tu luyện từ hàng kiếm điện cường đại như vậy, làm sao lại là ma giáo đây này? Coi như là truyền đi cũng không người tin tưởng. Chỉ bất quá Sư Phi Huyên không biết là, Nôn Tịnh Am đánh bậy đánh bạ thật đúng là nói ra sự thực, các nàng hiện tại tu luyện từ hàng kiếm điện, thật đúng là năm đó các nàng từ hàng tính trai người sáng lập điện nghi, quan sát ma môn ma đạo tùy tưởng lục sáng tạo ra được. Cho nên nói từ hàng kiếm điện ma môn nhóm công pháp cái thuyết pháp này thật đúng là không sai. Bạch Thanh Nhi cũng không để ý Sư Phi Huyên các nàng đang suy nghĩ gì, mà là vẻ mặt kích động bắt đầu hấp thu trước mặt cái này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, kèm theo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bị nàng hấp thu, nàng nhận thấy được chính mình người thể đang ở sản sinh một loại không hiểu biến hóa. Sau đó liền đối với mình trước đây học tập những kiếm pháp kia, trong đầu liền hiện lên càng sâu sắc hơn lý giải, trước đây không có suy nghĩ ra địa phương, hiện tại trong nháy mắt hiểu rõ ra. Về sau mình cũng là một cái kiếm thuật cao thủ, Bạch Thanh Nhi nhãn thần không có hảo ý nhìn lấy một bên Sư Phi Huyên, đương đại kiếm thuật thiên tài cái này danh xưng nên rơi vào đầu mình lên đi. Sư Phi Huyên bị Bạch Thanh Nhi ánh mắt nhìn thuấn thân không được tự nhiên, đột nhiên thời tú mi cao lại, nàng cảm giác Bạch Thanh Nhi đáy lòng đang suy nghĩ gì về xấu. Bạch Thanh Nhi cũng hợp thời thu hồi mục đích mình quang, đối với cầu nguyện giếng kế tiếp hai lần biến hóa tràn đầy chờ mong. Chứng kiến cầu nguyện giếng lần nữa hiện ra kim quang sau đó, Bạch Thanh Nhi đem vật cầm trong tay tiểu Lý Phi đao ném vào, theo cầu nguyện giếng phát sinh kịch liệt kim quang, nàng ném vào tiểu Lý Phi đao biến mất, thay vào đó lại là một ngụm lớn trừng quả đấm quan tài. 13. Bạch Thanh Nhi vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt quan tài, tuy là điểm chủ nói đồ đạc có thể biến đến sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ biến đến kém hơn, nhưng là cái này trên lệch không khỏi cũng quá lớn a. Bạch Thanh Nhi hít thở sâu một cái, bình phục một chút chính mình lòng tình, hướng phía Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Quan tài bằng đồng xanh, đến từ nào đó trộm mộ thế giới, thượng hạng làm bằng đồng xanh quan tài. Bên trong bố trí thượng hạng gia lông cùng ngọc thạch làm gối đầu, thuộc về lúc đó quý tộc mới có thể sử dụng quan tài, coi như là ở bên trong nằm coi như là một sự hưởng thụ. Quan tài bằng đồng xanh, có thể thả thi thể, cũng có thể chính mình ngủ. Không có. Bạch Thanh Nhi không nguyện buông tha nhìn lấy Tần Nam Huyền hỏi thăm. Không có. Chương 1085, sự bất quá tam. Không phải, là trôi bất quá ba. Thất lạc chúc vô song. Canh 1, chương 1085, sự bất quá tam. Không phải, là trôi bất quá ba. Thất lạc chúc vô song. Cách một, Tần Nam Huyền giang tay ra, vật này xác thực chỉ có cái này tác dụng, hoặc là dùng để chở thi thể, hoặc là dùng để ngủ. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Bạch Thanh Nhi khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, điếm chủ, ngươi nghe một chút lời này hợp lý sao? Không có hiệu quả đặc biệt, nhà ai người tốt ngủ trong quan tài a? Ngược lại cái quan tài này không có hiệu quả đặc biệt lời nói, nàng là sẽ không ở cái này quản trong quan tài ngủ. Vừa mới chạm tới quan tài trong nháy mắt liền hồi đáp nguyên dạng, cái quan tài này cứ như vậy bày ở chỗ này, nàng cảm giác sẽ ảnh hưởng chính mình vật khí. Bạch Thanh Nhi nhất thời nhờ giúp đỡ hướng phía Loan Loan nhìn lại. Loan Loan trên mặt lộ ra một sợi thần sắc bất đắc dĩ, tâm niệm di động liền đem bên ngoài thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Bạch Thanh Nhi hướng phía Loan Loan cười cười, sau đó chứng kiến cầu nguyện giếng khôi phục kim quang sau đó, lúc này mới đem mới vừa từ gấu trúc nơi đó đem ra gậy trúc bỏ vào, bá. Kèm theo một đạo 28 kim quang chói mắt hiện lên, một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Gì? Vì sao vật này là màu tím nhạt? Bạch Thanh Nhi chứng kiến trước mắt mình nổi đồng bền giữa không trung nhạt quả cầu ánh sáng màu tím, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến giống như là loại này nhạt quả cầu ánh sáng màu tím, xem ra chính mình lái ra đồ đạc,
chắc là những người khác cho tới bây giờ không có mở đi ra, bất quá, xem ra hẳn là đồ tốt ta, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Trôi bất quá ba, đến từ nào đó không biết thế giới, hạn định số lần thần kỳ kỹ năng, sau khi chết sẽ ở phụ cận phục sinh, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, sử dụng 3 lần sau đó, kỹ năng này đem không cách nào đang sử dụng. Chứng kiến kỹ năng này giới thiệu thời gian, Tần Nam Huyền trên mặt hiện lên vẻ cổ quái thần sắc, cảm tình sự bất quá tam là ngươi hiểu như vậy hả? Sáng tạo kỹ năng này người này tuyệt đối là đem Tân Hoa Tự Điển nghiên cứu triệt để. Chứng kiến Tần Nam Huyền trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, Bạch Thanh Nhi nhất thời thay đổi khẩn trương lên. Đây là một cái kỹ năng, gọi là trôi bất quá ba, sự bất quá tam. Không phải ngươi nghĩ cái kia, cái này trôi bất quá ba là chỉ ngươi có thể ở tử vong sau đó phục sinh, thế nhưng lần thứ ba phục sinh sau đó, nếu như ở tử vong nói, như vậy thì sẽ vĩnh cửu tử vong. T. Đám người nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, đều là nhịn không được hít vào một hơi, các nàng đều bị cái này kỹ năng cường đại hiệu quả cho khiếp sợ đến, dĩ nhiên có thể phục sinh 3 lần. Vinh nhỏ cửa hàng phía trước lái ra quá có quan hệ với sống lại đồ đạc, cũng đều là chỉ có thể phục sinh 1 lần, kỹ năng này lại có thể phục sinh 3 lần. Bạch Thanh Nhi lúc này đã nghe không được ngoại giới thanh âm, trong đầu vẫn quanh quẩn Tần Nam Huyền câu nói kia, xem ra chính mình vận khí rất tốt, 3 lần biến hóa, có 2 lần đều là đồ tốt. Sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Loan Loan kêu vài tiếng Bạch Thanh Nhi, nàng đều không để ý đến, một bộ dạo chơi thiên ngoại thần sắc, không khỏi đưa tay vô nàng. Bạch Thanh Nhi phục hồi tinh thần lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Loan Loan. Làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi còn không mau hấp thu cái này quan cầu, còn đang suy nghĩ gì đấy? Loan Loan nàng tuy là ước ao Bạch Thanh Nhi lái ra thứ đồ tốt này, bất quá các nàng đều là đồng môn sư tỷ muội, trong lòng cũng là vì nàng lái ra đồ tốt như vậy mà cảm thấy vui vẻ. Bạch Thanh Nhi ở Loan Loan dưới sự nhắc nhở, lúc này mới bình phục một chút chính mình nội tâm kích động, bắt đầu hấp thu cùng với chính mình trước mặt nhạt quả cầu ánh sáng màu tím. Theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hấp thu, trong đầu nàng cũng hiện lên kỹ năng này sử dụng số lần, cùng tử vong sau đó phục sinh phạm vi. Câu nguyện giếng đang hoàn thành 3 lần biến hóa sau đó, cũng là chậm rãi tiêu thất ở trước mặt mọi người. Sư Phi Huyên cùng Nôn Tịnh Am hai người liếc nhau một cái, đi tới bên người Tần Nam Huyền, vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng mở miệng nói, "Điếm chủ, ta và sư muội cũng chuẩn bị mở bình." Các nàng mở bình giờ tí gian, đều đã đến, chỉ bất quá đám người đều ở đây xem người khác mở bình tử, quên mình mở bình chuyện này. Chỉ bất quá Sư Phi Huyên các nàng mở bình tử đều là thông thường bình. Bất quá Tần Nam Huyền cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu cười, tiếp nhận Sư Phi Huyên đưa tới ngân phiếu, ôn nhu nói, "Đi chọn a." Sư Phi Huyên gật đầu, cùng Nôn Tình Am đi tới giá hàng trước bắt đầu chọn. Bên kia, Đồng Phúc khách sạn bên trong, Bạch Triển Đường xem cùng với chính mình trước người hung thần ác sát đám người, có chút sợ hãi bây quanh cùng với chính mình. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Nếu như là đổi thành trước đây, Bạch Triển Đường bộ dáng như thế nhất định là giả vờ, nhưng là bây giờ bên trong khách sạn đám người đều lái qua bình, coi như là thực lực không mạnh, thủ đoạn cũng rất khó đối phó, lấy cảnh giới bây giờ của hắn mà nói, thật đúng là đánh không lại bọn hắn. "Thành thật khai báo a, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị." "Đối với, nói mau, không phải vậy đại hình hầu hạ." "Không phải, các ngươi để cho ta nói cái gì ạ?" Bạch Triển Đường vẻ mặt vô tội nhìn lấy đám người, các nàng quăng để cho mình nói, lại không phải tự nói với mình muốn nói gì, 400 điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường bị khuất. "Còn ở nơi này trang bị, thành thật khai báo, sư muội của ngươi cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Huyền, ngươi nói là Vô Song a, hắn chính là ta sư muội a, làm sao vậy?" Còn trang, Vô Song xem ngươi cái ánh mắt kia cũng không giống như là cái gì sư minh muội quan hệ. Nhìn lấy Quách Phủ Dung vẻ mặt ta xem xuyên ngươi dáng vẻ, Bạch Triển Đường bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Ta và Vô Song thật không có cái gì, nàng cũng chỉ là sư muội của ta mà thôi." Hậu viện mới bỏ đồ xuống, Trúc Vô Song nụ cười trên mặt cứng lại rồi, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng thần sắc thống khổ. Nàng thật vất vả từ Quý Hoa phái trở tới, chính là vì tìm đến Bạch Triển Đường, kết quả không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Nhất thời Trúc Vô Song trong lúc nhất thời thay đổi có chút mê man, không biết mình quá tới nơi này ý nghĩa. Cả người dường như cái xác không hồn một dạng, từ hậu viện khác một cái cửa ra hướng phía đi ra bên ngoài. Bên trong khách sạn đám người đều ở đây nghe Bạch Triển Đường bày bắt quái, đều không có người chú ý tới nàng đã ly khai Đồng Phúc khách sạn. Dù sao đối với các nàng mà nói, Trúc Vô Song chỉ là một cái không quan trọng song người. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vẽ tháng, đánh giá, đặt. Chương 1086, có một cái huyết kế giới hạn năng lực. Biến thân khen chốt đạo cụ mở ra. Canh 2, chương 1086, có một cái huyết kế giới hạn năng lực. Biến thân khen chốt đạo cụ mở ra. Canh 2, bên kia, bình nhỏ cửa hàng bên trong. Sư Phi Huyên xem cùng với chính mình trước mặt trưng bày thật chỉnh tề bình, mạnh khảnh ngọc chỉ huy di chuyển, bay thẳng đến đệ một cái bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Bí thuật, ma kính băng tinh, đến từ một cái nhị dạ thế giới ở giữa, trải qua hệ thống ưu hóa một loại cường đại nhân thuật, cần phối hợp huyết kế giới hạn băng độn mới có thể sử dụng, có thể đem trong không khí hơi nước ngưng tụ thành từng mặt băng kính vây lại đối phương, thi thuật giả có thể tùy ý xuyên việt băng kính, ở bên trong tùy ý di động, do đó công kích đối phương. Chứng kiến cái này quả cầu ánh sáng màu tím giới thiệu, Tần Nam Huyền nhíu mày, cái này nhận thuật trải qua hệ thống ưu hóa sau đó, thật mạnh, nguyên lai cái này nhận thuật chỉ là di động với tốc độ cao, lợi dụng cái gương chiết xạ tới mê hoặc công kích địch nhân, thế nhưng trải qua hệ thống ưu hóa sau đó, dĩ nhiên có thể tùy ý xuyên việt băng kính, cái này thì tương đương với có băng kính địa phương, có thể vô hạn tuấn di, loại này thủ đoạn công kích, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, bất quá đáng tiếc. Tần Nam Huyền lắc đầu, nhìn lấy Sư Phi Huyên mở miệng giới thiệu. đây là một cái tên là bí thuật, ma kính băng tinh nhân thuật, cần phối hợp băng độn mới có thể sử dụng.
A, nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Sư Phi Huyên còn chưa lên tiếng, một bên Nôn Tính Am cũng là khổ cái khuôn mặt, nói như vậy, cái này nhận thuật hiện tại liền tạm thời không có biện pháp sử dụng. Sư Phi Huyên chỉ là khẽ cau mày một cái, cũng không có nghĩ quá nhiều, hiện tại không thể sử dụng, về sau chỉ cần có thể lái ra băng độn huyết kế giới hạn, cái này nhận thuật có thể sử dụng. Sư Phi Huyên sau đó bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hấp thu, có quan hệ với bí thuật. Ma kính băng tinh phương thức tu luyện, cùng với thi triển phương pháp đều hiện lên trong đầu nàng. Chứng kiến cái này nhận thuật hiệu quả, Sư Phi Huyên trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, cái này nhận thuật cực kỳ cường đại, không chỉ có phạm vi rộng khắp, hơn nữa công phòng nhất thể, nếu như cùng giống như mình cảnh giới người, bị chính mình khốn trụ được nói, nàng nếu như không có vượt qua bản thân thực lực lá bài tẩy nói, như vậy nàng sẽ bị chính mình vây chết ở chỗ này. Đáng tiếc duy nhất ngay bây giờ chính mình căn bản thi triển không được. Sư Phi Huyên sau đó cũng không suy nghĩ thêm nữa, phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh, ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một người giống là thẻ đồ đạc rớt xuống, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này là thẻ bài. Trong mắt Sư Phi Huyên có vẻ nghi hoặc, thế nhưng cái thẻ này theo chân bọn họ phía trước lái ra thẻ bài lại không giống với, cái này hình như là kim loại chế luyện thẻ bài, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tần Nam Huyền. Điếm chủ, cái thẻ này tại sao là thiết? Còn là nói cái này là một cái ám khí. Nghe được Sư Phi Huyên hỏi sau đó, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra đồ đạc nhìn lại. Bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa, đến từ nào đó tổ cỡ sắt thế giới, mặt nạ siêu nhân biến thân chìa khóa điện tử thẻ hình đạo cụ, bảo quản hiện có chủng sinh vật số liệu hình bóng hệ thống thiết bị, có thể thông qua nhét vào với khu động khí hoặc vũ khí chung, đem sinh vật loại số liệu hình bóng dĩ đờ mô đen năng lực giao phó biến thân hoặc cường hóa, cùng với phát động tất sát kỹ. Cần phối hợp phi điện xệ rồ văn khu động khí, hoặc là diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí sử dụng. Vật này, với lúc phối hợp ngươi trước lái ra một vật sử dụng. Tần Nam Huyền vẻ mặt nụ cười nhìn lấy Sư Phi Huyền, không nghĩ tới vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Lái ra cái này vừa lúc phối hợp nàng phía trước lái ra diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí cùng nhau sử dụng. Theo Tần Nam Huyền giới thiệu, Sư Phi Huyên trong lòng cũng là vui vẻ, vật này nếu như ở mở không ra được, phòng trừng cái kia thăng hoa khí đều phải bị chính mình quên trong góc. Sư Phi Huyên đem bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa cầm trong tay quan sát một chút, sau đó hướng về phía một bên Nôn Tình Am khiến cho một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi gian phòng của mình diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí đem lấy ra. Nôn Tình Am lập tức hội ý, bước liên tục khẽ nhúc nhích, mà nhanh nhẹn bước tiến hướng về sau viện đi tới. Bất quá, Loan Loan các nàng lại là nhíu mày một cái. Không tốt, cái này Ni cô thực lực lại biến cường, đối với các nàng âm quỷ phái mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phía trước Lâm Bình Chi lái ra năng lượng đai lưng có thể cho hắn sở hữu đại tông sư thực lực, không biết sư Ni cô cái này có thể để thăng bao nhiêu thực lực. Sư Phi Huyên lại là đem bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa bỏ qua một bên, sau đó thu về hướng phía cái thứ ba bình đánh. Ba. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một vòng tròn đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Nhìn lấy cái này trên giấy cuốn quýt lấy trong suốt không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật, Sư Phi Huyên khắp khuôn mặt là nghi hoặc thần sắc. Quay đầu hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi thân sắc. Trong suốt băng dán, đến từ nào đó hiện thực thế giới, băng dán ngoài mặt tô có một tấm chất keo dính, có thể cho băng dán niêm trụ vật phẩm. Đây là trong suốt băng dán, cùng tương hồ tác dụng không sai biệt lắm, đều là dùng để dính đồ đạc. Sau đó Tần Nam Huyền giới thiệu sơ lược một cái này băng dính muốn thế nào sử dụng. Cái này ngược lại là thật thuận tiện mang theo. Sư Phi Huyền đem trong suốt keo cầm trong tay quan sát một phen sau đó, liền đem bên ngoài bỏ qua một bên, vật này có tác dụng, vương được triệu, thế nhưng tác dụng không lớn, đưa tay hướng phía người thứ tư bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái màu đen cái chai rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Mỹ nổ ngươi lính, đến từ nào đó hiện thực thế giới, có thể dùng ở trị liệu nam tính hình dụng tóc cùng bệnh dụng tóc, kiên trì sử dụng mới hữu hiệu quả. Chứng kiến vật này giới thiệu, Tần Nam Huyền lắc đầu, đồ chơi này ở hiện đại thời điểm khả năng còn hữu dụng, thế nhưng ở chỗ này, vật này thật sự chính là trên cơ bản không dùng được, dù sao người nơi này, buổi tối nghỉ ngơi vô cùng sớm. Nghe được vật này tác dụng, Sư Phi Huyên nhìn một chút chính mình đen tuy du lượng tóc, hoàn toàn không cần vật này. Bất quá vẫn là đem để qua một bên, vạn nhất đến lúc có người lúc cần. Còn có thể bán một cái nhân tình. Chương 1087, Sư Phi Huyên đột phá. Sáng lên đại tôn hùng. Canh 1, chương 1087, Sư Phi Huyên đột phá. Sáng lên đại tôn hùng. Canh 1, Sư Phi Huyên một bên suy nghĩ cùng với chính mình người quen biết ở giữa có ai cần vật này, một bên vất tay hướng phía bình đánh. 333. Kèm theo 3 tiếng bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tiếp lấy một cái đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, lớn chừng bàn tay thoạt nhìn lên vô cùng tinh xảo cái dương. Có màu đỏ diệp tử, màu hồng nhụy hoa một đóa hoa. Sư Phi Huyên ánh mắt từ 3 cái đồ đạc mặt trên đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thần sắc thất vọng. 3 cái trong đồ, nàng cảm giác chỉ có cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng là đồ tốt. Nhất thời hướng phía một bên Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Điếm chủ, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là cái gì ạ? Đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 6 năm nội lực, đến từ nào đó một cái nổi tiếng đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 6 năm nội lực, sau khi hấp thu có thể trực tiếp thu được 6 năm nội lực. Tần Nam Huyền hướng phía Sư Phi Huyên lái ra quả cầu ánh sáng màu trắng nhìn một chút, từ từ mở miệng nói. Cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 6 năm nội lực. Nghe được là 6 năm nội lực, Sư Phi Huyên trên mặt hiện lên 227 thần sắc mừng rỡ, mà bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng,
theo quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần sáp nhập vào trong thân thể của nàng, liền thấy trên người nàng tản mát ra một cỗ tông sư cảnh sơ kỳ khí thế, theo nội lực dung nhập bắt đầu chậm rãi đột phá cảnh giới trước mặt, một cỗ vô hình năng lượng xuất hiện lại biến mất, đại biểu cho nàng đã đột phá đến cảnh giới tông sư trung kỳ. Ở sau khi đột phá, trong cơ thể nàng nội lực tăng trưởng cũng còn không có đình chỉ, mà là tại tiếp tục ngưng thật tăng trưởng. Một lát sau, Sư Phi Huyên trên mắt hiện lên một tia thần sắc tiếc nuối, cuối cùng vẫn không có đột phá đến cảnh giới tông sư đỉnh phong, xem ra chỉ có thể đợi đến lần sau mở bình tử. Bình phục một chút chính mình lòng tình sau đó, Sư Phi Huyên hướng phía những thứ khác hai thứ nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu hồng hoa, cũng không phải là chính nàng trước đây đã gặp hoa, mà là một loại chính mình trước khi chưa từng thấy qua loại hình. Từ nơi này tiêu tốn, nàng cảm nhận được một cô cao yêu giả khí chất trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ cái này là cái gì tà môn ma đạo hoa? Nghe thường hoa, đến từ nào đó dị thế giới, Ly Nguyệt khu đặc sản, ở Ly Nguyệt như nghe như mây chứa yêu hồng chi hoa, có thể chế thành như mặt nước chân thuận hàng dệt, dùng lợi như vậy đan dệt đi ra vải vóc, tại hành nghiệp nội không người có thể địch. Nghe thường hoa, một loại có thể dùng đến dệt vải một loại hoa, sở đan dệt đi ra vải vóc chất lượng và xúc cảm rất tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lưu lại bồi dưỡng. Tần Nam Huyền giới thiệu sơ lược một cái này hoa tác dụng, ở địa phương khác khả năng trồng không ra, thế nhưng ở bình nhỏ cửa hàng, muốn trồng trọt nói, nhất định là có thể trồng ra tới. Sư Phi Huyên trầm ngâm sau một lát, vẫn là quyết định đem điều này hoa lưu lại trồng trọt. Dù sao như thế một gốc hoa, cũng không khả năng đan dệt ra cái gì đồ vật tới. Sau đó đem hoa lấy xuống, sau đó thi triển khinh công đi tới hậu viện, đem trồng trọt ở hoa cỏ khu vực. Đúng dịp thấy Nôn Tình Am cầm diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí, hấp ta hấp tấp từ bên trong phòng chạy ra, chứng kiến Sư Phi Huyên sau đó, vội vàng đi tới bên cạnh nàng. Sư tỷ, ân, đi thôi. Sư Phi Huyên tiếp nhận nàng đưa tới diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí, sau đó hướng phía tiền thính đi tới. Điếm chủ, bên trong dương này là vật gì ạ? Sư Phi Huyên nhìn lấy cuối cùng cái này có chút tinh xảo cái dương, hướng phía Tần Nam Huyền hỏi thăm. An Bu Min bảo thạch tôm, đến từ nào đó mỹ thực thế giới ở giữa, một loại hy hữu mỹ thực, tôm thân dường như bảo thạch giống nhau, có thể đổi thành đủ mọi màu sắc diễm lệ quan thải, thịt chất ngon, hết sức mỹ vị, sở dĩ cho dù chỉ là đơn giản gia công, cũng là không có gì sánh kịp mỹ vị, hơn nữa cửa vào thời điểm, trong miệng biết tạm thời phát sinh tia sáng, thuộc về kẻ có tiền, tài năng, mới có thể hưởng thụ cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái này là An Bu Min bảo thạch tôm, một loại tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng tôm hùm, thịt tươi mới, hết sức mỹ vị. Trong mắt Tần Nam Huyền cũng là hiện lên thần sắc tò mò, hắn cũng chưa từng thấy qua thiểm quang tôm hùm. Bình trong tiểu điểm người, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cái hộp này. Hoàng Dung cùng Vệ Trinh Trinh các nàng lại là đang suy tư, thứ này nên làm như thế nào ăn mới ngon. Sư Phi Huyên đưa tay đem cái dương cầm rồi xuống tới, cái dương trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, nàng trực tiếp mở cái dương ra, liền tại nàng vạch trần cái dương trong nháy mắt, nhất thời bên trong dương tản mát ra một đạo hào quang năm màu. Oa, cái này tôm hùm thật lớn một chỉ. Hoàng Dung nhìn đến đây mặt tôm hùm, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này so với các nàng lần trước ăn tôm hùm cái đầu lớn nhiều. Một bên tiểu long nữ cùng Khúc Phi Yên các nàng càng là thèm chảy nước miếng đều chảy ra, tiểu long nữ dùng chính mình bụ bấm tiểu thủ lau mép một cái, vẻ mặt ngây thơ nhìn lấy Vệ Trinh Trinh, "Trinh Trinh tỷ, ta nghĩ muốn ăn cái này." Bình nhỏ cửa hàng đám người đều là vẻ mặt tiêu ý, Vệ Trinh Trinh lại là vẻ mặt sủng lịch xoa xoa đầu của nàng. "Tốt, chờ một chút liền cho Long Nhi làm tới ăn." Lớn như vậy một cái dương tôm hùm, phòng trừng các nàng nhất thời nửa khắc cũng không ăn hết. "Phi Yên, chúng ta đến lúc đó lưu một ít nuôi à, đến lúc đó chúng ta có thể một chỉ có ăn." Đối với loại chuyện như vậy, Sư Phi Huyên tự nhiên là sẽ không từ chối không tiếp, dù sao những người khác lái ra đồ đạc cũng là ăn chung. Sau đó đem cái dương đưa cho một bên Vệ Trinh Trinh. "Lại muốn khổ cực ngươi, Trinh Trinh tỷ." Vệ Trinh Trinh tiếp nhận cái dương, cười ôn hòa lấy nói, "Không có gì đáng ngại. Điếm chủ, ta trực tiếp đem cái này tôm hùm đặt ở hồ nuôi cá tử có thể chứ?" Nàng lo lắng đến lúc đó cái này tôm hùm không thích ứng cái hoàn cảnh này, đến lúc đó chết rồi sẽ không tốt. Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, Vệ Trinh Trinh lúc này mới xách cặp lên hướng về sau viện đi tới. Sư Phi Huyên lại là phất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh, 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một tấm lá bùa rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vẽ tháng, đánh giá, đặt. Chương 1088, đột nhiên xấu hổ Sư Phi Huyên. Cường đại biến thân. Canh 2, chương 1088, đột nhiên xấu hổ Sư Phi Huyên. Cường đại biến thân. Canh 2, lá bùa sao? Sư Phi Huyên chứng kiến chính mình lái ra lá bùa, hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi thần sắc. Ngọc đẹp phù, đến từ nào đó đạo thuật thế giới, đem điều này lá bùa đặt ở dưới gối, lúc ngủ có thể làm mộng đẹp. Chứng kiến cái này lá bùa hiệu quả, Tần Nam Huyền cười nhạt khoan thai mở miệng nói, cái này làm mộng đẹp phù. Sau đó đem lá bùa hiệu quả cho Sư Phi Huyên nói một lần, có thể làm mộng đẹp nha. Sư Phi Huyên thấp giọng lặp lại một cái này lá bùa hiệu quả, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì lại tựa như, nhất thời nàng mặt cười hiện lên một tia đỏ thắm thần sắc. Sư Nico, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay a? Loan Loan nhìn lấy Sư Phi Huyên mặc danh kỳ diệu đột nhiên mặt đỏ, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi. Nghe được Loan Loan thanh âm nghi ngờ, Sư Phi Huyên thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Phi Huyên cũng không giống như là Loan Loan tỷ tỷ, suốt ngày đều ở đây suy nghĩ việc xấu. Ta ma giáo yêu nữ không muốn những thứ này, chẳng lẽ đều giống như ngươi, suy nghĩ làm sao hố người khác sao? Loan Loan nói đi thẳng tới bên người Tần Nam Huyền hôn hắn một cái, vẻ mặt khiêu khích nhìn lấy Sư Phi Huyên, không biết cảm thấy thẹn. Sư Phi Huyên trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng đáy lòng cũng là ước ao loan loan. Sau đó quay đầu hướng phía bình nhìn lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, nhìn lấy còn dư lại hai cái bình, Sư Phi Huyên đưa tay hướng phía thứ 9 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, nhất kiện lục sắc giống như là y phục một dạng đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này, y phục này làm sao giống như là vỏ rùa đen à? Sư Phi Huyên nhìn trước mắt cái này quần áo màu xanh lục, nhất thời nhíu mày một cái, bộ y phục này bốn cái chỗ rách, giống như là ô quy tứ chi giống nhau. Ô quy áo bơi, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới, ngoại hình giống như ô quy áo bơi, mặc vào về sau liền xem như là không biết bơi, cũng có thể phiêu phủ ở thủy thượng bơi, bốn có khá lớn sức nổi, thậm chí có thể ở trên lưng phụ tải một hai người làm so với khoảng cách dài bơi, mặc dù không có thể cho ngươi lập tức học được bơi, nhưng có thể huấn luyện bơi lội kỹ xảo. Tần Nam Huyền hướng phía Sư Phi Huyên lái ra đồ đạc nhìn một chút, từ từ mở miệng nói, cái này gọi là ô quy áo bơi, sau khi mặc vào có thể phiêu nổi trong nước, có thể luyện tập ngươi bơi kỹ xảo. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Sư Phi Huyên khẽ cau mày một cái, vật này đối với mình mà nói không có bất kỳ tác dụng, lại không luận chính mình biết võ công, coi như là bơi, nàng trước kia cũng là học xong. Xem ra cái này là không có tác dụng gì đồ vật. Chứng kiến một bên tiểu long nữ vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá bộ y phục này, tựa hồ đối với cái này y phục cảm thấy rất hứng thú, Sư Phi Huyên lúc này cầm quần áo lấy xuống, dùng nội lực nâng lấy đưa tới tiểu long nữ trước mặt. "Dạ, cái này y phục cho ngươi, Long Nhi." "Cho ta không? Cảm ơn Phi Huyên tỷ tỷ." Tiểu long nữ vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, đưa tay đem ô quy áo bơi cầm trong tay, tại chính mình mặt trước bị hoa, tựa hồ đang nghĩ làm như thế nào mặc cái này y phục. Ổn định tâm thần một chút, Sư Phi Huyên lúc này mới phất tay hướng phía cuối cùng một cái bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một viên thuốc màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến chính mình lái ra một viên đan dược, Sư Phi Huyên xem xét cẩn thận một cái, phát hiện trước mặt mình đan dược này cũng không phải là trước đây đã gặp loại hình, trong lòng hiểu rõ, xem ra là lại lái ra tân hình đan dược, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Băng tâm đan, đến từ nào đó đấu khí ngang dọc thế giới, luyện dược sư luyện chế thần kỳ đan dược, sử dụng sau đó có thể bảo vệ được chính mình lòng trí sẽ không bị ra ngoại giới ăn mòn, khiến người ta bảo trì trạng thái thanh tỉnh, duy trì liên tục một canh giờ. Vận khí không tệ, đan dược này tác dụng còn được. Chứng kiến Sư Phi Huyên lái ra đan dược này hiệu quả, Tần Nam Huyền trên mặt hiện lên mỉm cười. Không cầu hoa tươi. Lạnh nhạt mở miệng nói, đây là băng tâm đan, sử dụng sau đó có thể cho ngươi bảo trì chính mình lòng trí không bị ngoại giới ăn mòn, để cho ngươi từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái thanh tỉnh, hiệu quả duy trì liên tục một canh giờ. Nghe được đan dược này tác dụng, Sư Phi Huyên nhất thời hai mắt sáng lên, đan dược này ngược lại là thật thích hợp bọn họ ở bước vào tử quan tu luyện thời gian sử dụng, có thể nhanh hơn nàng đối với cảnh giới này lĩnh ngộ tốc độ, coi như là chính mình không dùng được, đến lúc đó cũng có thể cho những người khác, cho rằng nhân tình. Sư Phi Huyên xuất ra một bình sứ nhỏ đem viên đan dược kia bỏ vào cất xong. Đến tận đây, nàng 10 cái bình cũng đã khai hoàn. Sư Phi Huyên tương diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí cùng bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa cầm lên, không không tương diệt vong xét đánh cưỡng chế thăng hoa khí trói lên chính mình doanh doanh nắm chặt, tinh tế không gì sánh được thon thả bên trên. Sau đó ở Tần Nam Huyền gợi ý dưới, đem bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa ấn xuống một cái, phi hành. Bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa phát sinh một tiếng băng lãnh thanh âm cứng ngắc, sau đó Sư Phi Huyên ở Tần Nam Huyền ý bảo dưới, đem bay lượn liệp chuẩn thể thức thăng hoa chìa khóa bỏ vào trong dây lưng, bung ra kéo trôi, bay lượn ngừng. Kèm theo đai lưng vang lên lần nữa băng lãnh thanh âm, đám người liền thấy một chỉ từ sắt thép chế tác một chỉ hùng ưng trong nháy mắt xuất hiện ở Sư Phi Huyên phía sau, sau đó đưa nàng bao vây lại, một trận hồng quang hiện lên, Sư Phi Huyên lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá nàng lúc này cũng đã thay đổi không hề cùng dạng, trên người bị hồng bạch giao thoa khôi giáp bao khỏa, thoạt nhìn lên phá lệ khí phách cùng cường đại, thình lình cùng nàng bình thường tĩnh mịch bình hòa dáng. Vẻ có khác nhau trời vực, mấu chốt nhất là, các nàng từ trên thân Sư Phi Huyên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, làm cho một bên Loan Loan xem nhíu chặt mày, có thể làm cho nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cũng ngay tại lúc này Sư Phi Huyên cảnh giới, ít nhất là đại tông sư cảnh giới trở lên. Sư Phi Huyên khôi giáp kia phía dưới mặt đẹp bên trên, cũng đầy là vẻ khiếp sợ, nàng biến thân sau đó thực lực, dĩ nhiên trực tiếp tăng đến đại tông sư cảnh giới tức. Chương 1089, Nôn Tính Am, ta nắm điểm chủ tay. Khai xuất Nôn Tính Am mong muốn năng lực. Canh 1, chương 1089, Nôn Tính Am, ta nắm điểm chủ tay. Khai xuất Nôn Tính Am mong muốn năng lực. Canh 1, mấu chốt nhất là chính mình cái này biến thân, nếu so với trước kia Lâm Bình Chi năng lượng đai lưng biến thân lợi hại rất nhiều, bởi vì nàng có thể bay hành, chỉ cần nàng nghĩ, sau đó đều có thể tại sau lưng triển khai một đôi sắt thép cánh, do đó phi hành trên không trung, mặc dù không có nàng thi triển khinh công tốc độ nhanh, thế nhưng cái này tiêu hao cũng không phải là mình bên trong lực, cái này liền đã rất để cho nàng thỏa mãn. Tuy là biến thân phía sau thời gian chỉ duy trì liên tục một giờ, thế nhưng sử dụng khoảng cách mới, chỉ có dùng thời gian một ngày, thì tương đương với chính mình mỗi ngày đều có thể thể nghiệm đại tông sư thực lực. Điếm chủ, Phi Huyên muốn thử một chút thực lực. Sư Phi Huyên hướng phía Tần Nam Huyền ném ánh mắt xin giúp đỡ, hiển nhiên là chuẩn bị làm cho điếm chủ khi nàng bồi luyện, chỉ có điếm chủ thực lực mới có thể chắc thí đi ra mình bây giờ toàn bộ nhất tam linh thực lực. Tốt. Tần Nam Huyền gật đầu, cũng không có cự tuyệt, cầm đầu hướng phía hậu viện đi tới. Sau đó Sư Phi Huyên cùng Tần Nam Huyền hai người liền tiến vào diễn võ lôi đài ở giữa. Đương nhiên kết quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng lấy Sư Phi Huyên kết cục thảm bại. Bất quá Sư Phi Huyên cũng biết mình thực lực cảnh giới, nếu như là chính mình sư phụ loại cảnh giới đó đại tông sư, chính mình nhất định là không đánh lại, thế nhưng một dạng đại tông sư, mình và hắn có thể đủ chia 5 năm, thậm chí còn có chiến thắng khả năng. Bởi vậy có thể thấy được cái này biến thân cương đại. điếm chủ ca ca, đến ta, chúng ta nhanh đi mở bình tự a. Nôn Tĩnh Am chứng kiến chính mình sư tỷ đã vậy còn quá cường đại, đáy mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ, lập tức lôi kéo Tần Nam Huyền cánh tay có chút nóng nảy thúc giục. Hảo hảo hảo, liền đi liền đi. Tần Nam Huyền có chút buồn cười nhìn lấy Nôn Tĩnh Am, tùy ý nàng kéo cùng với chính mình hướng phía đi ra bên ngoài. Hoàng Dung cùng Vệ Trinh Trinh còn có A Chu ba người, lại là không có đi theo ra, các nàng phải chuẩn bị làm cơm tối, tối hôm nay ăn chính là thiểm quang đại tôm hùm. Dù sao nhiều người như vậy muốn ăn tôm hùm, một cái người có thể không dễ thu thập. Nôn Tĩnh Am lôi kéo Tần Nam Huyền đến tiền tính sau đó, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chứng kiến chính mình lôi kéo điếm chủ tay lúc, nhất thời mặt cười phi hồng, vội vàng đem buông tay ra, xấu hổ không dám ở xem Tần Nam Huyền ánh mắt. Tiệm, điếm chủ, làm phiền ngươi đem ta chọn chúng bình lấy xuống a. Ân. Tần Nam Huyền sắc mặt như thường, phất phất tay, mới vừa bị nàng chọn chúng bình liền từ giá hàng bên trên bay xuống tới, vương vững vàng vàng rơi vào mở bình trên bàn. Nôn Tĩnh Am chứng kiến bình đặt ở mở bình trên bàn, nhịn xuống trong lòng xấu hổ tâm tư, trực tiếp phất tay hướng phía đệ một cái bình đánh. Ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến chính mình lái ra là một cái quả cầu ánh sáng màu tím, Nôn Tĩnh Am cũng sẽ không xấu hổ, mà là vẻ mặt mong đợi hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. Điếm chủ ca ca, ta cái này cái quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì? Nghe được Nôn Tĩnh Am hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn lại. Kẻ bùn sổ cụ hạc y, đến từ nào đó hải tặc thế giới, có thể khiến người ngũ giác biến đến nhạy cảm, có thể cảm giác nhận thấy được chu vi sinh vật khí tức cùng tâm tình, thậm chí là cảm tình biến hóa khí phách, cũng có thể dự phán cùng làng tránh nguy hiểm, tu luyện tới cực hạn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thậm chí có thể dự kiến tương lai, cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền cười nhạt nhìn lấy Nôn Tĩnh Am, khoan thai mở miệng nói, cái này gọi là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Nôn Tĩnh Am ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nàng biết Bạch Thanh Nhi sẽ năng lực này, sở dĩ mỗi lần lúc tỷ thí, hợp với nàng yên vụ trái cây, các nàng căn bản là đánh không đến nàng, sở dĩ mỗi lần cùng với nàng luận bàn, hoặc là chính là ngang tay, hoặc là đó là sống cởi cởi bị nàng tiêu hao nội lực hầu như không còn, cuối cùng bị nàng đánh bại. Nàng đã từng quấn quýt lấy Bạch Thanh Nhi muốn học năng lực này, thậm chí còn lén lén đem từ hàng kiếm điện cầm tới làm trao đổi, chỉ bất quá nàng từ hàng kiếm điện bị Bạch Thanh Nhi học xong, thế nhưng nàng lại không có học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vì thế, sư phi Huyên biết sau đó, còn nói nàng một trận, nếu như không phải Tần Nam Huyền mở miệng thay nàng nói tốt lời nói, còn không biết sư phi Huyên muốn nói nàng bao lâu đây, không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay vận khí lại lốt như vậy, lệ. Một cái bình liền lái ra. Nôn Tĩnh Am cũng không ở dây dưa, bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, theo quang cầu bị hấp thu, trong óc nàng hiện lên kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện, cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hiệu quả. Nôn Tĩnh Am trên mặt nhất thời nổi lên mừng rỡ cùng thần sắc hưng phấn, mình bây giờ cũng rốt cuộc học xong năng lực này, rốt cuộc sẽ không nửa ngày cũng đánh không đến Bạch Thanh Nhi. Nôn Tĩnh Am nhất thời có một loại xung động, muốn hiện tại liền lập tức đi tìm Bạch Thanh Nhi luận bàn một phen, vì các nàng từ hàng kiếm tông chính danh. Bất quá nghĩ đến mình còn có 9 cái bình không có mở ra, lập tức đem chính mình đáy lòng cái ý niệm này đè xuống, đối với nàng mà nói, mở bình tử mới là chuyện trọng yếu nhất. Nôn Tĩnh Am sâu hút một khẩu khí phía sau, lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái xấu xí bút bê vải rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến cái này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng có chút xấu xí hoa, Nôn Tĩnh Am nhất thời khẽ cau mày một cái, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái cảm thụ, đó chính là cái này bút bê vải tốt xấu. Nàng lúc này cũng không có giống như là sư phi Huyên như vậy ma luyện tâm trí, sở dĩ còn làm không được đối mặt ngoại trừ bình nhỏ cửa hàng đồ vật đều 36 năm ở lãnh tĩnh thần sắc lạnh nhạt, cái này chỉ sợ cũng chỉ có sư phi Huyên có thể làm được trình độ này. Thế thân hoa hoa, đến từ nào đó linh dị thế giới, một cái yên tĩnh trở trượng phu trở về nữ quỷ may đại biểu cho nàng vô tận nhớ bút bê bài, một lần đạo cụ, có thể thay thế người sử dụng tử vong một lần, đồng thời cùng thế thân hoa hoa thay thế vị trí. Hôm nay ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn lấy Nôn Tĩnh Am lái ra bút bê vải giới thiệu, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhìn lấy nàng khe khẽ mở miệng nói, cái này là thế thân hoa hoa. Thế thân hoa hoa. GS, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Cảm tạ minh môn. Trung đại ca vé tháng. Chương 1090, Nôn Tĩnh Am, điếm chủ, sẽ không đem ta ghìm chết đi. Giống như đao nhất dạng hành tây. Canh 2, chương 1090, Nôn Tĩnh Am, điếm chủ, sẽ không đem ta ghìm chết đi. Giống như đao nhất dạng hành tây. Canh 2, Nôn Tĩnh Am trong mắt lộ ra nghi vấn thần sắc. Nàng biết thế thân người bù nhìn, là có thể thay thế tử vong một loại đạo cụ, chẳng lẽ cái này thế thân hoa hoa cũng là loại này chết thay loại đạo cụ. Tần Nam Huyền sau đó đem điều này thế thân hoa hoa hiệu quả nói cho Nôn Tĩnh Am. Nghe được hiệu quả cùng Hoàng Dung thế thân người bù nhìn không sai biệt lắm, nàng ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng phía sư phi Huyên nhìn một chút, nhìn thấy nàng gật đầu sau đó, lúc này mới bắt đầu dựa theo Tần Nam Huyền gợi ý trói chặt cái này thế thân hoa hoa, chờ, các loại, trói chặt tốt lắm sau đó, Nôn Tĩnh Am xem cùng với chính mình trong tay thế thân hoa hoa, sau một hồi trầm ngâm, nhìn về phía một bên Tần Nam Huyền, điếm chủ ca ca, ta đưa cái này thế thân hoa hoa phóng tới trong phòng, ta có thể chứ? Chứng kiến Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, Nôn Tĩnh Am hướng về phía Tần Nam Huyền ngon ngọt cười, đem thế thân hoa hoa để qua một bên sau đó, lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ ba bình đánh, ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một chòm tóc rơi ra ngoài, phiêu phủ ở không không ba chung. Đây là tóc. Nôn Tĩnh Am chứng kiến chính mình lái ra cũng chỉ là một chòm tóc thời điểm, nhất thời cho mày, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, một chòm tóc có thể sử dụng tới làm cái gì đâu? Nghe được Nôn Tịnh Am nghi vấn, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra sợi tóc nhìn lại. Oán linh sợi tóc, đến từ nào đó linh dị thế giới ở giữa, ẩn chứa cực độ oán khí nữ quỷ tóc, bị phụ thân người sẽ bị sợi tóc tử tử mà cuốn chặt lấy cổ hít thở không thông mà chết, cảnh giới tông sư trở xuống không cách nào tránh thoát. Nào đó nữ quỷ, dựa vào cái gì ta chết, các nàng còn có thể hảo hảo sống, cái này không công bằng. Giết, giết sạch bọn họ. Chứng kiến cái này sợi tóc hiệu quả, Tần Nam Huyền nhất thời nhíu mày, thứ này cũng không tệ lắm, dùng tốt, nói không chừng vẫn có thể đưa đến kỳ hiệu. Đáng tiếc quá ít, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này là oán linh sợi tóc. Người đối với người khác sử dụng sau đó, nó sẽ chết chết quấn quýt lấy người kia cái cổ, thẳng đến hắn chết mới thôi. Cảnh giới tông sư trở lên người có thể tránh thoát, thế nhưng cần thời gian nhất định. Còn có thể khu ma, trấn áp vật phẩm đối phó loại này tà vật có kỳ hiệu. Nếu như là cảnh giới tông sư trở xuống, Phật môn nội lực hoặc là dương cương nội lực cũng sẽ đối nàng tạo thành tổn thương nhất định. Cái này sợi tóc vẫn còn có cái hiệu quả này sao? Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, trên mặt mọi người hiện lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn như không có bất kỳ tác dụng tóc dĩ nhiên có loại này năng lực kỳ lạ. Nôn Tính Am lại là đem tóc cầm rồi xuống tới, cái đầu kia phát giống như là có linh tính một dạng, quấn quanh ở trên tay của nàng, không ngừng du động, nàng cảm giác nếu như cái này tóc không phải từ trong bình mặt lái ra nói, phòng chứng nó hiện tại đã bắt đầu chủ động công kích các nàng. Bởi vì từ nơi này trên tóc, nàng cảm nhận được nồng nặc quán nghiệm. Nôn Tính Am có chút bỡ ngỡ xem cùng với chính mình trong tay cái này sợi tóc, nuốt một ngụm nước bọt, điếm chủ, thứ này sẽ không đem ta ghìm chết đi. Để cho nàng cùng những người đó giao thủ, nàng cũng không phải sợ, nhưng là để cho nàng cùng loại này quỷ dị đồ đạc giao tiếp, nàng trong lòng vẫn là sợ được hoảng sợ. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngươi không có sử dụng phía trước, nàng sẽ không chủ động công kích. Nghe được Tần Nam Huyền lời này sau đó, Nôn Tình Am lúc này mới tùng một khẩu khí, sau đó đem tóc phát đến một bên, quỷ dị như vậy đồ vật, nàng cũng không muốn chính mình vẫn mang ở trên người. Sau đó phất tay hướng phía người thứ tư bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một căn hành tây rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này thật là lớn một cái dễ hành a. Mọi người thấy trước mặt mình hiện lên lớn như vậy một cái dễ hành, trên mặt đều là lộ ra thần sắc giật mình, cái này hành tây so với những thứ khác hành tây, không chỉ có cao, nhưng lại so với những thứ khác cự đại, nhất định chính là hành tây. Bên trong bá vương, điếm chủ, cái này là cái gì hành tây? À, vì sao khổng lồ như vậy? Hành tây, vịt hành tây, đến từ nào đó tinh linh thế giới ở giữa, một loại gọi là hành tây. Vị tiểu tinh linh vũ khí, phi thường sắc bén, có thể giống như là đao nhất dạng chặt đứt tạp vật, hành tây. Còn phá lệ mỹ vị, còn có thể dùng đến nấu nướng thức ăn. Tần Nam Huyền chứng kiến cái này hành tây. Thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên vẻ cổ quái thần sắc, không nghĩ tới dĩ nhiên lái ra hành tây. Vịt vũ khí, không có mở ra hành tây. Vịt cũng tốt, dù sao mỗi lần nhắc tới hành tây. Ép thời điểm, Tần Nam Huyền trong đầu đều là hiện lên nó đem người khác y phục gạch bỏ chẳng cảnh, nếu như nó thật dám làm như vậy nói, vậy hắn phòng trường thật muốn trở thành hành tây. Vịt. Đây là một căn cực kỳ mỹ vị hành tây. Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, không chỉ có như vậy, cái này hành tây còn có thể coi như vũ khí sử dụng. À, đám người nghe được Tần Nam Huyền lời này, trên mặt đều là hiện lên cổ quái 127 thần sắc, hành tây. Có thể ăn, các nàng có thể lý giải, thế nhưng hành tây có thể coi như vũ khí. Nếu như không phải từ điếm chủ miệng bên trong nói ra lời này, các nàng kiên quyết là sẽ không tin tưởng, nhưng là từ điếm chủ cái này bên trong lời nói ra, các nàng không thể không tin. Nô Tính Ngam càng là vẻ mặt hiếu kỳ đem hành tây lấy xuống ở trong tay huy vũ một cái, ba ba bá. Cái kia hành tây quả nhiên đang phát ra cùng đao kiếm một dạng lạnh thấu xương tiếng xé gió. Đáng tiếc, Nô Tính Ngam lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận thần sắc, tốt như vậy hành tây liền muốn biến thành tối nay bữa ăn tối. Chính chính tỷ, ta chỗ này có một cái hành tây, đêm nay dùng cái này làm gia vị a. Nôn Tính Am tiết hận thần sắc còn không có bảo trì 2 giây, liền lập tức mại tiểu toái bộ, một bên hướng phía hậu viện đi tới, một bên huy động cùng với chính mình trong tay hành tây. Vừa lúc đêm nay ăn giống như thần kỳ còn có thể thiểm quang tốt bự, vừa lúc đưa hắn mỹ vị phát huy đến cực hạn. Lớn như vậy một khoa hành. Hoàng Dung các nàng xem đến thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên thần sắc kinh ngạc, quả nhiên bình nhỏ cửa hàng bên trong liền không có gì đơn giản đồng tây. Chờ, các loại, A Chu đem hành tây. Nhận sau đó, Nôn Tính Am liền lại bật nhảy đi tới tiền viện mở bình tử. Chương 1091, thu nhỏ lại dược hoàn mở ra. Nôn Tính Am hướng Tần Nam Huyền cáo trạng. Canh 1, chương 1091, thu nhỏ lại dược hoàn mở ra. Nôn Tính Am hướng Tần Nam Huyền cáo trạng. Canh 1, Nôn Tính Am trở lại mở bình trước bàn, trực tiếp phất tay hướng phía bình đánh. 333. Kèm theo 3 tiếng bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tiếp lấy một cái đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái bình, một viên đan dược đen thủi, một chỉ bị nướng. Nôn Tính Am nhìn lấy rơi ra ngoài đồ vật, nhất thời nhíu mày một cái này 3 cái đồ đạc cho nàng cảm giác đều không được tốt lắm. Sau đó nàng đưa mắt nhìn viên kia đan dược đen tủi mặt trên, đan dược này nàng cảm giác là cái này bên trong đồ tốt nhất. Điếm chủ, đan dược này là vật gì? Nghe được Nôn Tĩnh Am hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra đan dược nhìn lại, chỉ thấy đan dược này chỉnh thể tuyết trắng, không hề giống là những đan dược khác như vậy có đan văn, mà là trơn chuột không gì sánh được, không giống như là một viên đan dược, ngược lại có chút giống là một viên kẹo. Thu nhỏ lại dược hoàn, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới ở giữa, một loại có thể cho thân thể sản sinh kịch liệt biến hóa dược hoàn. Ăn cái này một viên dược hoàn sau đó, dùng ăn giả thân thể sẽ bị động thu nhỏ lại, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Thu nhỏ lại dược hoàn. Tần Nam Huyền khoan thai nhìn lấy Nôn Tình Am, ở nàng ánh mắt mong chờ dưới, chậm rãi mở miệng nói, có thể đem thân thể của ngươi thu nhỏ lại 10 phút. Dĩ nhiên có thể thu nhỏ lại thân thể, thú vị thú vị. Nô Tĩnh A nghe được Tần Nam Huyền nói vật này có thể thu nhỏ lại thân thể sau đó, trong mắt đầy là thần sắc tò mò, theo bản năng liền muốn đem điều này dược hoàn ăn đi. Một bên Sư Phi Huyên tay mắt lanh lẹ, đội vàng bắt lại nàng tay, nhắc nhở nàng, đan dược này chỉ có một viên, ngươi bây giờ ăn nhưng liền không có. Nàng mới vừa nhưng là nghe được điểm chủ nói, đan dược này hiệu quả chỉ duy trì liên tục 10 phút, hơn nữa cũng chỉ có cái này một viên, dùng sau khi xong muốn đang đợi được cái này dược hoàn cũng không biết phải bao lâu đi. Nghe được Sư Phi Huyên nhắc nhở, Nô Tĩnh A phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nàng ngượng ngùng cười, sau đó lấy ra một cái gốm sứ bình nhỏ đem đan dược bỏ vào. Sau đó ánh mắt rơi vào nàng lái ra cái kia cái chai mặt trên, cũng không biết trong cái bình này là vật gì, nhưng mặc kệ đó là vật gì, cũng không thể so với kia con vịt quay còn kém. Không thấm nước khí thể phun xương, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới, chỉ cần đem loại này không thấm nước khí thể phun ở trên người, như vậy thủy liền không cách nào gần kề thân thể của ngươi, có thể đưa đến tị thủy tác dụng, duy trì liên tục hiệu quả một canh giờ. Không thấm nước khí thể phun xương Tần Nam Huyền chỉ vào cái kia bình nhỏ, mở miệng giới thiệu, chỉ cần đưa cái này phun xương phun đến trên người, như vậy chúng quanh thủy liền sẽ không tới gần ngươi, duy trì liên tục một giờ. Vật này cũng không tệ lắm. Nôn Tĩnh Am trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, mặc dù mình nội lực cũng có thể đạt được tị thủy hiệu quả, thế nhưng sẽ kéo dài tiêu hao chính mình bên trong lực, cái này thì không cần bất luận cái gì chính mình bất kỳ năng lượng nào, biến tướng có thể bảo hiểm tổn chính mình thật lực. Nôn Tĩnh Am mỹ tư tư đem mấy thứ thu vào, nàng cảm thấy ngày hôm nay vận khí không tệ, lái ra đều là một ít thứ tốt, đương nhiên trừ mình ra trước mặt một cái này bị nướng. Kinh đô bị nướng, đến từ nào đó hiện thực thế giới chế tác, đây là một chỉ bị nướng, dùng tài liệu vì chất lượng tốt thực phẩm thịt vịt, áp dụng cây ăn quả lửa than khảo chế, màu sắc hồng nhuận, thịt non mịn, mập mà không dính, bên ngoài giòn trong mềm. Như ngươi sở kiến, đây là một chỉ bị nướng, chờ một chút có thể thêm đồ ăn. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói, Nô Tĩnh Am cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì ở nàng mới vừa khi nhìn đến cái này thời điểm, cũng đã đoán được đây chỉ là một chỉ thông thường bị nướng. Lúc này từ phía trên bưng xuống tới, sau đó đưa cho một bên Khúc Phi Yên, cười doanh doanh nhìn lấy nàng, "Phi Phi, Bang tỷ tỷ đưa cái này đồ ăn phóng tới hậu viện trên bàn cơm đi thôi." "Tốt." Khúc Phi Yên vẻ mặt khéo léo gật đầu, sau đó từ Nôn Tĩnh Am trong tay tiếp nhận bị nướng hướng phía hậu viện đoan đi qua. Nôn Tĩnh Am lại là phất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thấy là một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, Nôn Tĩnh Am trong nháy mắt dưới đáy lòng ngưng thuận một cái nho nhỏ nguyện vọng, hy vọng đây là một cái nội lực quan cầu. Nói như vậy, chính mình có thể đột phá cảnh giới trước mặt, sư tỷ đáp ứng rồi chính mình, chỉ cần mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm, liền không dùng chính mình tiếp tục khô khan đả tọa tu luyện, nhất thời vẻ mặt tha thiết khát vọng mong đợi hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. Đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 7 năm nội lực, đến từ nào đó một cái nổi tiếng đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 7 năm nội lực, sau khi hấp thu có thể trực tiếp thu được 7 năm nội lực. Cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là 7 năm nội lực. Nghe được Tần Nam Huyền nói cái này là 7 năm nội lực, Nô Tĩnh Am trên mặt nhất thời hiện lên hưng phấn sắc mặt vui mừng, cao hứng tại chỗ đột bật, có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng, kèm theo quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành một dòng nước ấm sáp nhập vào thân thể của hắn ở giữa, trên người không tự chủ được tản mát ra hậu thiên cảnh giới khí thế của nó, kèm theo một trận năng lượng xuất hiện lại biến mất, Nô Tĩnh Am rốt cuộc thành công đột phá đến tiên tiên cảnh giới sơ kỳ, đồng thời ở sau khi đột phá, nàng khí thế trên người vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, ở vững chắc nàng cảnh giới đồng thời, vẫn còn ở hướng phía tiên tiên cảnh giới trung kỳ phát triển. Bất quá cuối cùng vẫn không thể nào đột phá đến tiên tiên cảnh giới trung kỳ, dừng lại ở tiên tiên cảnh giới sơ kỳ. Bất quá tiền dạ tốt, Nôn Tĩnh Am cũng không có nhục chí, mà là vẻ mặt cao hứng nhìn lấy Sư Phi Huyền. Sư tỷ, ta đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới sơ kỳ, về sau có thể hay không không cần ngồi? Sư Phi Huyền nhíu mày một cái, chính mình phía trước đúng là đã nói như vậy, nhưng là bây giờ loan loan cảnh giới có tăng lên, chính mình đối với nàng yêu cầu hẳn là càng thêm nghiêm ngặt cao hơn một chút. Đã chứng kiến chính mình sư tỷ không chuẩn bị tuân thủ lời hứa, Nôn Tĩnh Am có chút nóng nảy, vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn lấy Tần Nam Huyền, hướng phía Tần Nam Huyền cáo trạng. Điếm chủ ca ca, sư tỷ của ta phải nói không tính toán gì hết, ngươi nhanh chóng giúp đỡ giúp ta. Nghe được Nôn Tĩnh Am dĩ nhiên đem điếm chủ rời ra ngoài, Sư Phi Huyên nhất thời tức giận liếc nàng liếc mắt có đủ. Ngươi nhà đầu kia. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vẽ tháng, đánh giá, đặt. Chương 1092, không tu luyện, vậy tới đánh lộn A. Cương đại lại nhỏ yếu vũ khí. Canh 2, chương 1092, không tu luyện, vậy tới đánh lộn A. Cương đại lại nhỏ yếu vũ khí. Canh 2, lại vẫn muốn dùng điếm chủ tới dọa ta. Tốt lắm. Về sau ta không thể so với ngươi đả tọa tu luyện. Hảo a. Nôn Tĩnh Am trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, rốt cuộc không cần khô khan đả tọa tu luyện nội lực. Bất quá, chứng kiến Nôn Tĩnh Am thần sắc cao hứng, Sư Phi Huyên nhịn không được tiếp tục mở miệng, ngươi đã không cần tu luyện, như vậy từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều muốn huấn luyện ngươi năng lực thực chiến. A. Nôn Tĩnh Am thần sắc cao hứng trong nháy mắt cứng lại rồi, vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Sư Phi Huyên, thật đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu giống như mướp đáng giống nhau. Sư tỷ, ta đột nhiên cảm thấy đả tọa tu luyện còn là rất tốt, bằng không ta còn là tiếp tục đả tọa tu luyện a. Ngươi cảm thấy thế nào? Sư Phi Huyên cũng không có trực tiếp tự tuyệt Nôn Tĩnh Am thỉnh cầu, mà là vẻ mặt ôn nhu cười. Nghe vậy, Nôn Tĩnh Am sắc mặt nhất thời đen xuống, chính mình cái này là vừa ra lang huyệt lại vào hang hổ a, hơn nữa cái này so với đả tọa tu luyện còn thống khổ, dù sao đả tọa tu luyện sẽ không chịu đòn, cái này nhưng là thực sự chịu đòn, mặc dù sẽ không chân chính tử vong, bất quá cảm giác đau là đồng dạng, nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều muốn chết một lần, Nôn Tính Am trong nháy mắt cảm thấy bất tỉnh 910 ám sắc trời càng thêm mờ tối, nàng chỉ có thể ở chính mình đáy lòng yên lặng phải. Mãi cùng với chính mình, chỗ tốt duy nhất chính là mỗi ngày thời gian huấn luyện cũng sẽ không giống như là phía trước như vậy, cần muốn thời gian lâu như vậy. Bất quá, Nôn Tính Am càng nghĩ càng thấy được bị khuất, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đợi đến chính mình tu vi vượt lên trước chính mình sư tỷ, cần phải muốn đem nàng đánh một trận mới được. Trong đầu mình và sư tỷ đối chiến chẳng cảnh, nghĩ đến cuối cùng sư tỷ bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, Nôn Tính Am trên mặt nhất thời lộ ra một trận cười ngây ngô. Sư muội, ngươi đang cười cái gì? Sư Phi Huyên chứng kiến mới vừa còn có chút khổ sở Nôn Tính Am đột nhiên cười ngây ngô, nhất thời nhíu mày một cái, đáy lòng có một tia bất an, sẽ không phải là chính mình cho sư muội áp lực quá lớn, cho nàng bức ra chứng bệnh thần kinh tới. Nghĩ tới đây, sư Phi Huyên suy tính đối nàng yêu cầu không phải như thế nghiêm ngặt. Nôn Tính Am cũng tỉnh táo lại tới, biết mình mới vừa dáng vẻ rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, lúc này làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng phía thứ 9 hũ đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một bả lớn chừng bàn tay súng ổ quay rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Hoa, súng này thật đẹp ai, điếm chủ ca ca. Nôn Tính Am lực chú ý trong nháy mắt bị trước mắt rơi ra ngoài cây súng này hấp dẫn ánh mắt, chỉ thấy cây súng này chỉnh thể chuyển hình giống nước, lóe ra ngân chất kim loại qua mang, thoạt nhìn lên phá lệ khốc. Chớ chú săn ma súng lục, tái nhật thú ma giả, đến từ nào đó linh dị thế giới ở giữa đặc tù truyền thuyết vũ khí, có 6 pháp săn ma đạn, tại sử dụng xong sau đó, nó sẽ tự động bổ sung, bỏ thêm vào thời gian cần 15 phút, đối với ác linh, hấp huyết quỷ, ác ma, quái nhân, quỷ bí trở, các loại tà vật đều có thể tạo thành cực cao thương tổn, đối với người thường cũng có thể tạo thành cực mạnh thương tổn. Đây là tới từ liệp ma nhân ổ cạ lót từ thế giới trên mặt đất mang tới 2 thanh săn ma thương một trong, bất quá cho tới nay không ai thấy qua hắn sử dụng 2 cây súng này giết qua tai họa, không phải hắn không muốn, mà là bởi vì trên cây súng này có chớ chú, sở dĩ mặc kệ từ góc độ nào, coi như rắn người khác đầu nổ súng, viên đạn đều tất nhiên không đánh trúng mục tiêu, chớ chú làm cho ổ cạ lót không có biện pháp chủ động đem 2 cây súng này vứt bỏ, chỉ có đồng tộc biểu hiện ra mãnh liệt mong muốn xung động mới có thể giao ra, sở dĩ cây súng này chỉ là hắn cóng lên người trang bị đẹp trai thương. Gợi ý, bởi cầm đi ổ cạ lót một khẩu súng, giảm bớt hắn gánh vác, mở bình giả sẽ thu được sở hữu liệt ma nhân hảo cảm. Chứng kiến cái này súng ổ quay giới thiệu sau đó, Tần Nam Huyền trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, súng này phải là người trong truyền thuyết thể tô bên súng a, nhưng lại có thể thu được hảo cảm của người khác, đây cũng là lần đầu nhìn thấy. Cái này súng ổ quay nói như thế nào đây? Chỉ vào súng ổ quay, Tần Nam Huyền sau một hồi trầm ngâm giới thiệu, có thể nói nó là đồ tốt, cũng có thể nói nó là một rắc rưởi. Gì? Điếm chủ ca ca, tại sao nói như vậy chứ? Nôn Tính Am nghe được Tần Nam Huyền lời này sau đó, vẻ mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Nói nó là đồ tốt, là bởi vì nó là một bả cường đại linh dị loại vũ khí, đối với quỷ dị loại đồ đạc, thì như quỷ hồn, cương thi các loại đều sẽ tạo thành cực mạnh thương tổn. Có thể đối với mấy cái này tà vật tạo thành thương tổn sao? Nôn Tính Am lặp lại một cái, trên mặt không hiểu thần sắc càng phát nồng nặng, nếu có thể đối với những thứ kia tà ác đồ đạc tạo thành cực mạnh thương tổn, điếm chủ vì sao còn nói súng này không tốt đâu? Chứng kiến Nôn Tính Am nghi hoặc mắt thần, Tần Nam Huyền tiếp tục mở miệng giải thích, nguyên do bởi vì cái này thường trên coi chớ chú, mặc kệ ngươi mở thế nào súng cũng bắn không trúng mục tiêu. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Nôn Tính Am trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc cổ quái, chắc không được điếm chủ mới vừa muốn nói như vậy, vô luận cái này vũ khí cường đại bao nhiêu, nhưng là lại không có biện pháp đối với bị người tạo thành tổn thương nói, như vậy cái này vũ khí cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá Nôn Tính Am trên mặt vẫn còn có chút hiếu kỳ, lúc này đem súng ổ quay lấy xuống, sau đó gần kề cánh tay hướng cùng với chính mình nổ súng. Rầm rầm rầm. Theo 6 tiếng súng vang kết thúc, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc có chút nói không ra lời, cái này chớ chút như thế cường đại sao? Các nàng mới vừa tận mắt thấy những đạn này từ cánh tay nàng bên cạnh sẽ qua, khoảng cách gần như vậy, dám một viên đạn không có đánh tới. Cái kia, điếm chủ ca ca, ta cái này cái thương có phải hay không liền không có tác dụng? Nôn Tính Am tại minh bạch cái này chớ chú cường đại đồng thời, trên mặt cũng nổi lên một tia không cam lòng thân sắc. Nếu có thể ở súng này trên dưới như thế cường đại chớ chú, như vậy cũng từ mặt bên nói rõ súng này cường đại, có như thế vũ khí cường đại lại không thể sử dụng, điều này làm cho nàng rất không cam tâm. Đương nhiên là có biện pháp khác. Biện pháp gì? Điếm chủ ca ca, ngươi mau nói cho ta biết đi. Chương 1093, làm nung bán manh nghĩ đến lửa gạt. Chuyến đi, điếm chủ được rồi chứng bệnh thần kinh. Cách 1, chương 1093, làm nung bán manh nghĩ đến lửa gạt. Chuyến đi, điếm chủ được rồi chứng bệnh thần kinh. Cách 1, Nôn Tính Am nghe được có biện pháp giải quyết, hướng phía Tần Nam Huyền làm nung bán manh, cái kia mê người nhãn thần không ngừng chớp. Rất đơn giản a, chỉ cần ngươi mở ra có thể giải quyết chớ chú đồ đạc là được rồi. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói, đang nhìn Tần Nam Huyền cái kia nụ cười nhạt, Nôn Tính Am trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn. Ta cũng biết phương pháp này a. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ta có thể lái ra giải trừ chớ chú đồ đạc a. Muốn không điếm chủ ca ca, để cho ta tới bình mở ra có thể giải trừ chớ chú đồ đạc tới có được hay không vậy? Nôn Tính Am không ngừng đối với lấy Tần Nam Huyền làm nũng, muốn để cho nàng cho mình tranh thủ một chút chỗ tốt. Tần Nam Huyền hiện lên nụ cười nhạt, sau đó ở nàng ánh mắt mong đợi chung lắc đầu. Yêu cầu này không có biện pháp bằng lòng ngươi. Nghe được Tần Nam Huyền cự tuyệt, Nôn Tính Am trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất lạc thần sắc chợt lóe lên, sau đó cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mà là phất tay chuẩn bị hướng phía cuối cùng một cái bình đánh. 3. Đúng rồi, bởi vì ngươi thu được cây súng này, về sau phạm là khu ma người đối với ngươi cũng biết sinh lòng hảo cảm, đem ngươi trở thành bằng hữu. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, Tần Nam Huyền đem liên quan tới súng này sau cùng tác dụng nói ra. Khu ma người. Nôn Tĩnh Am trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, cái này là cái gì chức nghiệp, trước đây trong giang hồ tại sao không có nghe qua? Chính là đặc biệt nhằm vào những thứ kia tai họa, loại trừ tai họa người, với các ngươi danh môn chính phái không sai biệt lắm. Nghe xong Tần Nam Huyền lời này sau đó, Nôn Tĩnh Am lúc này mới hướng cùng với chính mình lái ra đồ đạc nhìn lại, chỉ thấy chính mình lái ra là một tấm lá bùa, đang nổi đồng bền giữa không trung. Điếm chủ, đây là cái gì lá bùa ạ? Nôn Tĩnh Am vẻ mặt tò mò nhìn Tần Nam Huyền, không biết mình lái ra tấm bùa này giấy có tác dụng gì. Phá tà phù, đến từ nào đó đạo thuật linh dị thế giới ở giữa, một vị đạo trưởng vẽ ra chế linh phù, có loại trừ âm khí, trấn áp tai họa hiệu quả. Nghe được Nôn Tĩnh Am hỏi sau đó, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra phù chú nhìn một chút, khoan thai mở miệng, đây là một tấm phá tà phù, có thể trừ tà chấn động ma, thậm chí ngay cả ngươi cái kia súng lục chớ chú đều có thể tạm thời trấn trụ, bất quá không kiên trì được bao lâu, khả năng chỉ có một hơi thở thời gian, cũng chính là ngươi đến lúc đó sử dụng tấm bùa này giấy phía sau, có thể công kích một lần. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Nôn Tĩnh Am trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, tuy là chỉ có thể bắn trúng một lần, thế nhưng phối hợp súng ổ quay mình rửa, vẫn có thể đưa đến một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể thử nghĩ một cái, bắt đầu trước mở rất nhiều thương đều không thể bắn trúng, thế nhưng đột nhiên một súng bắn trúng, như vậy công kích xong toàn bộ có thể đánh một cái trở tay không kịp. Bất quá chính mình muốn thế nào nổ súng lại cần thận trọng suy nghĩ, bởi vì mình chỉ có một thương cơ hội, nếu như lãng phí lời nói, tiếp theo có thể sử dụng súng này, còn không biết là cái gì thời gian đâu. Dù sao súng này uy lực lớn như vậy, chính mình cũng không thể lãng phí, mới vừa thời điểm nổ súng, nàng cũng đã cảm thấy súng này bất phàm. Nôn Tĩnh Am hết sức nghiêm túc đem lá bùa cất xong, đến tận đây, nàng 10 cái bình cũng đã khai hoàn, đem chính mình lái ra đồ đạc tất cả đều thu vào. Tần Nam Huyền bọn họ đang chuẩn bị đi hậu viện lúc ăn cơm, một cái thất hồn lạc phách nữ tử đi vào bình nhỏ cửa hàng. Chúng nữ liếc nhau một cái, Linh Lung tiểu đạc bộ đi tới nữ tử trước người, ôn nhu mở miệng, "Cô nương, ngươi tới chúng ta bình nhỏ cửa hàng có chuyện gì không?" Bất quá trước mắt nữ tử như cũng bất vi sở động, vẫn là vẻ mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, Linh Lung tiểu nhất thời nhíu mày một cái, nhịn không được ra tăng thanh âm. "Cô nương, ngươi tới bình nhỏ cửa hàng là có chuyện gì không?" Nàng sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì phàm là biết được bình nhỏ cửa hàng tác dụng người đến mở bình tử, hoặc là cao hứng bừng bừng, hoặc là chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới tới. Dựa theo điếm chủ cho lúc trước các nàng nói, giống như nàng loại này vẻ mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, không phải trong nhà gặp biến đổi lớn, chính là vì tình gây thương tích. Lần này Linh Lung tiểu thanh âm đem Trúc Vô Song giật mình tỉnh lại, Trúc Vô Song khổ cái khuôn mặt, "Không, cầu hoa tươi." Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cái kia mất đi quang thải dưới con mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra, mình tại sao đi tới nơi này mặt, mới vừa chính mình hoàn toàn chìm đắm trong bi thương, đột nhiên mặc danh kỳ diệu liền đến nơi này. Trúc Vô Song trên mặt lúc này hướng về phía đám người lộ ra ấy nấy thần sắc, hướng phía Tần Nam Huyền bọn họ nói ấy nấy, "Xin lỗi, chư vị, quấy rối các ngươi." Sau khi nói xong, Trúc Vô Song liền chuẩn bị ly khai bình nhỏ cửa hàng. "Cô nương, nếu tới đều tới, vậy đã nói rõ ngươi cùng bình hữu duyên, không ngại mở một cái bình lại đi à?" Tần Nam Huyền khi nhìn đến cô gái này thời điểm, nhẹ giọng mở miệng nói, cho nàng một cái cơ hội, mặc kệ nàng là muốn đi báo thù, còn là muốn đi cái gì tranh đoạt, đây đối với nàng mà nói, chính là một cái cơ hội. "Bình sao?" Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trúc Vô Song cái kia mất đi sáng bóng trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc thần sắc. "Cũng được, ta đây liền mua một cái bình a." Trúc Vô Song chứng kiến Tần Nam Huyền đẩy mạnh tiêu thụ hắn bình, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần muốn khai trương, nàng nhịn không được trong lòng thiện ý, liền muốn chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn. "Bao nhiêu tiền?" "100 lượng một cái bình." Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trúc Vô Song chuẩn bị móc tiền ra tay nhất thời ngây ngẩn cả người, cái kia đôi mắt vô thần chừng như chuông đồng cao thấp, nhìn lấy Tần Nam Huyền. Sau đó có chút thương hại lắc đầu, hướng về phía một bên Linh Lung tiểu hỏi, vị công tử này là được rồi chứng bệnh thần kinh. Nghe được Trúc Vô Song không tị hiểm chút nào nói, Tần Nam Huyền nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, bất quá cũng khó trách nàng sẽ như vậy nghĩ, tuy là số tiền này ở các nàng gia kỳ thực cũng không nhiều, thế nhưng một cái phổ thông bình liền muốn nhiều tiền như vậy, nếu như không có được chứng bệnh thần kinh lời nói, như vậy đây chính là cướp trắng trợn. Cũng không phải như thế, công tử tiểu điếm bình cùng cô nương biết những thứ kia bình có chút bất đồng. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Vạn. Chương 1094, Trúc Vô Song, ngươi xem ta giống như là người ngu sao? Trúc Vô Song khẩn cấp muốn. Canh 2, chương 1094, Trúc Vô Song, ngươi xem ta giống như là người ngu sao? Trúc Vô Song khẩn cấp muốn. Canh 2, Linh Lung tiểu mở miệng cho Trúc Vô Song giải thích một chút bình nhỏ cửa hàng bình vì sao mắc như vậy sau đó. Trúc Vô Song trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, lấy tay chỉ cùng với chính mình nghi hoặc nhìn lấy Linh Lung tiểu, ngươi thấy ta giống là người ngu sao? Còn trong bình mặt có linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, nếu như trong bình mặt có những thứ này nói, cái kia mình chính là Quan Âm đại sĩ. Linh Lung tiểu sửng sốt một chút, xem xét cẩn thận Trúc Vô Song, chần chờ khoảng khắc. Trúc Vô Song thấy thế vẻ mặt dấu chấm hỏi, ngươi cái này lưỡng lự là có ý gì? Đây là cảm giác mình là người ngu. Chứng kiến Trúc Vô Song sắc mặt trong nháy mắt biến đến đen xuống, Linh Lung tiểu thấy thế vội vàng giải thích, cô đường, ta cũng không có ý đó, ngươi không nên hiểu lầm. 16 tuổi không cần giải thích. Trúc Vô Song hắt cái mặt này quát tay áo, nhìn lấy giá hàng mặt trên ba loại màu sắc bình, trong mắt lóe lên một tia thần sắc tò mò. Nếu nói như vậy, vậy cho ta tới một cái bình a, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này bình rốt cuộc là có phải hay không giống như ngươi nói thần kỳ như vậy. sau đó từ trong túi tiền lấy ra 100 lạng bạc ròng, đưa cho một bên Linh Lung tiểu, Linh Lung tiểu kiểm lại một chút, xác nhận không có lầm sau đó, lúc này mới đưa cho Tần Nam Huyền. Tần Nam Huyền sau đó chỉ vào phổ thông bình giá hàng, từ từ mở miệng nói, những thứ này bình, ngươi có thể tùy ý chọn. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trúc Vô Song nhìn về phía bảy đặt bạch ngân bình giá hàng. Vì sao cái này giống như bạch ngân giống nhau bình, ta không có thể mở? Cũng có thể mở, bất quá cái này bạch ngân bình là 1000 lượng một cái, hơn nữa một lần chỉ có thể mở một cái. Một bên Linh Lung tiểu đem bình nhỏ cửa hàng quy tắc cho nàng nói một lần. T. Nghe được Linh Lung tiểu lời này, Trúc Vô Song nhất thời hít vào một hơi, không phải là bị bình đồ vật bên trong khiếp sợ, mà là bị cái này bình giá cả chấn kinh rồi. Tuy là nàng không thiếu tiền, thế nhưng 1000 lượng đối với nàng mà nói cũng không tính là một số lượng nhỏ, đối với những người bình thường khác mà nói, không có cơ hội nói, chỉ sợ là cả đời cũng không thể kiếm được. Thật đem mình làm là người ngu nữa à, bản cô nương nhưng là cơ trí một nhóm. Trúc Vô Song ở trong lòng âm thầm tán dương chính mình một cái, sau đó tùy ý chỉ một cái, giá hàng bên trên một cái phổ thông bình. Tốt. Tần Nam Huyền phất phất tay, bị nàng chọn chúng bình từ giá hàng bên trên bay xuống, vững vàng rơi vào mở bình trên bàn. Chứng kiến Tần Nam Huyền lộ ra cái này một tay, Trúc Vô Song nhất thời đồng tử hơi co lại, người điếm chủ này thi triển cái này một tay có thể so với Quỳ Hoa phái lão tổ lệ hại nhiều. Trong lòng đối với Linh Lung tiểu mới vừa nói dần dần có chút tin, dù sao giống như là loại cảnh giới này cường giả, tổng sẽ không theo mình mở loại này không có ý nghĩa vui bừa. Bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút nghi ngờ, muốn nói là có thể lái ra một ít võ công bí tịch, một ít thuốc thần kỳ, nàng ngược lại có thể lý giải, nhưng là Linh Lung tiểu mới vừa nói, vài thứ kia quá mức thái quá, coi như là nàng nghĩ tin tưởng đều tin tưởng không được. Ta đây thực sự đặc biệt huyền. Trúc Vô Song nhìn lấy trước mặt bình thường không có gì lạ bình, lần nữa hướng Tần Nam Huyền xác nhận. Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, nàng lúc này mới phất tay hướng phía trước mặt bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này. Chứng kiến trong bình mặt rơi ra ngoài một cái quả cầu ánh sáng màu tím, tuy là Trúc Vô Song gặp qua một ít cảnh tượng hoành tráng nhưng cũng bị trước mắt cái này quang cầu chấn động sợ nói không ra lời. Trước mắt màn này có chút vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy chuyện thần kỳ như vậy, chẳng lẽ mới vừa bọn họ nói đều là thật? Điếm chủ, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là vật gì? Nghe được Trúc Vô Song hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút. Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, đến từ nào đó võ hiệp thế giới ở giữa, từ một vị thần bí mật lão họa sư sáng tạo một môn công pháp, một loại thần kỳ điểm huyệt công pháp, có thể đi qua đặc thù thủ pháp, điểm trụ người khác huyệt đạo không phải, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, cảnh giới tối cao có thể đạt được cách không điểm huyệt không hấp thu sau đó có thể học được. Nghe được Trúc Vô Song hỏi, Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua nàng lái ra quả cầu ánh sáng màu tím, chậm rãi mở miệng nói, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là các ngươi môn phái Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, hấp thu về sau liền có thể học được Quỳ Hoa điểm huyệt thủ. À, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trúc Vô Song nhất thời ngây ngẩn cả người, phải biết rằng bọn họ môn phái Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, mặc dù có sở ngoại truyền, nhưng vẫn là trên giang hồ tính được là cao thâm bí tịch, người bình thường coi như là lấy được bí tịch cũng rất khó học được, liền chính nàng đều là học thật lâu mới, chỉ có học được, giống như là học tập bí tịch loại chuyện như vậy, còn chưa từng nghe qua có ai nói là có thể trực tiếp học được, coi như là những thứ kia đại tông sư, Quỳ Hoa lão tổ bọn họ cũng làm không được. Nhưng là bây giờ người điếm chủ này nói cho nàng biết, chỉ cần mình đem trước mặt cái này quang cầu hấp thu về sau liền có thể học xong, cái này dưới cái nhìn của nàng giống như là thiên phương dạ đẳng một dạng. Tần Nam Huyền cũng không giải thích quá nhiều, mà là liền ý bảo nàng hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím. Hấp thu liền hấp thu a, ngược lại đối với mình mà nói không có gì chỗ hỏng. Một phần bạn hữu dụng, đây chính là bát thiên cơ duyên a. Trúc 47 Vô Song ôm loại này nửa tin nửa ngờ ý tưởng, bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím. Theo quả cầu ánh sáng màu tím bị nàng hấp thu, trong đầu nhất thời hiện lên có quan hệ với Quỳ Hoa điểm huyệt thủ phương thức tu luyện, cùng với Quỳ Hoa điểm huyệt thủ đặc thù thi triển thủ pháp. Dĩ nhiên là thực sự. Trúc Vô Song khắp khuôn mặt là rung động thần sắc, nàng thành tiểu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ tu luyện giả, mới hấp thu quả cầu ánh sáng màu tím, trong nháy mắt liền đã nhận ra điếm chủ nói là thật, trước mắt cái này quả cầu ánh sáng màu tím là thật có thể trong nháy mắt khiến người ta học được bên trong ẩn chứa võ học. Thậm chí đang hấp thu sau đó, nàng cảm giác mình đối với Quỳ Hoa điểm huyệt lĩnh ngộ thậm chí nâng cao một bước. Điếm chủ, ta ở mở 9 cái bình. Không được. Đợt. Cảm tạ 1388 một đại ca vé tháng. Chương 1095, bị từ chối không tiếp Trúc Vô Song. Ăn ngon đến không dừng được mỹ thực. Canh 1, chương 1095, bị từ chối không tiếp Trúc Vô Song. Ăn ngon đến không dừng được mỹ thực. Canh 1, đang chuẩn bị moi tiền Trúc Vô Song nghe được Tần Nam Huyền cự tuyệt chính mình mời cầu, nhất thời vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, chẳng lẽ mình không thể ở mở bình tử. Nhưng là mới vừa Linh Lung tiểu không phải là nói mỗi cá nhân có thể mở 10 cái phổ thông bình sao. Những người khác cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Tần Nam Huyền, điếm chủ phía trước không phải đã nói chỉ có một ít người không thể công tác bình sao? Hơn nữa rõ ràng Trúc Vô Song đều đã nở một cái bình, vì sao đột nhiên cự tuyệt Trúc Vô Song mở phía sau bình đâu? Chẳng lẽ cái này Trúc Vô Song nhưng thật ra là cái kia hai loại người một loại, bình nhỏ cửa hàng chủ nữ, quan sát bốn phía nàng, chứng kiến da của nàng cũng không giống là những thứ kia côn lôn nô giống nhau làn da ngăm đen, vậy chỉ có một khả năng, cô gái trước mắt là người Nhật. Nhất thời bình nhỏ cửa hàng chúng nữ nhãn thần có chút bất thiện nhìn lấy Trúc Vô Song, các nàng đều biết điếm chủ ghét nhất chính là cái này hai loại người. Trúc Vô Song chứng kiến những người khác ánh mắt bất thiện, nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, chính mình cũng không có làm gì a điếm chủ, không ba vì sao ta không có thể mở bình. Bất quá Trúc Vô Song cũng không có bất kể các nàng, mà là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Tần Nam Huyền, phải biết rằng đây chính là nàng tìm được cơ duyên chi địa, nếu như không cho nàng mở bình tử, cái này so với biết sư ca không thích chính mình càng thêm khó chịu. Không phải, các ngươi làm gì loại vẻ mặt này a? Điếm chủ, ngươi không phải chán ghét nàng sao? Có muốn hay không chúng ta giải quyết hết nàng? Một bên Loan Loan nhìn lấy trước mặt Trúc Vô Song nhất thời xuẩn xuẩn rụng động, không chút nào cấm kỵ trước mắt Trúc Vô Song, dù sao coi như là nàng biết, ở tại bọn hắn nhiều người như vậy vây công phía dưới, không có khả năng chạy thoát. Chỉ cần Tần Nam Huyền ra lệnh một tiếng, các nàng sẽ lập tức xuất thủ. Trúc Vô Song lại là vẻ mặt mơ hồ, nếu như điếm chủ không thích mình nói, vì sao còn có thể để cho mình mở bình từ đâu? Bất quá cũng là âm thầm đề cao cảnh giác, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nghe được các nàng lời này, Tần Nam Huyền thế mới biết là các nàng hiểu lầm, nhất thời có chút cười khổ không phải mở miệng, cũng không phải như thế, mà là bởi vì ta nhóm cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, cô nương nếu như muốn mở bình chết nói, xin ngày mai lại tới. Chính mình bất quá là không muốn tăng ca mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại bị bọn họ hiểu lầm. Lớp này chính mình trước đây thêm đủ rồi, mình bây giờ là một điểm làm thêm giờ dục vọng đều không có, đã đến giờ liền muốn tan tầm, tuyệt không thêm một phút ban. Nghe được Tần Nam Huyền nghe được lời này phía sau, Loan Loan đám người trên mặt nhất thời hiện lên vẻ lúng túng thần sắc, dồn dập tìm lý do hướng phía hậu viện đi tới. Trúc Vô Song căng thẳng tinh thần cũng là buông lòng xuống, chỉ cần có thể mở bình tử là tốt rồi. Bất quá nhìn một chút ngoại giới có chút bắt đầu mở tối sắc trời, Trúc Vô Song lúc này mới ý thức được sắc trời đã khuya lắm rồi. Sau đó vẻ mặt cung kính hướng phía Tần Nam Huyền cáo từ ly khai. Chứng kiến Trúc Vô Song thân ảnh đi xa, Tần Nam Huyền lúc này mới phất phất tay đem đại môn đóng lại, sau đó hướng phía hậu viện đi tới. Liền thấy mọi người đã đem mấy thứ toàn bộ đều đặt ở trên bàn, sẽ chờ Tần Nam Huyền trở về. Tất cả mọi người tới dùng cơm a. Tần Nam Huyền vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy đám người, khe khẽ nói. Đám người đều dừng lại trên tay sự tình, ngồi vào bên cạnh bàn, đám người nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu cơm nước cũng không hề động thủ, mà là vẻ mặt chờ mong cùng đợi Hoàng Dung từ phòng bếp bưng ra một cái siêu cấp lớn chậu. Vì phô hiện thần bí, Hoàng Dung còn đặc biệt ở phía trên đắp một cái tre. Chư vị, mời không nên chớp mắt, một màn kế tiếp tuyệt đối sẽ để các người giật mình. Nhìn lấy Hoàng Dung vẻ mặt dáng vẻ thần bí, nhất thời đám người chờ mong cảm giác trong nháy mắt kéo căng, phải biết rằng các nàng ở bình nhỏ cửa hàng bên trong đã từng gặp qua rất nhiều thần kỳ đồ đạc, Hoàng Dung cũng còn nói sẽ để cho các nàng giật mình, vậy đã nói rõ vật trước mắt này, tất nhiên là rất hiếm thấy. Chuẩn bị xong lạc ta muốn khám phá. Hoàng Dung nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị xong, lúc này chậm rãi vạch trần trong chậu mặt bình, ba ba bá. Nhất thời trong chậu mặt tản mát ra đủ các loại quang mang, theo nhiệt khí toát ra, quang mang dường như thải hạ một dạng sáng lạ. Hoa, thật xinh đẹp. Thải hồng. Tiểu Long nữ càng là vẻ mặt kích động đưa tay muốn đi chạm đến, bất quá khi nàng khả ái tiểu thủ va chạm vào cái này cổ vũ khí lúc, lập tức đã bị nàng đánh tan. Theo sát nhiệt khí yên vụ mà đến chính là hàng loạt hương vị, truyền vào đám người trong lỗ mũi. Sung sục. Chỉ là ngửi được cái này hương vị liền thèm ăn nhỏ dãi, Tô Anh không kiềm hãm được nuốt một ngụm nước bọt, vật này thơm quá à. Vẻ mặt khát vọng tha thiết nhìn lấy Tần Nam Huyền, tựa hồ đang hỏi, điếm chủ, có thể ăn rồi sao? Đang ở một bên chơi đùa tỏ ra mấy tiểu chỉ cũng là nhất bính nhất khiêu đi tới bên cạnh bàn, vẻ mặt lấy lòng khát vọng nhìn lấy các nàng. Đạp Tuyết Tầm Mai càng là vẻ mặt quyến rũ hướng phía Tần Nam Huyền làm lũng. Albumin bảo thạch tôm vốn là mùi ngon, phía sau lại bỏ thêm hành tây. Vị hành, càng thêm gia tăng rồi vị tươi, làm cho thịt biến đến 613 càng thêm ngon, ở thêm lên Hoàng Dung các nàng cái kia lợi hại tài nấu ăn, hoàn toàn đem hai người mùi vị phát huy được, liền Tần Nam Huyền đối với cái này cái albumin bảo thạch tôm tràn đầy chờ mong. Ăn đi. Tần Nam Huyền tâm niệm vừa động, cho bọn hắn phân một ít sau đó, mà bắt đầu động đũa thưởng thức cái này mỹ thực. Những người khác đã sớm đang đợi Tần Nam Huyền di chuyển đũa, nhìn thấy Tần Nam Huyền di chuyển đũa sau đó, những người khác lập tức liền bắt đầu thưởng thức tôm hùm. Hoa. Hô hô hô. Ăn ngon, ăn ngon. Đang ăn đến nơi này cái tôm hùm sau đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra hưởng thụ thân sắc, vật này thực sự ăn quá ngon, coi như là có chút nóng, các nàng cũng liên tiếp phun ra đến. Mọi người nhất thời vùi đầu khổ ăn, đều không có người nói hơn một câu, bình nhỏ cửa hàng khó được nên đón ăn tính ăn cơm một ngày. Cũng mất đi albumin bảo thạch tôm nhiều, nếu không, nhiều người như vậy cũng không đủ ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người đều là vẻ mặt hưởng thụ thỏa mãn nằm trên ghế. Cái này cũng không trách bọn họ có thể như vậy, chỉ là bởi vì cái này tôm có thể nói là bọn họ ăn qua thức ăn ngon nhất. GS, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Chương 1096, quỷ dị không người chấn. Quái vật đột kích. Canh 2, chương 1096, quỷ dị không người chấn. Quái vật đột kích. Canh 2, một lát sau, ở Tần Nam Huyền đốc xúc dưới. Các nàng lúc này mới lười biếng đem chén đua thu vào máy rửa bát chung. Sau đó ở Loan Loan theo đề nghị, đám người mà bắt đầu chơi đùa lang nhân sát. Cùng lúc đó, bên kia, đi trước Tung Sơn phái trên đường. Sư tỷ, sát trời đã khuya lắm rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Định Nhàn sư thái nhìn lấy đã biến thành đen sát trời, đuổi lâu như vậy đường, đừng nói là đệ tử, coi như là nàng cũng hơi mệt chút. Định Tĩnh sư thái nhìn lên trời sắc cùng với các đệ tử trên mặt mệt mỏi rã rời màu sắc, gật đầu, hướng về phía một bên Định Giật sư thái phân phó, sư muội, khổ cực ngươi mang mấy cái đệ tử đi chu vi nhìn. Có không có thể nghỉ tạm địa phương? Định Nhàn sư muội, người an bài chúng đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ một cái. Là sư tỷ. Định Giật sư thái gật đầu, mang theo vài tên đệ tử liền đi tìm kiếm thuận tiện nghỉ ngơi địa phương. Những người khác lại là ở nghỉ ngơi tại chỗ. Nghi cùng sư tỷ, ngươi nói Nghi Lâm đến cùng đi nơi nào? Vì sao hiện tại đều còn chưa có trở lại? Đám người mới ngồi xuống, Nghi Thanh liền vẻ mặt lo lắng nhìn lấy đại sư tỷ. Ta cũng không biết. Nghi cùng cũng là lắc đầu, nàng trước kia cũng đi hỏi qua sư phụ, Nghi Lâm đến cùng đi đâu vậy, nhưng là sư phụ cũng không có nói cho nàng biết Nghi Lâm hướng đi của, mà chỉ là nói cho nàng biết Nghi Lâm hiện tại một cái địa phương an toàn. Nghi cùng cũng chỉ có thể đè xuống lo âu trong lòng yên lặng cầu nguyện Nghi Lâm sư muội bình an. Các nàng đều biết Nghi Lâm sư muội cái này nhân loại tính tình đơn thuần, thiên chân vô tà, cho nên đối với an nguy của nàng, đám người đều hiện ra phi thường lo lắng. Sư tỷ, phía trước có một cái chỗ nhỏ, nhưng là mọi người ở đây vẫn còn ở lo lắng Nghi Lâm an nguy lúc, Định Nhàn sư thái mang theo đệ tử trở về. Nhưng mà cái gì? Định Tĩnh sư thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy nàng. Không có. Không có gì, phía trước chắc là một cái hoang phế chỗ nhỏ. Định Nhàn sư thái há miệng, cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra, không biết vì sao, đang đến gần cái chỗ nhỏ kia thời điểm, trong lòng nàng có cường liệt tâm tình bất an, bất quá chứng kiến rất nhiều đệ tử dáng vẻ mệt mỏi, nàng vẫn là nhịn được không có nói ra, cùng lắm thì như thế này thời điểm, chính mình nhiều chú ý một chút thì tốt rồi. Định Nhàn sư thái sau đó cũng không ở suy nghĩ nhiều, mang theo đám người liền hướng mới vừa chứng kiến chấn nhỏ đi tới. Đi tới ngoài chấn nhỏ thời điểm, mọi người thấy một mảnh đen nhánh tốt chấn, nhất thời cảm thấy dùng cả mình, trong lòng không tự chủ được bao phủ một cỗ hoảng loạn, cảm giác bị đè nén. Chứng kiến sắc mặt của những người khác, Định Nhàn sư thái cũng biết cảm giác mới vừa rồi cũng không phải là mình sai thấy. Sư tỷ, chúng ta còn muốn đi vào sao? Không được, chúng ta tìm một cái rộng lớn một chút địa phương chấp nhận một đêm a. Định Tĩnh sư thái suy tư sau một lát, vẫn là quyết định không đi mạo hiểm. Đám người liền chậm rãi hướng phía sau tối lui. Các nàng cho rằng chỉ cần không vào đi thì không có sao. Thật không nghĩ tới, các nàng mới vừa nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, đã kinh động đồ vật bên trong. Chỉ thấy bên trong chấn địa phương âm u, hiện lên từng cái lóe ra băng lãnh, khí tức tử vong ánh mắt xuất hiện ở trong bóng tối. Sau đó từng đạo bóng người từ trong bóng tối đi tới, hướng phía các nàng phương hướng ly khai đi tới. Định Tĩnh sư thái rất nhanh thì mang theo rất nhiều hàng sơn đệ tử thành lập một cái nghỉ ngơi doanh địa, rất nhiều đệ tử cũng mệt nhọc ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng Định Nhàn sư thái trong lòng lại cảm giác được một trận bất an, phảng phất có cái gì không chuyện tốt tình sắp xảy ra một dạng, làm cho thần sắc của nàng trở nên có chút lo lắng. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Một bên Định Giật sư thái thấy thế, nhịn không được hiếu kỳ hướng phía nàng hỏi. Giang giác. Giữa lúc Định Tĩnh sư thái chuẩn bị trở về phục nàng thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy cảnh cây gãy lịa thành âm vang lên. Nhất thời hàng sơn phái đám người biến đến cảnh giác. Là ai quỷ quỷ tùy tùy ở đâu? Tính khí hỏa bạo Định Giật sư thái lúc này rút ra trường kiếm trong tay, hướng về phía nơi bóng tối gầm lên. Giang giác, giang giác. Nhưng là cũng không có người đáp lại nàng, mà là truyền đến càng nhiều hơn cảnh cây bị đạp gãy thanh âm. Định Giật sư thái cùng Định Nhàn sư thái hai người liếc nhau một cái, cũng đã nhận ra nguy hiểm. Cảnh giới. Theo Định Giật sư thái thanh âm hạ xuống, rất nhiều đệ tử cũng đem trường kiếm trong tay rút ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy chu vi. Định Tĩnh sư thái cũng tới đến Định Giật sư thái bên người của các nàng, từ bi tường hòa trên mặt cũng tràn đầy cảnh giác thân sắc. Sau đó các nàng liền thấy từng đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra. Không biết chư vị tìm chúng ta có chuyện gì ạ? Định Tĩnh sư thái trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, bởi vì từ những người trước mắt này trên người, nàng không cảm giác bất kỳ sinh cơ, ngược lại cảm giác giống như là người chết giống nhau. Bất quá trong bóng đêm, nàng cũng thấy không rõ đối diện người dáng vẻ, sở dĩ chỉ coi là bọn hắn biết một chút đặc biệt công pháp điểm che mình sinh máy móc. Nhưng là theo nàng hỏi, người trong bóng tối ảnh không chỉ không có dừng lại, ngược lại là tăng nhanh tốc độ di động, bộ dáng của bọn họ cũng chiếu vào đám người tầm mắt. Cái này, đây là cái gì? Có quỷ a, thật là khủng khiếp a. Nôn. Khi thấy những người đó dáng vẻ lúc, hàng sơn phái đệ tử trên mặt đều là hiện lên sợ hãi thần sắc, có người càng là trực tiếp, sao sao triệu, trong bụng tiên giang đảo hải, cơ tối hôm nay tất cả đều ăn chùa. Hàng sơn phái các đệ tử cũng đều là từng va chạm xã hội nhân, thậm chí còn có người tự tay giết qua người, nhưng là những người trước mắt này. Không đúng, những thứ này cũng không nên xưng là người, mà là quái vật. Chỉ thấy trên người bọn họ lộ ở bên ngoài da thịt đều đã hư thối, hai mắt vô thần, có chút quái vật thân thể thậm chí còn tràn đầy vết cắn, thậm chí có chút trên bụng còn phá một cái hang, liền bên trong ruột cũng có thể chứng kiến. Đừng nói là đệ tử, coi như là ba định thấy như vậy một màn, cũng là cho mày, trong bụng cũng là phiên giang đảo hải, một mạch phạm ác tâm. Các ngươi, Định Tĩnh sư thái chịu đựng ác tâm còn muốn nói điều gì phụ, liền thấy chạy nhanh nhất quái vật kia, đông nhiên hướng phía nàng đánh tới. Chương 1097, Hàng Sơn phái nguy cơ. Từ trên trời giáng xuống nữ tử. Canh 1, chương 1097, Hàng Sơn phái nguy cơ. Từ trên trời giáng xuống nữ tử. Canh 1, Định Tĩnh sư thái cũng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là hơi nhíu mày một cái, hít một khẩu khí sau đó, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kéo một cái kiếm hoa đón nhận hướng cùng với chính mình phi phát tới quái vật, bất quá bởi vì quái vật trước mắt theo người là giống nhau, cho nên nàng cũng không có xuất toàn lực, lấy mạng của hắn, mà là hướng phía tay chân của hắn bạch qua, muốn trước chế phục hắn. Làm. Để cho nàng có chút kinh ngạc là, trong tay mình trường kiếm xẹt qua cánh tay hắn thời điểm, dĩ nhiên phát ra kim loại tương giao tiếng đánh, trường kiếm thậm chí ngay cả cánh tay hắn đều không có cắt. Định Tĩnh sư thái ngây người trong nháy mắt, cái này giống như là quái vật nam tử đã vọt tới bên người của nàng, nàng thậm chí đã có thể ngửi được nam tử này trên người truyền đến sát thối vị. Mắt thấy Định Tĩnh sư thái liền muốn gặp độc thủ, nàng lại không chút nào hoảng loạn, chỉ thấy nàng lay động thân hình, nhưng người né tránh cái quái vật này nam tử công kích, sau đó một trường bộ ở tại trong lòng hắn, trực tiếp đem quái vật nam tử chấn động bay ra ngoài. Định Tĩnh sư thái tự tin chính mình cái này một trường đã đủ đem 310 đánh chết, thế nhưng ở nàng trong con mắt kinh ngạc, quái vật kia nam tử giống như là người không có sao giống nhau đứng lên, xem Định Giật sư thái nhíu chặt mày, trước mắt cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Những đệ tử khác cũng cùng quái vật giao thủ, bởi các nàng là lần đầu tiên cùng kinh khủng như vậy quái vật giao thủ, sở dĩ có một bộ phận đệ tử không phản ứng kịp, bị những quái vật này quả chảy, bất quá cũng may các nàng tùy cơ ứng biến năng lực cũng không tệ lắm, tuy là bị đả thương, nhưng vẫn là bảo trụ rồi chính mình tính mệnh. Bất quá làm cho các nàng có chút hoảng sợ là, trước mắt cương thi phảng phất giống như là vô cùng vô tận một dạng, đen thủi lùi một mảnh đưa các nàng vây quanh ở trong đó, Hàng Sơn phái đám người cũng không lưu tay nữa, hướng phía những quái vật kia đầu chém tới, không sai, trải qua mới vừa chiến đấu, các nàng phát hiện trừ phi là chém đứt những quái vật này đầu, nếu không, căn bản không biện pháp giết chết những quái vật này, coi như là chém đứt tay chân, đều không biện pháp ngăn cản bọn họ. Chỉ có đưa bọn họ đầu lâu chém đứt sau đó, bọn họ mới có thể chết một cách triệt để, ngừng động tác lại. Nhưng là cương thi thật sự là nhiều lắm, Hàng Sơn phái đệ tử dần dần bắt đầu thể lực biến đến chống đỡ hết nổi, tình cảnh của các nàng biến đến trở nên nguy hiểm, Ba Định các nàng vội vàng ra tay trợ giúp chính mình đồ đệ, cũng trở nên có chút hề bại bất ham. Hô, sư tỷ, làm sao bây giờ, quái vật này nhiều lắm, căn bản là giết không xong a. Ba người chúng ta chết rồi ngược lại là không sao cả, chính là những đệ tử này, các nàng niên kỷ còn nhỏ như vậy. Định Tĩnh sư thái nghe được chính mình hai cái sư muội nói, nhất thời nhíu mày một cái, chẳng lẽ thật là thiên vong các nàng Hàng Sơn phái? Ba người chúng ta hợp lực mở một đường máu, có thể rời khỏi bao nhiêu tính bao nhiêu. Tốt. Ba người đều là vẻ mặt nghiêm trọng, thề sống chết cấp cho môn hạ đệ tử giết ra một con đường sống tới. Giữa lúc các nàng chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên một cái người mang theo hai bóng người rơi vào trước mặt các nàng, còn tiện tay đem chu vi xông lại quái vật đầu trực tiếp đánh nát. Nghi Lâm. Định Tĩnh sư thái nhìn lấy trong đó một cái quen thuộc bối ảnh, có chút không dám xác định mở miệng hỏi. Sư phụ, sư bá, trưởng môn, còn có các vị sư tỷ muội, các ngươi không có sao chứ? Nghi Lâm quay đầu vẻ mặt lo lắng nhìn lấy các nàng. Ba người các nàng rõ ràng là đi vào tham gia ngũ nhạc cùng phái tuyển cử trưởng môn đại hội, Nghi Lâm cùng Đông Phương Bất Bại đám người. Bất quá lúc này Đông Phương Bất Bại đã tại A Chu trợ giúp, thay đổi một bộ dáng, điều này làm cho Ngọc Nương cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt của nàng giáo chủ là cái loại này có thể quang minh tránh đại chết, cũng không nguyện ý người tham sống sợ chết, dĩ nhiên vì chiếu cố Nghi Lâm cảm thụ, chủ động dịch dung. Xem ra giáo chủ đối với Nghi Lâm muội muội là thật rất tốt. Á Định Giật sư thái lắc đầu ý bảo các nàng không có việc gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Đông Phương Bất Bại cùng Ngọc Nương. Hai vị này nữ hiệp là, chúng ta là Nghi Lâm bằng hữu, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, vẫn là giải quyết rồi vấn đề này đi. Đông Phương Bất Bại tiện tay giết mấy cái xông tới cương thi, ngăn trở các nàng tiếp tục nói chuyện với nhau xuống phía dưới. Định Giật sư thái cũng tỉnh táo lại tới, hiện tại nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Vì vậy đám người liền lấy Đông Phương Bất Bại dẫn đầu hướng phía bên ngoài xông ra. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại trong tay cầm một thanh phổ thông trường kiếm, Độc Cô Cửu kiếm ở trong tay của nàng thi triển lô hỏa thuần thanh, cả người hóa thành vừa đến hư ảnh, nhưng phàm là lối ra, tất nhiên sẽ có một đám thi thể không đầu té trên mặt đất. Hảo kiếm pháp. Định Tĩnh sư thái nhìn lấy Đông Phương Bất Bại kiếm pháp, đáy mắt hiện lên thán phục, các nàng Hàng Sơn phái kiếm pháp tuy là không phải là cái gì bí hiểm kiếm pháp, thế nhưng thành tựu một cái tiên tiên cảnh giới cường giả, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Trước mắt cái này tự xưng là Nghi Lâm bằng hữu người tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa nhìn đến nàng như vậy ung dung thoải mái trạng thái, rõ ràng còn cũng không dùng hết toàn lực. Khác một cô gái cũng không phải là cái gì đơn giản người bật, cũng sở hữu tiên tiên cảnh giới thực lực. Để cho các nàng kinh ngạc và khiếp sợ là, Nghi Lâm cảnh giới đều đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, coi như là so với các nàng cảnh giới bây giờ mà nói, cũng không hề yếu. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, phải biết rằng lần trước lúc gặp mặt Nghi Lâm cảnh giới tiến bộ đã rất nhanh, không nghĩ tới lần này gặp mặt đều đã lập tức sẽ đuổi theo các nàng những thứ này làm sư phụ cảnh giới. Bất quá Định Giật sư thái cũng chỉ là cảm khái một cái, dù sao đồ đệ so với chính mình lợi hại là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Sau đó đám người liền cùng nhau đánh ra, Hàng Sơn phái đệ tử cái trạng thái này, cũng không biện pháp đem những cương thi này giết sạch. Nếu như mang theo các nàng mạnh mẽ giết sạch những thứ này cương thi nói, sợ rằng đến lúc đó Hàng Sơn phái đệ tử cũng sẽ hao tổn không sai biệt lắm. Rốt cuộc ở Đông Phương Bất Bại dưới sự hướng dẫn, các nàng chật vật giết ra cương thi đàn, nhìn lấy bởi sát theo bọn cương thi, Đông Phương Bất Bại đáy mắt lóe ra hàn quang, chính mình khi nào chật vật như vậy quá, dĩ nhiên nhóm người này rác rưởi cương thi đuổi theo chạy. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Chương 1098, bị cuốn hút Hàng Sơn phái đám người. Canh 2, chương 1098, bị cuốn hút Hàng Sơn phái đám người. Canh 2, Nghi Lâm, Ngọc Nương, các ngươi trước mang theo các nàng rời đi trước. Tốt, Bạch tỷ tỷ, chính ngươi cẩn thận. Nghi Lâm cũng biết các nàng ở lại chỗ này, chỉ biết quấy rầy tỷ tỷ mình phát huy, còn không bằng đem sư phụ đưa đi sau đó trở về hỗ trợ, sở dĩ Nghi Lâm cũng không có bất kỳ còn dự, trực tiếp mang theo Hàng Sơn phái đám người hướng phía xa xa ly khai. Nhìn lấy các nàng rời đi thân ảnh, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc không cần che giấu mình thực lực. Vô số tú hoa châm nhất thời hiện lên chung quanh nàng, sau đó ở khống chế của nàng dưới, mang theo lăng liệt tiếng xé gió hướng phía những cương thi kia bỏ tới. Mỗi một cái châm đều ẩn chứa năng lượng cường đại, không chỉ là có nội lực, còn có càng cường đại linh lực. Mỗi một cái châm liền như cùng uy lực lớn đại tử đạn một dạng, trực tiếp đem bọn họ đầu đánh nát. Liên tại khoảng cách Đông Phương Bất Bại xa xa, có bốn cái cả người xuyên bạch sắc quần áo, giống như tiên tử nữ tử lúc này đang nổi đồng bền giữa không trung. Tỷ tỷ, chúng ta phải ra tay sao? Không cần, hiện tại xuất thủ không chỉ có không chiếm được nàng cảm tạ, ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta là ở nhục nhã nàng. Yêu Nguyệt nghe được Liên Tinh hỏi sau đó, nhất thời lắc đầu. Tính cách của nàng cùng Đông Phương Bất Bại không sai biệt lắm, đừng xem Đông Phương Bất Bại đang quản tử cửa hàng nhỏ biểu hiện như vậy hiền lành, quan tâm tận đấy nhưng là ngạo khí không gì sánh được, biết Đông Phương Bất Bại cũng không phải là dễ dàng như vậy biết tiếp thu người khác tốt ý người. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại thực lực bây giờ có thể hoàn mỹ giải quyết phía dưới những cương thi này. Bất quá cái này Nhạc Bất Quần thật vẫn hôn đàn a, dĩ nhiên chút nào không quản lý mình hành vi sẽ cho toàn bộ giang hồ mang đến nhiều nguy hại lớn. Trong lòng quyết định, đến lúc đó coi như là Đông Phương Bất Bại không ra tay, nàng cũng muốn xuất thủ đem Nhạc Bất Quần giết chết, tránh cho hắn tiếp tục nguy hại võ lâm. Quả nhiên đã không có Hàng Sơn phái đám người ràng buộc, Đông Phương Bất Bại thi triển ra cũng không ở bó tay bó chân, giết bắt đầu những cương thi này tới vậy dường như cút dưa thiết thái một dạng, trải qua một đoạn thời gian qua đi, rốt cuộc đem sở hữu cương thi đều dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến Nghi Lâm đem Hàng Sơn phái đám người thu xếp ổn thỏa sau đó, cùng Ngọc Nương đuổi trở lại thời điểm, liền thấy Đông Phương Bất Bại đứng ở một đống thi thể không đầu ở giữa, chu vi phiêu phủ cái này vô số thật nhỏ tú hoa châm, tú hoa châm mặt trên còn hiện đầy loang lổ vết máu, lúc này đang theo châm chọc nhỏ xuống đất. Lại tăng thêm nàng ấy một thân đại quần áo màu đỏ, hiện ra phá lệ yêu dã cùng quỷ dị, nếu như đổi thành người thường thấy như vậy một màn lời nói, sợ rằng còn tưởng rằng là cái gì lệ quỷ tắc bệnh, phòng trường đều sẽ bị sợ gần chết. Bất quá Nghi Lâm cùng Ngọc Nương hai người đến không có bất kỳ sợ hãi, đi tới Đông Phương Bất Bại bên người. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Nhìn lấy Nghi Lâm cái kia lo lắng thần sắc, Đông Phương Bất Bại băng lãnh sắc mặt trong nháy mắt dường như nắng ấm bạch tuyết một dạng, trong nháy mắt hòa tan, vẻ mặt nụ cười nhìn nàng một cái, "Ta không sao. Bất quá, phải nghĩ biện pháp nói những thi thể này tiêu hủy mới được." Nhìn lấy khắp nơi thi thể không đầu, Nghi Lâm nhất thời nhíu mày một cái, trong lòng đối với Nhạc Bất Quần hận ý càng thêm nồng nặc, dĩ nhiên hại chết nhiều như vậy người vô tội. "Tốt, ta chờ một chút làm cho sư phụ hỗ trợ xử lý thi thể." Một lát sau, Nghi Lâm mang theo Hàng Sơn phái đám người tới nơi này lần nữa. Ba định chứng kiến cái này khắp nơi trên đất thi thể thời điểm nhất thời chân mày cuộn loạn. Đặc biệt khi nhìn đến những thi thể này đầu đều bị người đánh nát thời điểm, ba người liếc nhau một cái, trong lòng đối với trước mắt cái này hồng y nữ tử thực lực nhận thức sâu hơn một tầng. Sau đó ở Nghi Lâm phân phó dưới, Hàng Sơn phái đệ tử chịu đựng ác tâm đem thi thể chất đống ở vật liệu gỗ bên trên, từ bên trong chấn tìm được rồi dầu hỏa, tưới lên trên thi thể. Nghi Lâm xuất ra một cái hộp quẹt dẫn hỏa sau đó, nhìn lấy những thứ này thi thể không đầu sau một hồi trầm mặc, lúc này mới đem hộp quẹt ném đi lên. Vâng, kèm theo một đạo kịch liệt hỏa quang nô ra, ở dầu hỏa dẫn dắt dưới, nhất thời tất cả thi thể bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Mọi người thấy cái này ngất trời hỏa quang, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Không, cầu hoa tươi. Đột nhiên trong đám người truyền đến một người học trò thanh âm, Nghi Lâm cùng Đông Phương Bất Bại các nàng đội vàng gỡ ra đoàn người đi tới địa phương thanh âm truyền tới, liền thấy một cái Hàng Sơn phái đệ tử lúc này đã sắc mặt tái nhợt, cả người ở lạnh run. Không tốt, sư tỷ trong cơ thể lây thi độc, phải nhanh một chút xử lý, nếu không, đến lúc đó sẽ cùng những người đó giống nhau. Nghi Lâm chứng kiến sư tỷ trên người đã biến thành màu đen vết thương, hơi biến sắc mặt, nàng tự nhiên là biết điều này có ý vị gì. Không phải, không muốn, ta không muốn biến thành loại quái vật này. Cái này Hàng Sơn phái đệ tử nghe được chính mình có thể sẽ biến thành cùng mới vừa chứng kiến quái vật, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, cầm lấy Nghi Lâm tay cầu cứu, "Sư muội, van cầu ngươi mau cứu ta." Còn lại bị cương thi quào chảy người, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh khủng, vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Nghi Lâm. "Yên tâm, sư tỷ, hiện tại phát hiện ra sớm, chỉ cần kịp thời xử lý liền sẽ không xảy ra vấn đề." Nghi Lâm đầu tiên là an ủi một cái hướng nàng nhờ giúp đỡ sư tỷ, sau đó quay đầu hướng phía đám người dò hỏi, "Các ngươi trên người đó có gặm nếp?" Nghe được Nghi Lâm lời nói, đám người lẫn nhau ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt đều là lộ ra không hiểu thần sắc, như loại này xuất hành người đi đường thời điểm, hoặc là ở liền ăn lương khô đệm a một cái, hoặc là chính là đi khách sạn hoặc là tiểu lâu ăn cơm, dưới bình thường tình huống trên cơ bản cũng không người mang gạo nếp ở trên người. Ta có. Giữa lúc Nghi Lâm muốn từ bỏ thời điểm, một bên Nghi cùng đột nhiên nghĩ đến, nàng phía trước nghĩ lấy đến lúc đó có thể ngao một điểm trà uống, sở dĩ dẫn theo một ít gạo nếp ở trên người. Sư tỷ, chịu được một điểm, có thể sẽ rất đau. Nghi Lâm đưa tay tiếp nhận túi gạo nếp bao khỏa. Nhắc nhở người sư tỷ này một cái, từ bên trong cái bọc lấy ra một bả gạo nếp trực tiếp đặt tại trên vết thương. A, xì xì xì. Vốn đang không có cảm giác đau sư tỷ nhất thời cảm nhận được miệng vết thương truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho nàng trong nháy mắt nhịn không được kêu lên thua thiệt. Chương 1099, Nghi Lâm, điểm chủ đại ca đối với mình thật tốt. Thông minh Nghi Lâm. Cách 1, chương 1099, Nghi Lâm, điểm chủ đại ca đối với mình thật tốt. Thông minh Nghi Lâm. Cách 1, sau đó đám người liền thấy hàng loạt khói đen từ nàng miệng vết thương xông ra, trên mặt nhất thời đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Nghi Lâm trong lòng tràn đầy mừng rỡ, Trinh Trinh tỷ tỷ các nàng nói cho biện pháp của mình quả nhiên hữu hiệu, điểm chủ thật là quá lợi hại. Nàng biết nếu như không phải điểm chủ tụ ý nói, Trinh Trinh tỷ tỷ các nàng làm sao lại đem mấy thứ này tự nói với mình, dù sao giữa các nàng tối đa cũng mới thấy qua ba mặt mà thôi. Đợi đến Nghi Lâm buông tay ra thời điểm, chỉ thấy trong tay nàng cái kia một bả gạo nếp. Lúc này đã biến đến ngăm đen đứng lên. Đem vật cầm trong tay cái chuôi này mét bước xuống một bên trong đống lửa tiêu hủy, sau đó một lần nữa móc ra một bả gạo nếp đặt tại nàng bị bắt tổn thương địa phương. Sau đó từ bao khỏa bên trên triệt hạ một căn vải đem hắn bọc lại, ở chỉ thấy còn lại thụ thương đệ tử cũng là vẻ mặt khát vọng 833 nhìn lấy Nghi Lâm trong tay gạo nếp, hiển nhiên các nàng cũng muốn trị liệu một cái. Nghi Lâm cũng không do dự, trực tiếp đem vật cầm trong tay gạo nếp đưa cho bên cạnh đám người. Bất quá một chút như vậy gạo nếp, hoàn toàn không đủ các nàng đến phân, chứng kiến gạo nếp đã chia xong, còn lại không có phân đến gạo nếp người nhất thời thần sắc tối sầm lại, còn tưởng rằng các nàng không cứu, có chút tâm linh yếu đuối một chút thậm chí lã chã như khóc, một bộ dáng vẻ tuyệt vọng.
Nghĩ đến chính mình sẽ biến thành kinh khủng như vậy một cái quái vật, thủ thương trên mặt mọi người đều là lộ ra hoảng sợ mà thần sắc tuyệt vọng. "Sư phụ, còn xin ngươi giết ta đi." Đỗ Nhi không muốn biến thành kinh khủng như vậy lại xấu xí quái vật. Định Tĩnh sư thái xem cái này đau khổ cầu xin chính mình đồ đệ, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, đồ đệ chịu đến như vậy giàn vặt, thế nhưng nàng cái này làm sư phụ dĩ nhiên bất lực. Hướng phía một bên Nghi Lâm nhờ giúp đỡ nói, "Nghi Lâm, ngươi xem." Nghe được Định Tĩnh sư thái lời nói, những thứ kia bị thương còn không có đáp đến gạo nếp Hàng Sơn phái đệ tử, nhất thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghi Lâm, trong mắt tràn đầy khẩn trương và cầu khẩn mẫu đậm. Các nàng hiện tại giống như là chết chìm người bắt lại cuối cùng một căn mạng sống rơm rạ một dạng. Nhìn lấy một lòng muốn chết các sư tỷ cùng hướng chính mình xin giúp đỡ sư phụ, Nghi Lâm trên mặt lộ ra một sợi thần sắc bất đắc dĩ, tại chính mình ấn tượng chung, trưởng môn, sư tỷ các nàng vẫn là rất lợi hại, làm sao hiện tại trở nên như thế? Trưởng môn, các sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, mặc dù bây giờ gạo nếp sử dụng xong, thế nhưng bên kia trấn trên nhất định là còn có gạo nếp, coi như là chỉ có một cái cửa hàng gạo, cũng là đủ chư vị sư tỷ sử dụng. Nghe được Nghi Lâm lời nói, những người khác cái này mới tỉnh hồn lại, đối với Huyền, nếu phía trước có thôn trấn, như vậy nhất định nhưng có gạo nếp tồn tại, mới vừa còn muốn sống muốn chết những thứ kia Hàng Sơn phái đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến mừng rỡ và phấn. Định Tĩnh sư thái mấy người cũng là phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, xem ra chính mình là quan tâm sẽ bị loạn a, vấn đề đơn giản như vậy dĩ nhiên cũng không nghĩ tới. Đông Vương Bất Bại lại là vẻ mặt thỏa mãn nhìn lấy Nghi Lâm, không nghĩ tới muội muội mình một cái liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, cái này có thể sánh bằng chính mình vừa mới bắt đầu thấy được nàng thời điểm linh hoạt nhiều. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi cái kia bên trong trấn kiểm tra một chút đi. Nói Định Tĩnh sư thái liền chuẩn bị mang các đệ tử một lần nữa trở lại cái kia bên trong trấn. "Chờ, các loại, trưởng môn, các ngươi hãy đi trước trấn nhỏ a, ta và Bạch tỷ tỷ nhìn lấy thi thể đốt không sai biệt lắm sau đó ở qua đây." Nghi Lâm biết những cương thi này trong cơ thể đều có chứa thi độc cùng thi khí, nếu như mình không phải cảnh giác một chút nói, một phần bạn bị cái gì mắt không mở động vật ăn, đến lúc đó biến thành cương thi thì phiền toái. Nghe được Nghi Lâm phân tích, Định Tĩnh sư thái hiểu rõ gật đầu, lập tức tương đồng trong đó các đốt ngón tay, nhất thời thỏa mãn nhìn lấy Nghi Lâm, trong lòng đối với Hàng Sơn phái trưởng môn dường như có một hợp lý ứng cử viên. Bất quá nàng cũng không có nói ra, thành tựu trưởng môn, chỉ là thông minh còn chưa đủ. Sau đó ở ba định dưới sự hướng dẫn, Hàng Sơn phái hướng phía mới vừa thôn trấn đi tới. Các nàng mặc dù không biết Đông Phương Bất Bại thân phận, thế nhưng đối với nàng thực lực hay là phi thường công nhận, có nàng ở chỗ này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngay cả Đông Phương Bất Bại đều không giải quyết được nói, như vậy các nàng ở lại chỗ này cũng không có có bất kỳ tác dụng gì không. Làm Định Tĩnh sư thái các nàng mang theo môn hạ đệ tử đi tới trấn nhỏ thời điểm, trấn nhỏ tuy là an tĩnh đáng sợ, nhưng là lại không có mới vừa cái loại này âm u khủng bố, làm cho lòng người tận đáy hốt hoảng bầu không khí. Các nàng cũng biết trong trấn nhỏ đã không có cái loại này kinh khủng đồ đạc tồn tại. Bất quá các nàng cũng không dám cách ra đi lục soát, mà là cùng đi thăm dò, nói như vậy cũng an toàn một ít. "Sư tỷ, ngươi nói Nghi Lâm trong miệng Bạch tỷ tỷ rốt cuộc là người nào, thậm chí có như vậy cường đại thực lực, trong chốn giang hồ đều chưa từng nghe qua nhân vật như thế." Nghe được Định Nhàn sư thái lời nói, tính khí hỏa bạo Định Giật sư thái nhất thời nhịn không được mở miệng nói, "Nhị sư tỷ, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, chẳng cần biết nàng là ai, ngược lại nàng giúp chúng ta, chí ít bây giờ đối với chúng ta là không có ác ý, ngươi cần gì phải tự tìm phiền não đâu?" Định Nhàn sư thái nghe được Định Giật sư thái lời nói, nhất thời hơi sửng sốt một chút, gật đầu, "Sư muội ngươi nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng có một câu ngạn ngữ nói xong, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù sao cũng là một cái người lai lịch không rõ, vẫn là để phòng một ít tốt. Tùy ngươi lạc." Sau đó liền kết thúc giữa các nàng nói chuyện. "Sư phụ." Lúc này đi ở phía trước đệ tử đột nhiên tất cả đều ngừng lại, đoàn người nhất 28 phía trước chuyển đến các nàng đồ đệ gọi ầm ĩ ba người các nàng đội vàng đi tới, liền thấy Nghi cùng cầm trên tay một tấm tứ tứ phương phương cơ sĩ, mặt trên dính đầy vết máu, mượn thuốc qua mang, tất cả mọi người vẫn là có thể mơ hồ nhận ra, trên đó viết một cái mê tự. Xem tới đây chính là con mắt của các nàng cửa hàng gạo. Bất quá từ trên mặt đất, còn có cờ ở trên vết máu, không khó coi ra, nơi đây đã từng phát sinh qua một ít tàn nhẫn sự tình. "Cẩn thận một chút." Định Tĩnh sư thái đem điều này mang huyết kỳ tử đưa cho một bên đồ đệ, phân phó một câu sau đó, cầm đầu hướng phía cửa hàng gạo bên trong đi tới. "Đoét, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Chương 1100, tìm được các sư muội, ý gạo nếp tới tay." Lý Tầm Hoan phẫn nộ. Canh 2, chương 1100, tìm được các sư muội, ý gạo nếp tới tay. Lý Tầm Hoan phẫn nộ. Canh 2, Hàng Sơn phái rất nhiều đệ tử lập tức cảnh giác theo Định Tĩnh sư thái hướng phía trong cửa hàng đi tới. Những thứ kia còn không có bỏ qua gạo nếp người, càng là vẻ mặt khẩn trương theo các nàng đi vào bên trong đi. Nếu như các loại không có gạo nếp lời nói, các nàng đó đến lúc đó hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Các nàng tiến nhập cửa hàng gạo sau đó, cây bút trong tay trong nháy mắt chiếu sáng trong cái cửa hàng này mặt, nhất thời chiếu vào đám người tầm mắt chính là từng cái đã đắp kín thùng gỗ. Đi qua cửa hàng gạo người đều biết, cái này thùng bên trong đựng chính là mét. Ôm tâm tình khẩn trương, đoàn người vây ở từng cái thùng gạo bên cạnh, thở sâu ít mấy hơi, bình phục một chút chính mình kích động lòng tình về sau, các nàng cái này mới chậm rãi đem che mở ra. Nhất thời chiếu vào các nàng tầm mắt chính là trắng như tuyết hạt gạo, những thứ kia thụ thương đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Không đúng, đây không phải là gạo nếp." Nghe người sư tỷ này mọi lời nói, trên mặt mọi người thần sắc cao hứng nhất thời ngây ngẩn cả người, nhất thời hướng phía nói nữ tử nhìn lại, khắp khuôn mặt phải không nhận thần sắc. "Cái này không phải gạo nếp, mà là lớn bình thường mét." Không năm cái này người nữ đệ tử đang đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, nàng cũng không có cảm thấy bất kỳ khiếp đảm, vẫn là kiên định lạ thường nói ra những lời này.
Bởi vì nàng thành tựu Hàng Sơn phái phụ trách mua sắm đệ tử, nàng rất rõ ràng trước mắt gạo chính là bọn họ bình thường ăn, mà cũng không phải là Nghi Lâm trong miệng gạo nếp. Gạo nếp thông thường chuyển đục bạch sắc, hình dạng so với êm dịu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, phổ thông gạo thì có màu trắng hoặc hơi trạng thái trong suốt, hình dạng so với cao gầy, mặt ngoài có vân lộ, trong cái bại nước này mặt mét vừa lúc cùng lớn bình thường mét giống nhau như lúc. Nữ đệ tử chỉ vào trong thùng gỗ gạo thẳng thắn nói. Nghe được nữ đệ tử giải thích, thêm lên nàng là Hàng Sơn phái phụ trách mua sắm người, đám người tự nhiên không có lý do gì tại hoài nghi, nàng cũng không nói gì đối với, sau đó mở ra khác một cái hơi nhỏ ở trước mắt cái bại nước này. Theo thùng gỗ bị xốc lên, đám người bắt một điểm đặt ở trong tay quan sát, phát hiện trong tay cái này mét hoàn toàn phù hợp mới vừa nữ đệ tử nói gạo nếp ngoại hình, lúc này vẻ mặt mừng rỡ nhìn lấy bên trong thùng gạo nếp. Sau đó đem người nữ đệ tử kêu kêu đến xác nhận, đám người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy nữ đệ tử, giống như là ở pháp viện cùng đợi quan tòa thẩm phán tội phạm một dạng. Không sai, đây chính là gạo nếp. Nghe được nữ đệ tử nói, mọi người nhất thời biến đến hưng phấn. Định Tĩnh sư thái lúc này mới tùng một khẩu khí, vẻ mặt cao hứng tổ chức lấy các nàng bắt đầu dùng gạo nếp trị liệu các nàng trong cơ thể thi độc. Đầu tiên là nắm gạo nếp đắp ở trên tay địa phương, sau đó chờ các loại tán đi bộ phận thi độc thi khí, sau đó lúc này mới băng bó lại, dựa theo phía trước Nghi Lâm nói bắt đầu chế biến gạo nếp cháo cùng với gạo nếp thủy. Liên tại các nàng vội vàng khí thế ngất trời thời điểm, bên kia một cái vô danh chấn nhỏ, vốn nên tắt đèn nghỉ ngơi chấn nhỏ, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo giống như là đang tìm thứ gì. Đại nhân, vẫn là không có tìm được tiểu thư tung tích. Tìm coi như là đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đem nữ nhi tìm ra. Người đàn ông trung niên này sắc mặt âm trầm, vẻ mặt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Những thứ này hạ nhân gật đầu, tiếp tục tìm kiếm cái kia yêu dâu xanh tung tích. Lý Tầm Hoan đứng ở trên nóc nhà, cũng là vẻ mặt thần sắc tức giận, bất quá phẫn nộ ở giữa lại có vẻ nghi hoặc, vì sao mỗi lần chính mình đi tới chỗ nào, nơi nào đều sẽ phát sinh hái hoa sự kiện, đây thật là quá kỳ quái, hơn nữa mấu chốt nhất là, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không bắt được một cái hái hoa tặc, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ đồng thời, cũng có một cỗ cảm giác vô lực bao phủ ở trên người hắn. A. Đột nhiên ở trên nóc nhà Lý Tầm Hoan đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng chúng tới. Tìm được ngươi. Nhưng khi hắn lúc đến nơi này, bên trong gian phòng một bộ xốc xếp dáng vẻ, giống như là trải qua một phen đại chiến, sau đó chứng kiến đại ca của mình Long Khiếu Vân lúc này đang nằm trên mặt đất, sống chết không biết, trên giường lại là một cụ quần áo xốc xếp nữ tính thi thể. Vì sao nói là thi thể đâu, bởi vì nàng cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt, coi như là Lý Tầm Hoan nhìn lấy cũng là cảm thấy trong lòng sợ hãi. Hắn vội vàng đi tới đại ca của mình Long Khiếu Vân bên người, đưa tay dò xét một cái hơi thở của hắn, xác định hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là sau khi chết, lúc này mới tùng một khẩu khí, sau đó thôi động nội lực cho Long Khiếu Vân chữa thương. Một lát sau, Long Khiếu Vân ung dung tỉnh lại, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm hiến máu hướng xuống đất phun ra. "Đại ca, ngươi thế nào?" Lý Tầm Hoan thấy thế vẻ mặt quan tâm nhìn lấy Long Khiếu Vân. "Không có việc gì, đáng tiếc không có thể cứu dưới cái cô nương này, bị cái kia yêu dâu xanh chạy rồi." Long Khiếu Vân vẻ mặt phẫn nộ cùng thần sắc cái nấy. Lý 957 Tầm Hoan vô Long Khiếu Vân bà bay, an ủi hắn, "Đại ca, ngươi đã tận lực, rốt cuộc là tình huống gì?" Nghe được Lý Tầm Hoan hỏi sau đó, Long Khiếu Vân lập tức đem phía trước chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe Lý Tầm Hoan nhíu chặt mày, hắn vốn tưởng rằng cái này yêu dâu xanh chắc là một cái có tiếng xấu người, nhưng là Long Khiếu Vân ngoại hình miêu tả cũng không giống như là trong những người kia bất luận cái gì một cái, nhất thời làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá tiếc nuối chính là mình đại ca cũng không có thấy rõ ràng cái kia hái hoa tặc dung mạo, nếu không, mình cũng có thể tìm những thứ kia giang hồ bằng hữu giúp mình tra một chút đây là người nào. Bất quá hắn lại không phát hiện Long Khiếu Vân ở lương đối với nàng thời điểm, khóe miệng hiện lên cái kia nụ cười âm trầm. Sau đó theo Lý Tầm Hoan đến đây trấn trên người, cũng tới đến phòng ở nơi đây, Lý Tầm Hoan thấy thế vội vàng đem bọn họ tất cả đều ngăn ở ngoài cửa, không cho bọn họ xem bên trong phòng tình huống. "Lý đại hiệp, đây là tình huống gì?" Người trung niên nhân kia cố nén xông vào xung động, vẫn lễ phép hướng phía Lý Tầm Hoan hỏi thăm. "Tô tiểu thư là tìm được, nhưng là..." Lý Tầm Hoan có chút hổ thẹn cùng tiếc hận lắc đầu. "Tô đại nhân, ngươi còn là chính mình tiến đến xem đi." Chương 1101, ngay trước hái hoa tập chế định kế hoạch. Long Khiếu Vân cẩn thận. Canh 1, chương 1101, ngay trước hái hoa tập chế định kế hoạch. Long Khiếu Vân cẩn thận. Canh 1, nghe được Lý Tầm Hoan lời nói phía sau, Tô đại nhân trong lòng nhất thời sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến xấu xí, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không dám bước vào gian phòng nửa bước. Lý Tầm Hoan cũng không có thúc giục hắn, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, hắn cũng biết kết quả này rất khó khiến người ta tiếp thu, thế nhưng kết quả này lại không có biện pháp cải biến. Tô đại nhân ở ngoài cửa sau một hồi trầm mặc, giống như là làm ra quyết định gì đó một dạng, chậm rãi hướng phía bên trong gian phòng đi tới, mà còn lại muốn người xem náo nhiệt đều bị Lý Tầm Hoan ngăn ở ngoài cửa. Dù sao Tô tiểu thư đã chết, không cần thiết lại để cho thanh danh của nàng tiếp tục gặp tổn hại. Ta xem Lý đại hiệp bộ dạng, suy đoán Tô tiểu thư chỉ sợ là đã tao ngộ rồi bất chắc. Ngươi đoán cái giám a, đây không phải là chuyện ván đã đóng thuyền nha. Đáng tiếc Tô tiểu thư tốt như vậy một cái người dĩ nhiên cũng làm như thế không có. Chứng kiến cửa phòng bị tắt sau đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra tiếc nuối cùng tiếc hận thân sắc, thậm chí bọn họ đều không cần vào xem, đều biết Tô tiểu thư kết quả, còn như Tô tiểu thư có hay không bị yêu dâu xanh sở làm bẩn, đám người lại không có một cái người đi thảo luận hoặc là đi nhắc tới chuyện này, bởi vì bọn họ không muốn Tô tiểu thư chết rồi còn trên lưng ô danh. Bên trong gian phòng, làm Tô lão gia chứng kiến nữ nhi mình thi thể lạnh như băng nằm ở trên giường thời điểm, thần sắc trong nháy mắt biến đến tuyệt vọng, cả người sủi lơ ngồi ở trên mặt đất, cái kia dại gió dầm xương hai mắt, lúc này lại tràn đầy tuyệt vọng, cả người cũng giống là cái xác không hồn mở dạng, mất đi đối với sinh hoạt hy vọng. Tô đại nhân, nén bi thương. Lý Tầm Hoan chứng kiến Tô đại nhân bộ dáng bi thương, nhịn không được mở miệng an ủi hắn. Đa tạ Lý công tử thoải mái. Tô đại nhân trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, khoát tay áo, ta vốn tưởng rằng chuẩn bị kỹ càng, mà đối với con gái ta tử vong thời điểm, thế nhưng khi nhìn đến là kết quả như vậy lúc, nội tâm vẫn là không nhịn được bi thương. Tô đại nhân một bên cho hắn nữ nhi thân thể đắp chăn lên, xem cùng với chính mình nữ nhi chết không nhắm mắt ánh mắt, trong mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ, thanh âm có chút kiềm nén, trầm thấp hướng phía Lý Tầm Hoan hỏi, Lý đại hiệp, không biết ngươi có không thấy? Thập nhân diện mục. Xin lỗi, Tô đại nhân. Từ trong âm thanh của hắn, Lý Tầm Hoan tự nhiên có thể nghe được Tô đại nhân lúc này phẫn nộ, hắn cũng hận không thể đem cái kia yêu dâu xanh tháo thành tám khối, thế nhưng cho đến bây giờ, hắn liền đối phương là ai, thậm chí ngay cả đối phương bối ảnh đều chưa thấy qua. Lý Tầm Hoan tiếp nối hít một khẩu khí, đem chính mình từ Long Khiếu Vân miệng bên trong nghe được tin tức cho Tô đại nhân nói một lần. Tô đại nhân nghe được là song quyền nắm chặt, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, cắn răng nghiến lợi thấp giọng giống giận, nếu để cho ta tìm được cái này yêu dâu xanh lời nói, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nói một quyền hung hăng đập vào trên giường. Một bên Long Thiếu Vân nghe được hắn mà nói, trong lòng một trận cười nhạt, muốn tìm được ta, đợi kiếp sau A Nguyên Lai like đây hết thảy đều là hắn việc làm, sở dĩ biết thụ thương, là bởi vì hắn ở làm bẩn Tô tiểu thư sau đó, nhận thấy được Lý Tầm Hoan đã hướng phía nơi đây chạy đến, sở dĩ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể quyết cho mình một trường, thậm chí đem chính mình đánh thành nội thương ngất đi. Mà Lý Tầm Hoan trong miệng câu chuyện kia, lại là hắn cố ý biên ra cố sự, kỳ thực trong chuyện xưa có rất nhiều lỗ thủng, bất quá làm sao mãi cho tới bây giờ, Lý Tầm Hoan cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua đại ca của hắn Long Thiếu Vân, thậm chí ở đem câu chuyện này nói cho người khác biết thời điểm, còn chủ động náo bổ, đem không hợp lý địa phương tất cả đều bổ túc, những người khác dĩ nhiên là hoài nghi không đến Long Khiếu Vân trên người. Bọn họ chỉ muốn hung thủ biết giấu ở địa phương nào, đi không nghĩ tới hung thủ dĩ nhiên quang minh chính đại đang lúc bọn hắn đứng trước mặt, nhìn lấy bọn họ thảo luận nghĩ như thế nào biện pháp đi bắt đến cái kia yêu dâu xanh. Long Khiếu Vân đã cảm thấy một trận buồn cười, bất quá hắn cũng có chút tiếc nuối, mình bây giờ cái trạng thái này nhất định là tạm thời không thể lại đi làm loại chuyện như vậy. Sau đó Lý Tầm Hoan liền cùng Tô đại nhân chế định vào một cái bắt lấy hái hoa tặc kế hoạch, Long Khiếu Vân thậm chí còn giúp đỡ bọn họ bổ túc trong đó không đủ, làm cho bọn họ kế hoạch biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tốt, dựa theo cái này kế hoạch đi thi hành nói, sợ rằng đến lúc đó cái kia ác tặc chắp cánh cũng khó trốn. Tô đại nhân xem cùng với chính mình nữ nhi thi thể lạnh như băng, vẻ mặt thành thật nói, "Nữ nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về một cái công đạo." Long Khiếu Vân dưới đáy lòng nhịn không được cười nhạt, "Các ngươi nếu có thể bắt được thì có quỷ." Hắn nhưng là một cái người cẩn thận, mặc dù biết bọn họ kế hoạch, bất quá bởi vì mình bị thương, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, mình cũng không muốn làm cái loại này thông minh quá sẽ bị thông minh hại người. Sở dĩ Lý Tầm Hoan bọn họ kế hoạch đã định trước biết đổ lao vô công. Lý đại hiệp, các ngươi rời đi trước a, ta nghi muốn đang ngồi nữ nhi một hồi. Cái kia Tô đại nhân, chúng ta liền cáo từ trước. Lý Tầm Hoan hướng phía Tô đại nhân chắp tay, hướng về phía một bên Long Khiếu Vân thử một cái ánh mắt, Long Khiếu Vân hội ý, theo sau lưng Lý Tầm Hoan lui ra khỏi phòng. Lúc này ngoài cửa còn lại đến giúp đỡ người, cũng hoặc là người tới xem náo nhiệt đều đã ly khai, chỉ còn lại có người của Tô gia còn giữ ở ngoài cửa, không phải làm cho những người khác đi vào quấy rối bọn họ đại nhân. Lý đại hiệp, Long đại hiệp, Tô, Tiền, gia hạ nhân chứng kiến hai người sau khi đi ra, cùng kính hướng phía hai người hành lễ. Ân, khổ cực các ngươi, chúng ta liền cáo từ trước. Thấy không, cái này mới là chân chính đại hiệp, khiêm tốn lễ độ, anh tuấn tiêu sái. Đặc biệt là Lý đại hiệp một ngón kia tiếng tăm lừng lây phi đao tuyệt kỹ càng là tiện sát người ngoài, nếu như ta có cái này tuyệt kỹ, tiểu thư cũng không trở thành biết. Ai? Tô gia hạ nhân nhìn lấy thân hình của hai người biến mất ở trước mặt bọn họ, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, cuối cùng đều là phát sinh vô lực cảm thán, đáy lòng có chút oán hận chính mình không có thực lực. Ngươi muốn học a? Uy, đó không phải là có một bản có sẵn bí tịch chờ ngươi đi tu luyện sao? Cái gì bí tịch? GS, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Chương 1102, phó quân tường mở bình. Hỏng rồi, lái ra một người bạn gái. Canh 2, chương 1102, phó quân tường mở bình. Hỏng rồi, lái ra một người bạn gái. Canh 2, tịch tà kiếm phổ a. Tới địa ngục đi, ta cũng không muốn về sau làm thái giám. Hai người tuy là hiệu chung với Tô gia, thế nhưng cũng sẽ không lấy chính mình nửa đời sau hạnh phúc quay lại tu luyện cái này bí tịch, sau đó hai người liền không ở nói chuyện với nhau chuyện này. Hiển nhiên trong miệng hai người bí tịch chính là phía trước Lâm Bình Chi quyết tán ra cái cơ bản, không chỉ có là người trong giang hồ, coi như là bọn họ những thứ này người bình thường đều biết cái kia bí tịch là một bản phi thường cường đại bí tịch, đáng tiếc chính là muốn hy sinh chính mình nửa đời sau hạnh phúc làm giá mới được. Ngay kế, sáng sớm, Thành Ngạc Dương, bình nhỏ cửa hàng bên trong. Mới ăn xong điểm tâm Tần Nam Huyền đã bị phó gia 3 tỷ bội lôi kéo đi mở bình. Điếm chủ, chúng ta cũng muốn mở bình tử. Phó quân sức vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền, hắn hiện tại cũng đã có thể mở ra Bạch Ngân Bình, nghĩ đến Bạch Ngân Bình đồ vật bên trong, tâm tình của nàng cũng có chút kích động. Dù sao từ Bạch Ngân trong bình mặt lái ra đồ đạc, có thể sánh bằng các nàng từ phổ thông trong bình mặt lái ra đồ tốt nhiều. Tốt. Tần Nam Huyền tiếp nhận trên tay nàng đưa tới ngân phiếu, sau đó ý bảo chính các nàng đi cho bình. Phó quân tường nhún nhảy một cái hưng phấn chạy đến phổ thông bình giá hàng trước, chứng kiến mình thích bình trực tiếp nhảy đến giá hàng bên trên 977, sau đó đem ôm ra đặt ở mở bình trên bàn. Mọi người thấy phó quân tường bộ dáng khả ái kia, trên mặt đều là lộ ra hội ý nụ cười. Phó quân sức cùng phó quân du hai người trên mặt lộ ra vẻ cương triều, cũng bắt đầu đi cho bình.
Bên kia, Đồng Phúc khách sạn. Chúc Vô Song ăn điểm tâm sau đó, hướng phía Bạch Triển Đường bọn họ sau khi cáo tử, liền hướng phía Tần Nam Huyền Bình nhỏ cửa hàng chạy đi. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không nghĩ muốn trở về, bởi vì chủ yếu nhất là nàng đồ vật đều đặt ở Đồng Phúc khách sạn, nàng cần trở về chờ, các loại, lấy đồ, sở dĩ sáng sớm liền rời giường hướng phía Bạch Triển Đường bọn họ sau khi cáo tử ly khai. Nguyên bản là mong mọi Chúc Vô Song rời đi Bạch Triển Đường, lúc này chứng kiến Chúc Vô Song rời đi bối ảnh, chẳng những không có vui vẻ, ngược lại là cảm thấy trong lòng đồ đắc hoàng, cảm giác hắn cùng sư muội trong lúc đó xuất hiện một đạo vĩnh viễn không cách nào chữa trị vết nứt. Nghĩ gì thế, ta vốn chính là coi nàng là làm là sư muội, làm sao lại xuất hiện cái gì vết nứt đâu. Bạch Triển Đường lắc đầu, đem chính mình não trong biển loại cảm giác kỳ quái này văng ra ngoài, sau đó mà bắt đầu cùng Phấn Hồng Đại Thuốc quét tước bắt đầu khách sạn vệ sinh. Bình nhỏ cửa hàng bên trong, Phó Quân Tường đã đem tự chọn tốt 10 cái bình đều rời đến mở bình trên bàn, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Điếm chủ ca, Quân Tường có thể mở ra sao? Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, Phó Quân Tường nhất thời vẻ mặt vui vẻ hướng phía đệ một cái bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến cái này quả cầu ánh sáng màu trắng, Phó Quân Tường cũng là hiện ra phá lệ hưng phấn, phải biết rằng nàng đã là nhất lưu cảnh giới cường giả, nếu như có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói, nàng liền vượt lên trước đây sư phụ, dù sao ở nàng cái tuổi này, coi như là chính mình sư phụ cũng không có làm được mình bây giờ như vậy cường đại thực lực. Nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Điếm chủ ca, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là nội lực sao? Nghe được Phó Quân Tường lời nói, Tần Nam Huyền hướng phía nàng lái ra quả cầu ánh sáng màu trắng nhìn lại. Đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 3 năm nội lực, đến từ nào đó một cái nổi tiếng đại tông sư kỳ võ lâm cao thủ 3 năm nội lực, sau khi hấp thu có thể trực tiếp thu được 3 năm nội lực. 3 năm nội lực quan cầu. Ở Phó Quân Tường ánh mắt mong chờ dưới, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói. Nghe được là 3 năm nội lực, Phó Quân Tường trên mặt nhất thời lộ ra suy tính thần sắc, vươn chính mình khả ái tiểu thủ, bắt đầu nắm chặt lấy ngón cái tính toán cùng với chính mình đột phá cần nội lực. Sau đó hai mắt sáng lên, nếu như thêm lên 3 năm nay nội lực nói, nàng rất có thể biết đột phá cảnh giới trước mặt, tuy là không có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng có thể đột phá một cảnh giới, đã để nàng phi thường thỏa mãn, đáng tiếc chính là chính mình vẫn là đánh không lại Mạc Tiểu Bối, chỉ có thể để cho nàng làm đại tỷ đầu. Bất quá Phó Quân Tường cũng không tức nổi, chỉ cần mình không ngừng mở bình tử, như vậy nàng sớm muộn biết đánh qua được Mạc Tiểu Bối. Sau đó Phó Quân Tường lúc này không chút do dự bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng, theo quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành một dòng nước ấm dung trong cơ thể nàng, trên người nàng lộ ra nhất lưu cảnh giới khí thế, sau đó kèm theo một cổ vô hình năng lượng ba động hiện lên lại biến mất, đại biểu cho nàng đã thành công đột phá đến nhất lưu trong cảnh giới kỳ. Hắc hắc. Phó Quân Tường cảm thụ cùng với chính mình cảnh giới đột phá sau đó, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười. Một lúc lâu mới ngừng lại được, Phó Quân Tường bình phục một chút chính mình lòng tình về sau, lập tức phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái lam kim tương giao viên cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Gì, đây là vật gì, làm sao cùng bộ kỳ bạn có chút tương tự đâu? Chứng kiến cái này viên cầu, Phó Quân Tường trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, sau đó đem chính mình bộ kỳ bạn đem ra, so sánh một cái, phát hiện quả nhiên là đại đồng tiểu dị, có chút tương tự, nhất thời vẻ mặt không hiểu hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. Đông Ung Dung, đến từ nào đó huyền thú thế giới, một loại khả ái khéo léo huyền thú, có thể giúp chủ nhân làm một ít chuyện đủ khả năng, có thể giúp chủ nhân chiến đấu với nhau, kèm theo một cái kỹ năng chiến đấu quần quần mao cầu, cùng bốn thuộc tính điều khoản, còn sở hữu một cái kỹ năng đặc thù nhung nhung tâm chắn, có thể hóa thân trở thành tâm chắn thay chủ nhân ngăn cản một lần công kích. Ngăn cản sau đó biết tiến nhập gần chết trạng thái, thu hồi huyền lô cầu sau đó biết chậm rãi tiến nhập phục sinh trạng thái, phục sinh thời gian 1 tháng. Tần Nam Huyền hướng phía Phó Quân Tường lái ra cái này huyền lô cầu nhìn lại, khi thấy cái này huyền lô cầu hiệu quả lúc, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Hỏng rồi, lái ra một người bạn gái. Chương 1103, bạn gái thuộc tính. Thần kỳ thông linh thuật. Canh 1, chương 1103, bạn gái thuộc tính. Thần kỳ thông linh thuật. Canh 1, chỉ thấy cái này Đông Ung Dung bốn điều khoản thuộc tính dĩ như là, người biếng thành viện, bản thủ bản cước, vô địch chi dạ dày, còn có cường thế. Đơn giản là hoàn mỹ bốn điều khoản nữ bằng hữu. Bất quá dứt bỏ cái này bốn điều khoản không nói chuyện lời nói. Cái này Đông Ung Dung vẫn là một cái không sai huyền thú, tương đương với có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích, tuy là thời gian cột nó tương đối lâu, thế nhưng ở then chốt đến lúc đó vẫn có thể đưa đến đại tác dụng. Cái này gọi là huyền thú cầu. Gì, ta dường như nhớ kỹ phía trước có người đã từng mở ra qua cái này. Phó Quân Tường khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra vẻ trầm tư. Bên trong giam giữ một mực kêu Đông Ung Dung sủng vật, nó không chỉ có thể ở hàng ngày giúp ngươi công tác, còn có thể trợ giúp ngươi chiến đấu, sở hữu một cái kỹ năng đặc thù, gọi là nhung nhung tâm chắn, có thể giúp ngươi ngăn trở một kích chí mạng, chịu đến công kích phía sau biết tiến nhập gần chết trạng thái, muốn ở huyền thú cầu bên trong nghỉ ngơi 30 ngày mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tần Nam Huyền sau đó lại đem Đông Ung Dung mang theo bốn cái điều khoản giới thiệu một chút. Nghe được chính mình lại lái ra một cái sủng vật, Phó Quân Tường nhất thời buông tha tiếp tục suy nghĩ, mà là đem huyền thú cầu cầm rồi xuống tới, dựa theo điểm chủ mới vừa nói trực tiếp đem huyền thú cầu hướng xuống đất ném ra ngoài. Còn như Tần Nam Huyền mới vừa nói bốn điều khoản, nàng lại không có nghe lọt. Phanh! Mặt đất nhất thời dâng lên một cỗ khói trắng, Phó Quân Tường nhất thời vẻ mặt mong đợi xem cùng với chính mình tân sủng vật, cũng không biết mình tân sủng vật là dạng gì. Theo khói trắng tán đi sau đó, vẫn toàn thân là bạch sắc lông tơ, tròn vo dê xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bé bé! Đông Ung Dung mở mắt ra liền thấy trước mặt mình Phó Quân Tường, nhất thời hai con mắt cao hứng hóa thành Nguyệt Nha Nhi,
hướng phía nàng chạy tới.
Tốt. Thật là kỳ quái dê. Ta còn là lần đầu nhìn thấy giống như viên cầu dê. Bất quá cái dạng này thoạt nhìn lên có thể sánh bằng trước đây chứng kiến những thứ kia dê khả ái nhiều. Những người khác chứng kiến đông ràng giặc dáng vẻ, trong mắt cũng đầy là thần sắc kinh ngạc, ở trong ấn tượng của các nàng dê có thể không phải dạng này. Phó quân tưởng vẻ mặt vui vẻ nhìn trước mắt cái này có chính mình ở giữa cao đông cùng dùng, nàng chỉ cảm thấy khả ái, cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Một bên Lục Vĩ lại là vẻ mặt kỳ quái nhìn trước mắt đông ung dùng, cái này đồng loại làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, có chút giống là các nàng cái thế giới kia, nhưng lại không phải là các nàng cái thế giới kia, loại cảm giác kỳ quái này làm cho hắn có chút khó hiểu. Phó quân tưởng đang bồi bông ung dung chơi sau một hồi, sẽ phất tay hướng phía cái thứ ba bình đánh. Ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái kim sắc giống như là đồng tiền một dạng đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là phục sinh tệ. Chứng kiến vật này quen thuộc dáng vẻ, phó quân tưởng có chút không xác định hướng phía Tần Nam Huyền hỏi thăm. Phục sinh tệ, đến từ nào đó ỉn ỉ vỏ bên trong dùng với phục sinh tiền xu, thi thể sẽ trực tiếp tiêu thất, tử vong 12 giờ đồng hồ bên trong có thể tuyển trạch tại chỗ phục sinh, gần trói chặt phía sau không cách nào thay đổi đến những người khác sử dụng một lần phía sau tiêu thất. Nghe được phó quân tưởng hỏi, Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua nàng lái ra cái này tiền xu, ân, không sai, chính là phục sinh tệ. Nghe được là phục sinh tệ, phó quân tưởng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đưa tay đem phục sinh tệ lấy xuống sau đó, liền đem bên ngoài cùng chính mình trói chặt đứng lên. Xem cùng với chính mình trắng non trên cánh tay hiện lên một cái kim sắc điểm nhỏ điểm, nàng biết từ giờ trở đi, chính mình có một lần trọng hoạt cơ hội. Phó quân tưởng sau đó đem tay áo bông, sau đó phất tay hướng phía bình đánh. Ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tiếp lấy một cái đồ đạc rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một cái ống tròn hình dáng màu hồng đồ đạc, một cái thẻ. Phó quân tưởng chứng kiến chính mình lái ra đồ đạc, ánh mắt trong nháy mắt đã bị cái kia quả cầu ánh sáng màu tím hấp dẫn, lúc này hướng phía Tần Nam Huyền hỏi, điểm chủ các ca, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là võ học công pháp, vẫn là kỹ năng à? Thông linh thuật, đến từ nào đó linh dị thế giới thông linh thuật, có thể liên tiếp đã chết người chết, không. Cầu hoa tươi. Theo chân bọn họ tiến hành câu thông. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi một lần chỉ có thể sử dụng 10 phút, vượt lên trước thời gian nếu như không có đem quỷ hồn đưa đi lời nói, như vậy thì sắp có thể sẽ phát sinh kinh khủng hậu quả. Chứng kiến cái này quả cầu ánh sáng màu tím tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tần Nam Huyền nhất thời chân mày hơi nhăn một chút, năng lực này cũng không tệ lắm, dĩ nhiên có thể thông linh những thứ kia quỷ hồn, phải biết từ khi lần trước cái kia một luồng hồng mông tử khí ở cải tạo cái thế giới này thời điểm, thế giới này sẽ xuất hiện quỷ hồn loại sinh vật này, tuy là cùng bên ngoài rất thưa thớt hiếm thấy, thế nhưng xuất hiện một cái cũng là cực kỳ hung hãn tồn tại, một dạng người trong giang hồ. Trên căn bản là không có thực lực giải quyết vấn đề. Đây là thông linh thuật. Tần Nam Huyền nói một lần cái năng lực này tên phía sau, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, có thể liên tiếp người chết linh hồn, triệu hoán quỷ hồn, thế nhưng nếu như không có đúng lúc đem cái kia quỷ hồn đưa đi lời nói, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Cái gì khủng bố chuyện tình? Điếm chủ ca ca. Phó quân tưởng giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tần Nam Huyền. Các nàng đối với có quỷ hồn loại chuyện như vậy đã cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là đối với vu thông linh thuật hậu quả cảm thấy hứng thú. Có thể sẽ bị quỷ hồn giết chết, cũng có thể sẽ bị quỷ hồn chiếm giữ thân thể. Bị quỷ hồn chiếm cứ thân thể sẽ như thế nào? Nghe được phó quân tưởng hỏi, Tần Nam Huyền lạnh nhạt mở miệng nói, nếu có người giúp ngươi đổi quỷ hồn, vận khí tốt dưới tình huống, một hồi bệnh nặng về sau liền tốt lắm, thế nhưng vận khí không tốt dưới tình huống, kết quả cuối cùng còn lại chính là tử vong. Cái kia quân tưởng đến lúc đó có thể không nên tùy ý sử dụng năng lực này. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, một bên phó quân sức vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình sư muội. Huyền. Phó quân tưởng ngược lại là vẻ mặt hồn nhiên sảng khoái đáp ứng, còn như nàng đến cùng có hay không đem chuyện này để ở trong lòng, đám người cũng không biết được. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vé tháng, đánh giá, đặt. Tức. Chương 1104, trong suốt bảo tiêu. Có thể tiêu trừ đột phá bích trướng thần quả. Canh 2, chương 1104, trong suốt bảo tiêu. Có thể tiêu trừ đột phá bích trướng thần quả. Canh 2, phó quân tưởng sau đó mà bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, theo quả cầu ánh sáng màu tím bị nàng hấp thu, có quan hệ vu thông linh thuật phương pháp tu luyện, cùng với thông linh thuật sử dụng cấm kỵ tất cả đều xuất hiện ở trong đầu nàng. Phó quân tưởng vẻ mặt vui vẻ thần sắc, cảm thấy cái này thông linh thuật hảo hảo chơi, chỉ bất quá chứng kiến hai cái tỉ tỉ cảnh giác xem cùng với chính mình, nàng biết bây giờ muốn nếm thử sử dụng cái này thông linh thuật là không có khả năng. Chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, hướng phía những thứ khác hai thứ nhìn lại. Tóc quan đồng, đến từ nào đó hiện thực thế giới, một loại thần kỳ tóc quan đồng, thời gian dài sử dụng có thể đem tóc cuốn thành cuộn sóng hình, cải biến kiểu tóc và khí chất. Trong suốt phim hoạt hình bảo tiêu, đến từ nào đó đỏ dạ e mẩn thế giới ở giữa, một loại thần kỳ bảo tiêu thẻ, 233 sử dụng trong suốt phim hoạt hình bảo tiêu sau đó, nàng sẽ xuất hiện ở ngươi chu vi, tuy là nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, nhưng nàng nhưng vẫn đang âm thầm bảo hộ. Ở nàng không có xuất thủ phía trước, coi như là đại tông sư cảnh giới cao thủ đều không thể nhận thấy được nàng tồn tại. Sở hữu cảnh giới tông sư thực lực, bình thường không phải cần phải ăn uống hoặc là cần năng lượng, bất quá một ngày tử vong, như vậy thì sắp chết đi, cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền chỉ vào cái kia thẻ bài, cho phó quân tường giải thích, cái thẻ này gọi là trong suốt phim hoạt hình bảo tiêu, sử dụng sau đó ngươi chu vi sẽ xuất hiện một cái cảnh giới tông sư người bảo hộ, bất quá bởi vì là trong suốt, sở dĩ các ngươi cảnh giới bây giờ là không thấy được. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, chúng nữ trên mặt đều là lộ ra thần sắc tò mò,
Phó Quân Tường càng là có chút không kịp chờ đợi trực tiếp đem thẻ bài cầm rồi xuống tới, sau đó tuyển trạch sử dụng, các nàng chỉ cảm thấy không gian chung quanh ba động một chút, nhưng là khi các nàng tỉ mỉ đi cảm thụ thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng không cảm giác được, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này trong suốt bảo tiêu, các nàng dĩ nhiên thực sự không phát hiện được. Phó Quân Tường một đôi ánh mắt sáng ngời hướng phía nhìn một phía, lại phát hiện mình cái gì đều nhìn không thấy, mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. "Điếm chủ ca ca, ngươi nói cái kia bảo tiêu đâu? Nàng liên tại ngươi chu vi đâu?" Nghe được Phó Quân Tường hỏi, Tần Nam Huyền nhìn lấy bên cạnh nàng, tuy là những người khác nhìn không thấy cái này bảo tiêu, nhưng là lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ bất quá Tần Nam Huyền nhìn trước mắt cái này hộ vệ dáng vẻ, sắc mặt có chút cổ quái, đương nhiên cũng không phải là bởi vì cái này trong suốt bảo tiêu xấu, tương phản, cái này trong suốt bảo tiêu tướng mạo còn đạt tới thật đẹp, dáng người nổi bật, tướng mạo tươi mát thoát tục, thỏa thỏa một cái mỹ nhân. Nhưng là lại là một cái phim hoạt hình người dáng dấp, Tần Nam Huyền thoạt nhìn lên lại cảm thấy hết sức không khỏe. Những người khác chứng kiến Tần Nam Huyền ánh mắt, cũng biết điếm chủ trong miệng cái kia trong suốt bảo tiêu liền ở nơi đó. Bất quá coi như là mắt của các nàng Hạ Châu đều chừng có chút chua, cũng không thể đủ chứng kiến nơi đó có bất luận người nào thân ảnh. Cuối cùng đám người chỉ có thể buông tha tiếp tục tìm kiếm cái kia trong suốt bảo tiêu tồn tại, chỉ biết là có như thế một cái người, cái này gọi là tóc con đồng, có thể đem tóc cuốn thành con dáng vẻ, có thể dùng đến cải biến tiểu tóc cùng tố tạo hình tượng. Điếm chủ, ngươi nói là giống như Tống Tuyết tỷ tỷ như vậy tóc sao? Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, một bên Hoàng Dung nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu, Phó Quân Tường nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy hắn, "Điếm chủ ca ca, vật này muốn thế nào sử dụng ạ?" Sau đó dưới sự chỉ điểm của Tần Nam Huyền, Phó Quân Tường đem tóc quan đồng bọc ở đầu mình phát lên, nếm thử có thể hay không đem chính mình đầu phát triển thành hòa Tống Tuyết tỷ tỷ giống nhau. Chuẩn bị cho tốt tóc quan đồng sau đó, Phó Quân Tường lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ 7 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một viên trái cây màu đỏ rơi xuống, nổi đồng bình giữa không trung. Chứng kiến cái này màu đỏ trái cây, trong mắt Phó Quân Tường hiện đầy nghi hoặc thần sắc, cái này trái cây hình thức nàng trước đây cũng chưa từng thấy qua, xem ra chắc là một loại mới chưa từng thấy trái cây, nhìn lấy cái này tiểu diễm ướt át dáng vẻ, hẳn là ăn ngon lắm a. Phó Quân Tường nghĩ tới đây nhất thời hai mắt lửa nóng nhìn lấy cái này trái cây, hận đến sẽ đi ngay bây giờ cắn một cái nếm thử mùi vị không tự nhiên dâu tây, đến từ nào đó dị thế giới, một loại rồi rào sáng dâu tây quả, ăn đi sẽ ở trong miệng toát ra trong veo mùi hoa. Trong quá khứ, canh gác bao táp người chỉ có an ủi chính là tự nhiên dâu tây ngọt ngào cùng đối thành thành phố an bình hy vọng. Sử dụng sau đó có thể suy yếu đột phá cảnh giới bích trướng, dùng ăn càng nhiều, bích trướng thì sẽ càng yếu. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua Phó Quân Tường lái ra tự nhiên dâu tây, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, phải biết rằng phía trước nó chỉ có thể cho rằng một số người đột phá khiến cho dùng tài liệu. Lại không nghĩ rằng cái này tự nhiên dâu tây hiệu quả lại bị hệ thống tăng phúc cường đại như vậy, dĩ nhiên có thể suy yếu đột phá bích trướng, chỉ bất quá ở bình nhỏ cửa hàng trong gì đó mặt liền có chút không đáng chú ý, bất quá đối với những thứ kia vô duyên tới bình nhỏ cửa hàng nhân, vật này tác dụng vẫn là rất lớn. Dù sao rất nhiều người cuối cùng cả đời đều bị vây ở một cảnh giới không cách nào đột phá, thế nhưng có vật này nói, ngoại trừ đặc biệt cảnh giới thứ cần, các nàng muốn đột phá. Trước mặt cảnh giới như vậy thì biết dễ dàng rất nhiều. Tần Nam Huyền phục hồi tinh thần lại sau đó, đem tự nhiên dâu tây hiệu quả cho Phó Quân Tường nói một lần. Nghe được cái này trái cây dĩ nhiên có loại này đặc biệt hiệu quả, trên mặt mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc 47 thần sắc, Phó Quân Sức đưa tay ngăn trở Phó Quân Tường chuẩn bị đem tự nhiên dâu tây ăn hết cử động, hướng phía Tần Nam Huyền hỏi, "Điếm chủ, cái này tự nhiên dâu tây có thể dùng đến trồng cho sao?" Ý tưởng của nàng rất đơn giản, nếu như có thể trồng trọt nói, như vậy về sau các nàng liền đem sở hữu không ăn hết tự nhiên dâu tây. Tần Nam Huyền gật đầu, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, mấy thứ này đều có thể trồng trọt ở bình nhỏ cửa hàng, đến lúc đó cũng không phải buồn hoa quả ăn. Nghe được Tần Nam Huyền đáp án sau đó, Phó Quân Sức quay đầu nhãn thần nhìn chằm chằm vào Phó Quân Tường, ý tứ không cần nói cũng biết, hiển nhiên là chuẩn bị để cho nàng đem tự nhiên dâu tây lấy ra. Phó Quân Tường có chút không thôi nhìn một chút trong tay tự nhiên dâu tây, sau đó lúc này mới chậm rãi đưa tay đem tự nhiên dâu tây đưa cho nàng. Chương 1105, giải tốt hồn kiếm quái ngư. Chúc vô song kiếp sợ. Canh 1, chương 1105, giải tôn hồn kiếm quái ngư. Chúc vô song kiếp sợ. Canh 1, chứng kiến Phó Quân Tường cái này không xá răng dấp, Phó Quân Sức có chút buồn cười nhìn lấy nàng, tức giận mở miệng nói, "Chờ một chút chồng ra tới, ngươi muốn ăn bao nhiêu?" "Thật vậy chăng?" Nghe được Phó Quân Sức lời nói phía sau, Phó Quân Tường nhất thời ánh mắt đều sáng. "Ta muốn ăn bao nhiêu sao?" "Đúng vậy, ngươi muốn ăn bao nhiêu, thế nhưng một lần tối đa ăn 3 cái." Phó Quân Tường khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống, có chút không phục lẩm bẩm. Rõ ràng làm cho nhân gia tùy tiện ăn, rồi lại quy định cái đó đến, đơn giản là quá ghê tởm. Phó Quân Sức không để ý đến sự oán trách của nàng, mà là hướng phía hậu viện đi tới, chuẩn bị đem tự nhiên dâu tây trồng xuống. Phó Quân Tường mắt thấy sư tỷ không để ý tới mình, lúc này hướng phía sư tỷ làm một cái mặt quỷ sau đó, chuẩn bị tiếp tục lái bình. Tức giận vất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái thùng gỗ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. "Gì? Không phải chỉ là lái ra một cái thùng gỗ sao?" Phó Quân Tường chứng kiến nổi đồng bền giữa không trung thùng gỗ, thần sắc thất vọng chợt lóe lên, xem ra cái bại nước này chắc là không có tác dụng gì thùng gỗ. Bất quá nàng lại không chứng kiến thùng đồ vật bên trong. Tôn hùm ngư mầm non, đến từ nào đó mỹ thực thế giới, một loại nghỉ lại ở sông ngòi, hồ, ao đầm các nơi một loại tôm cá tươi. Trên thân thể ỷ vào tôn hùm kìm từ ngư, hình thể to lớn không gì sánh được, tuy là ngư bộ phận thịt mờ nhạt, cũng vẹn vẹn so với bình thường thịt cá mỹ vị một điểm, thế nhưng tôn hùm cái kìm bộ phận thịt, cũng là không thua gì với cao cấp giải mỹ vị. Cũng không phải là đơn độc một cái thùng, bên trong đựng một loại mỹ thực. Nghe được Tần Nam Huyền nói cái này thùng bên trong chứa là một loại mỹ thực, Phó Quân Tường nhất thời vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Tần Nam Huyền. Tần Nam Huyền tiếp tục mở miệng giới thiệu, cái này thùng bên trong chứa là một loại gọi là tôm hùm ngư mầm non, là một loại phi thường mỹ vị thức ăn. Tôm hùm ngư. Đừng nói là Phó Quân Tường, liền một bên thường thường làm cơm Hoàng Dung cùng Bệ Trinh Trinh các nàng đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy Tần Nam Huyền. Tôm hùm ngư, các nàng đều nghe qua, nhưng chính là chưa từng nghe qua cái gì gọi là tôm hùm ngư động vật. Phó Quân Tường lúc này vẻ mặt hiếu kỳ đem thùng gỗ lấy xuống kiểm tra điếm chủ nói tôm hùm ngư. Thật là kỳ quái ngư a. Nghe được Phó Quân Tường kinh hô, đám người cũng là vây quanh, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc, đơn giản là trước mắt ngư dáng dấp quá kỳ quái, không chỉ có cá thân thể, còn có một đôi tôm hùm mới có thể dáng dấp cái kìm, chắc không được điếm chủ mới vừa nói cái này gọi là tôm hùm ngư, ngược lại là với hắn dáng dấp không có gì khác biệt. Điếm chủ, ngươi mới vừa nói con cá này chỉ là cá bột. Nhìn thấy Tần Nam Huyền gật đầu sau đó, Hoàng Dung tràn đầy thần sắc kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này cùng với các nàng bình thường ăn cá lớn không sai biệt lắm, thế nhưng điếm chủ lại nói đây chỉ là cá bột, điều này làm cho nàng có chút không cách nào tưởng tượng, cái này ngư rốt cuộc có bao nhiêu. Phó Quân Tường chẳng qua là khi làm xem cái ngạc nhiên, hiểu qua sau đó, liền đối với cái này cái tôm hùm ngư mất đi hứng thú, trực tiếp đem bên ngoài đưa cho Vệ Trinh Trinh. Trinh Trinh tỷ tỷ, ngươi xem rồi xử lý a. Vệ Trinh Trinh cười trúng chím gật đầu, sau đó dẫn theo thùng gỗ đi hậu viện chuẩn bị đưa hắn bỏ vào trong hồ nước. Vừa vặn đụng phải cầm một giỏ trái cây tự nhiên dâu tây đi ra Phó Quân Sước. Những thứ này tự nhiên dâu tây đều là sử dụng thúc tới nước ấm để cho bọn họ trực tiếp thành thủ. Trinh Trinh, ngươi đây là cái gì? Cái này bên trong là Quân Tường mới vừa lái ra một loại mới loại cá, gọi là tôm hùm ngư, ta chuẩn bị phóng tới hậu viện trong hồ nuôi, chứng kiến đến lúc đó có thể hay không sinh sôi nảy nở càng nhiều. Phó Quân Sức hiếu kỳ quan sát liếc mắt sau đó, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần kỳ loại cá. Chờ một chút đem cất xong sau đó, mau ra đây ăn tự nhiên dâu tây a. Tốt. Vệ Trinh Trinh gật đầu cười, tiếp nhận rồi Phó Quân Sức mời, sau đó dẫn theo thùng hướng về sau viện đi tới, một bên Phó Quân Sức lại là cầm giỏ trái cây đi tới trước mặt mọi người. Tỷ tỷ, nhanh cho tan đếm thử cái này tự nhiên dâu tây có ăn ngon hay không. Chứng kiến tỷ tỷ mình cầm tự nhiên dâu tây qua đây, Phó Quân Tường nhất thời hai mắt sáng lên, liền mở bình tử đều không để ý tới, vội vã đi tới Phó Quân Sức bên người, từ bên trong cầm rồi hai cái, bất quá làm cho Phó Quân Sức cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng cũng không có trực tiếp liền bắt đầu ăn, mà là hào hứng chạy tới Tần Nam Huyền đưa cho hắn. Điếm chủ ca ca, cái này cho ngươi ăn. Tốt. Tần Nam Huyền vẻ mặt ôn nhu cười nhận lấy. Ân, cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhất thời hai mắt sáng lên, cái này trái cây mùi vị cũng không tệ lắm, so với cái kia nước thông thường quả ăn không ngon thiếu. Lạc lạc lạc. Nghe được Tần Nam Huyền khen ngợi sau đó, Phó Quân Tường trên mặt nhịn không được ngây thơ cười ngây ngô, sau đó cũng nếm nếm cái này tự nhiên dâu tây. Phó Quân Sức lại là phất tay đem những thứ khác tự nhiên dâu tây phân cho bình trong tiểu điếm những người khác. Điếm chủ, ta tới mở bình tử. Phó Quân Sức đang chuẩn bị ăn 663 trái cây thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rõ ràng là ngày hôm qua chỉ mở ra một cái bình trúc vô song. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi phải đợi đợi các nàng bà khai hoàn bình sau đó mới đến với ngươi. Tần Nam Huyền gật đầu, cười nhạt trả lời vấn đề của nàng. Trúc vô song đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, dù sao có thể ở bình nhỏ cửa hàng bên trong mở bình tử, đã là phi thường may mắn sự tình. Chứng kiến Trúc vô song thân ảnh, Phó Quân Sức hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi thân sắc, ở được Tần Nam Huyền đồng ý sau đó, lúc này mới phất tay đem một cái tự nhiên dâu tây đưa cho nàng. Nếm thử a, mới mẻ hoa quả. Đa tạ. Trúc vô song cũng không có lập dị, trực tiếp liền nhận lấy ăn một miếng, chỉ cảm thấy cái này trái cây so với những thứ khác trái cây ngọt bên trên rất nhiều, nhưng là theo hoa quả ăn xong rồi về sau, nàng cảm giác được thân thể chuyển đến một trận cảm giác khác thường, nàng dĩ nhiên cảm giác được chính mình cảnh giới đột phá bích lũy dường như trở nên yếu đi rất nhiều, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, liền giọng nói đều có chút run rẩy. Cái này, trái cây này. Đợt, cảm tạ chư vị xem quan đại đại hoa tươi, vẽ tháng, đánh giá, đặt. Cảm tạ y y nhân bắt đầu vì ta say đại ca khen thưởng. Chương 1106, cảm động chúc vô song. Phó Quân Tường quỷ kế. Canh 2, chương 1106, cảm động chúc vô song. Phó Quân Tường quỷ kế. Canh 2, đối với, không sai. Cái này trái cây có thể tiêu trừ người cảnh giới đột phá bích trướng. Bên nhỏ cửa hàng những người khác tự nhiên cũng là cảm nhận được cái hiệu quả này, bất quá các nàng cảm giác cái hiệu quả này không có tác dụng gì, bởi vì các nàng chỉ cần mở bình tử là được rồi, bất kỳ bích trướng ở bình trước mặt đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại các nàng phi thường tin tưởng, chỉ cần vẫn kiên trì mở bình tử, các nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành tiên nhân. Bất quá mới đến mở bình tử chúc vô song, chỉ là cho rằng hiện tại cái này là chính mình kinh ngộ, Tần Nam Huyền cũng chỉ là một cái cường đại thế ngoại cao nhân, cũng không nghĩ tới thành tiên làm tổ sự tình. Nghĩ lấy điếm chủ bọn họ dĩ nhiên đem vật chân quý như thế đều cho mình, Trúc vô song trên mặt nhất thời lộ ra cảm động thần sắc, phải biết rằng vật này phóng tới trên giang hồ, coi như là bọn họ Quỳ Hoa phái Quỳ Hoa lão tổ tới, cũng tương tự sẽ tâm động không dễ, không nghĩ tới điếm chủ cứ như vậy cho mình, hơn nữa không cầu bất kỳ hồi báo, cái này so với trước kia chính mình sư minh cứu mình chỉ vì cấp đi trên tay hình nhân làm bằng được khá, chính mình hẳn là làm sao đi cảm tạ điếm chủ. Đâu? Liên tại Trúc vô song vẫn còn ở chính mình cảm động thời điểm, ăn xong rồi tự nhiên dâu tây Phó Quân Tường trực tiếp phất tay hướng phía thứ 9 bình mang đi. 3 kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái dương gỗ rơi ra ngoài, nổi đồng bình giữa không trung. Bánh phao đường, đến từ nào đó hiện thực thế giới, là lấy thiên nhiên nhựa cây hoặc cam du nhựa cây hình dùng ngăn cỡ lạc tiệp thành tiểu kéo thể cơ sở, gia nhập vào đường, tinh bột nước đường, bạc hà hoặc bạch lan tinh dầu những vật này chất, điều hòa áp chế mà thành, không chỉ có ăn ngon giải áp, nhưng lại có thể thổi phao phao chơi bừa, mấu chốt nhất là bên trong còn có thiếp giấy, có thể đem bên ngoài khắc ở tay mình bên trên, bất quá cần thiết phải chú ý giống như vật này một ngày dính nước, như vậy hắn thì sẽ mất đi hiệu quả. Sâu nặng đại nhân tiểu hài tử thích. Chứng kiến phó quân tường lái ra vật này, Tần Nam Huyền nhíu mày, cái này khiến phó quân tường các nàng lại có chơi. Sau đó đơn giản giới thiệu một chút nàng lái ra bánh phao đường. Nghe được cái này bánh phao đường lại lốt như vậy chơi bừa, phó quân tường nhất thời có chút khẩn cấp đưa tay đem mấy thứ đều cầm rồi xuống tới, sau đó lập tức cầm rồi một cái, dựa theo Tần Nam Huyền mới vừa nói đem vật cầm trong tay giấy gói kẹo mở ra, bên trong quả nhiên có một cái kẹo. Sau khi nhai mấy cái, nhất thời cảm giác một cỗ hoa quả mùi vị tràn đầy qua miệng, sau đó dựa theo Tần Nam Huyền nói bắt đầu thổi phao phao. Tiểu Long Nữ đám người chứng kiến cái này bánh phao đường tốt như vậy chơi bừa, đều là nhịn không được hướng phía phó quân tường ném khát vọng nhãn thần. Phó quân tường cũng không có keo kiệt, lúc này làm cho các nàng qua đây chính mình chọn thích khẩu vị. Mà nàng xem nhìn cái thiết giấy, cuối cùng vẫn không có dán tại tay mình bên trên, cái này hình xăm có người nói tại Trung Nguyên chỉ có những thứ kia triều đình tội phạm mới có, mình cũng không muốn bị người khác cho rằng tội phạm. Bất quá tiểu long nữ các nàng cũng là chơi đùa bất diệt nhạc hồ, bởi vì mới vừa điếm chủ ca ca nói, chỉ cần tiếp xúc được thủy, như vậy thì sẽ đem vật này rửa đi. Liên Loan Loan các nàng cũng không nhịn được cũng cùng theo một lúc chơi đùa, chỉ có một bên Trúc Vô Song tại nơi này trơ mắt nhìn. Vật này cũng không phải là vô hạn, dùng một cái thiếu một cái, đám người đương nhiên sẽ không cho nàng. Phó quân tường nhìn lấy cuối cùng còn sót lại một cái bình, không do dự trực tiếp đưa tay đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một khối lớn chừng bàn tay bánh bích quy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là động vật biến thân bánh bích quy. Chứng kiến khối này bánh bích quy giống như là một cái tiểu trư hình dạng, phó quân tường có chút không xác định cái này có phải hay không một khối biến thân bánh bích quy, hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi thần sắc. Động vật biến thân bánh bích quy, đến từ nào đó nhiều lạc mộng thế giới bên trong lam sắc con mèo nhỏ thần kỳ đạo cụ, sử dụng sau sẽ biến thành động vật, sẽ biến thành cùng đồ án tương xứng động vật cùng với phát sinh động vật tiếng kêu, nhưng thời gian chỉ duy trì 5 phút đồng hồ, có thể dùng ở đảo sinh cùng cả cổ. Đây là một khối tiểu trư biến thân bánh bích quy. Ân, không sai, đây chính là động vật biến thân bánh bích quy, có thể cho ngươi biến thành tiểu trư bộ dạng 5 phút đồng hồ. Tần Nam Huyền nhìn một chút nàng lái ra bánh bích quy hiệu quả, ôn hòa gật đầu cười. Những người khác ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đặc thù, ngược lại thì một bên Trúc Vô Song trận to hai mắt, mãn nhãn bất khả tư nghị, mới vừa các nàng đang nói cái gì, dĩ nhiên nói cái này bánh bích quy có thể biến thành một chỉ heo. Đây không khỏi cũng thái thiên phương dạ đàm đi. Phó quân tường đem biến thân bánh bích quy cầm rồi xuống tới, sau đó một bên dọn dẹp đồ đạc, ánh mắt lại tích lưu chuyển, hiển nhiên nàng lại đang suy tư cái gì chỉnh đốn nhân sự tình. Đợi đến phó quân tường đồ vật đều thu thập xong sau đó, Phó quân Du lúc này mới đi tới mở bình cái bàn bên cạnh, trong trường tiệm chủ tướng tự chọn trung bình đều đặt ở trên bàn phía sau, lúc này mới phất tay hướng phía đệ một cái bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rớt xuống, nổi đồng bền giữa không trung. Chứng kiến chính mình đệ một cái bình chính là quả cầu ánh sáng màu tím, Phó quân Du trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lúc này vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Kỳ đỏ chi tam xích, đến từ nào đó từ thần thế giới ở giữa, một loại cường đại quỷ đạo, sử dụng sau, đầy đủ tiền tốt, có thể nơi tay lưng ngưng tụ linh lực hộ thuẫn, lấy ngăn cản đối thủ vật lý công kích. Kỳ đỏ chi tam xích. Nhìn thoáng qua Phó quân Du lái ra quả cầu ánh sáng màu tím, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, đây là quỷ đạo bên trong một loại, có thể nơi tay lưng ngưng tụ linh lực hộ thuẫn, ngăn cản thương tổn. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Phó quân Du trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chính mình lại nhiều một loại công kích thủ đoạn, nàng tuy là phía trước sẽ không quỷ đạo, nhưng vẫn là nghe được Loan Loan các nàng nói qua, quỷ đạo là vận dụng linh hồn lực lượng, thời gian dài sử dụng còn có thể đúc luyện linh hồn. Lúc này Phó quân Du cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím ăn, theo quang cầu bị hấp thu, có quan hệ với kỳ đỏ chi tám xích phương thức tu luyện, cùng với thi triển hiệu quả đều xuất hiện ở trong đầu nàng.